Hạ Phượng Nghi băng tuyết thông minh, nghe lời này không hỏi nữa, như con mèo nhỏ rúc vào lòng Mạnh Thiên Sở. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Thiên Sở thủ tiêu chuyện săn bắn, bảo Hạ Phượng Nghi và Phi Yến ở bãi đá cạnh biển đảm nhiệm cảnh giới, quan sát Lao Ưng ở trên trời có tập kích hay không, bảo Tô Văn giúp thuyền Lao Đại tạo thuyền, Trương Giật Lôi tiếp tục tạo đồ gốm chứa nước, còn những người khác thì đi theo hắn xuống biển luyện tập bơi lội cho quen thủy tính. Những Đông Hán phiên tử này dường như đều không biết bơi, nghe mệnh lệnh của Mạnh Thiên Sở, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Mạnh Thiên Sở nói với họ, chúng ta phải về lục địa, có khả năng là ở trên biển nhiều ngày, nếu như không quen thủy tính, sẽ rất nguy hiểm. Tiếp đây chạy theo ta, chạy đến khu nước cạn ở trước tập luyện bơi lội. Linh Ban có lệnh, hơn nữa còn thân tiên sĩ tốt, tất cả phiên tử đều không dám không nghe, đều theo Mạnh Thiên Sở đến khu biển cạn, cởi quần áo xuống biển luyện tập bơi lội. Do phiến thủy vực này đều có mực nước rất cạn, không có vấn đề về an toàn, Mạnh Thiên Sở dạy họ một số yếu lĩnh cơ bản về bơi lội, cho Vu Hân Long phụ trách tập luyện, còn hắn thì lên bờ ngồi bên đống y phục giám đốc bọn họ. Nhân lúc bọn họ luyện tập lặn dưới biển, Mạnh Thiên Sở nhanh chóng kiểm soát hết toàn bộ y phục họ thay ra ở trên bờ, không phát hiện món mà hắn hy vọng phát hiện, không khỏi nhíu tích mày. Kinh qua một ngày luyện tập, đám phiên tử đã nắm được kỹ năng bơi lội cơ bản, tuy nhiên so với tiêu chuẩn giỏi bơi lội còn rất xa, nhưng ít nhất cũng có thể quẫy đạp nổi lên mặt nước. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến khẩn trương nhìn trời xanh mây trắng, đừng nói gì thấy Lão Ưng, ngay cả con chim nhỏ cũng không xuất hiện. Suốt mấy ngày bình an vô sự, Mạnh Thiên Sở dẫn đám phiên tử ngày đêm chìm trong nước biển, ngoại trừ luyện tập bơi lội còn thuận lợi đánh bắt cá, không những nâng cao trình độ, mà còn đảm bảo vệ lượng thực vật cung cấp cho họ khi quay về. Trương Giật Lội đã đốt nấu xong những món đồ gốm, có đủ hũ to nhỏ, nồi chén ly. Mọi người cũng không còn cần phải phục dưới ao uống nước nữa rồi. Thuyền Lão Đại có kỹ thuật tạo thuyền rất cao, cộng thêm bọn họ chỉ cần tạo một con thuyền nhỏ đủ dung nạp 10 người, không cần tạo thuyền lớn chính quy gì, nên tốc độ nhanh vô cùng. Sáng hôm đó, Mạnh Thiên Sở đang chuẩn bị dẫn các phiên tử ra biển luyện tập bơi lội và bắt cá, đột nhiên Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đảm nhiệm cảnh giới đồng thời chỉ lên trời cao hô to, Lão Ưng. Con bạch sắc Lão Ưng đó đến rồi. Mọi người vội vã thuận theo tay hai nàng chỉ, quả nhiên, trên trời xanh mây trắng trên ngọn núi nhỏ cạnh họ. Một con bạch sắc Lão Ưng đang từ từ bay lượn. Mạnh Thiên Sở vội nói, đừng nói chuyện, không được kinh động nó. Chúng ta từ từ lên trên đó, tiêu diệt nó. Trên người các phiên tử không có ám khí, và do trên đảo không có chim, và thỏ cùng các động vật nhỏ không sợ người, trực tiếp dùng côn là có thể đánh bắt, cho nên bọn họ không chế tạo cung tên. Do đó, họ chia nhau lượm đá ở bãi biển, lén mò lên trên tiểu sơn. Con Lão Ưng đó vẫn bay quần trên đỉnh núi. Đôi cánh to tạo ra cái bóng lớn khiến người ta cảm thấy lạnh cả người. Khi chúng phiên tử tiếp cận đỉnh núi, Lão Ưng dường như cảm giác được nguy hiểm gì đó, đập cảnh chuẩn bị bay vụt đi. Vu Hân Long hét to, đánh. Vu Hân Long, Tô Văn, Vương Kim Hoa, Trương Giật Lôi, còn có Tiếu Trấn Bằng, Thái Thanh Sung 6 người cùng dùng đá ném mạnh về phía Lão Ưng. Tiếu Trấn Bằng và Thái Thanh Sung võ công thường thường, khi khối đá tiếp cận Lão Ưng thì hết lực rơi xuống. Vu Hân Long, Tô Văn, Vương Kim Hoa và Trương Giật Lôi võ công lợi hại hơn, nên những khối đá đều mang đầy kình lực. Đặc biệt là Vu Hân Long, ý càng lực đại vô cùng, tuy cự ly hơi xa, nhưng bốn khối đá đều ném chúng vào ngực bụng Lão Ưng với lực đạo cực mạnh. Lão Ưng rẽ một tiếng thê lên, đột nhiên bay vụt lên không, đập đôi cánh cực mạnh, rồi thân người chợt trao đi, giống như một ngôi sao băng bay xẻ xuống rừng cây dưới núi. Mạnh Thiên Sở đi ở phía sau nhìn rõ hết thảy, vội hét, đánh chúng rồi. Có khả năng là thụ thương rồi. Mau đuổi theo. Đừng để nó chạy thoát. Phi Yến đỡ Hạ Phượng Nghi, ngoài ra còn có thuyền Lão Đại theo sau, nhìn thấy tình cảnh này, hai nàng cùng vỗ tay reo lớn, quá tốt rồi. Đánh chúng rồi. Trong lúc hai nàng hô, thì Vu Hân Long đã mang theo bốn phiên tử sông xuống núi, đuổi theo hướng Lão Ưng bay xẻ xuống rừng cây. Tiêu Chấn Bằng và phiên tử Thái Thanh Sung theo bên cạnh Mạnh Thiên Sở để chiếu ứng, do phải lo cho Hạ Phượng Nghi và Phi Yến, họ không dám chạy quá nhanh. Chờ bọn họ đến rừng cây. Đột nhiên thấy một đạo hắc ảnh từ trong rừng đập cánh bay lên. Đó là con bạch sắc Lão Ưng, đang cố sức bay ra ngoài biển. Cùng lúc đó, một khối đá bắn từ một góc rừng bay lên, nhắm vào đầu Lão Ưng, ấy chính là của Vu Hân Long. Lão Ưng đó thân hình chợt chấm xuống, dễ dàng tránh qua khối đá, rồi bay vụt ra ngoài biển, mấy khối đá khác đánh đuổi theo sau, nhưng Lão Ưng đập mạnh cánh, khiến tất cả đều vụt qua dưới chân nó. Lão Ưng càng bay càng cao, biến thành một chấm đen nhỏ, biến mất ở phương xa. Tiếp theo đó chợt nghe tiếng nói tiếc rẻ của Vu Hân Long, con mẹ nó, lại để cho nó chạy thoát rồi. Tiêu Chấn Bằng vội lớn tiếng gọi, Vu dịch trưởng, mọi người mau đến đây. Mạnh đại nhân ở đây này. Lát sau, Vu Hân Long cùng các phiên tử chia nhau từ trong rừng tiến ra, vây quanh người Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở hỏi, thế nào rồi? Thật đáng tiếc, để nó chạy rồi. Vừa rồi ở đỉnh núi do cự ly giữa họ và Lao Ưng khá xa, lại từ dưới ném đá lên cao, lực đạo giảm đi một phần lớn, nên dù là cao thủ có võ công hạng khá nhưng không thể ném chết Lao Ưng. Lao Ưng rơi xuống rừng, lấy lại sức, sau đó đảo tẩu dễ dàng. Vương Kim Hoa nói, đúng a, nếu chúng ta chuẩn bị cung tên thì hay quá. Trương Giật Lôi nói, cự ly xa như vậy, cho dù có cung tên cũng chưa chắc là làm nó bị thương. Mạnh Thiên Sở gật đầu nói, có cung tên dù sao cũng hay hơn, chúng ta hãy chuẩn bị cung tên đi, lần sau phải chờ nó vào tầm rồi hẳn bắn, nhất cử thành công, không thể được để thất thủ nữa. Vu Hân Long và Tiếu Chấn Bằng cùng mọi người đều không người lĩnh mệnh. Thái Thanh Sung nhìn xung quanh, hỏi, Tô Văn đâu? Vu Hân Long quét mắt nhìn quanh, nghi hoặc hỏi, đúng a, Tô Văn sao lại không đến? Long Mạnh Thiên Sở trầm hẳn lại, vội bảo, không xong. Có thể xảy ra chuyện rồi, mau đi sưu tầm. Vu Hân Long và mọi người đều cầm binh khí hoặc cầm đá trở lại rừng tìm. Tiêu Chấn Bằng và Thái Thanh Sung tay cầm binh khí đứng quanh Mạnh Thiên Sở mắt cảnh giác nhìn xung quanh, cẩn thận cảnh giới. Qua một lúc, trong rừng cây có tiếng của Vu Hân Long kêu lên, Mạnh đại nhân, không xong rồi, Tử Văn chết rồi. Mạnh Thiên Sở vội chạy về phía có âm thanh, khi đến nơi thì thấy Vu Hân Long đang ngồi cạnh một thi thể, đang kiểm tra. Vương Kim Hoa và Trương Giật Lôi lo là phá hỏng hiện trường, nên đứng xa xa không tiếp cận. Mạnh Thiên Sở đến cạnh thi thể, thấy đó là phiên tử Tô Văn đang út người dưới đất, ở gần đầu có một vũng máu. Vu Hân Long đứng dậy, nói với Mạnh Thiên Sở, Tô Văn chết rồi, khẳng định là vừa rồi phân tán tìm kiếm, bị con lão hưng đó mổ xuyên nao chết rồi. Rốt cuộc là chuyện ra sao? Ti chức mang theo bốn người họ xông xuống lũ ải, ở chỗ lão hưng rơi xuống không tìm thấy gì, quyết định phân tán sưu tầm. Lão hưng khẳng định là nấp chỗ nào đó trong rừng, đột nhiên tập kích Tô Văn, sau đó mang thương đào tẩu rồi. Mạnh Thiên Sở nhìn sâu vào mắt Vu Hân Long, gật gật đầu, túi xuống kiểm tra tử tế thi thể. Tô Văn y phục hoàn chỉnh, không có dấu vết đánh đấu, ở đỉnh đầu có một cái lỗ, cũng chết giống như Phương Lãng, Từ Tiểu Bân, đó là một vết thương hình tam giác, nao tương trong vết thương bị khuyết tổn một phần, chết ngay lập tức. Mạnh Thiên Sở kiểm tra phần đỉnh đầu có vết thương của Tô Văn xong, không nói gì, bắt đầu kiểm tra tử tế mặt đất xung quanh. Kiểm tra hoàn tất, đầu mi hắn nhíu tít lại, nói, lao ưng này thật giàu hoạt. Nấp đi rồi đột nhiên tập kích, xem ra như vậy khả năng nó bị thương là giả vờ, cố ý làm như vậy để dẫn dụ chúng ta tiến vào rừng, nhân cơ hội các người phân tán tìm kiếm thì đột nhiên phát động công kích. Phi Yến khẩn trương nói, lão ưng này giảo hoạt như vậy, lại còn bày ra cái bẫy, nếu là ưng thường thì không làm được, khẳng định là oan hồn của người đó biến huyễn ra rồi. Hạ Phượng Nghi nhéo nàng một cái, khẽ bảo, đừng nói loạn, sẽ ảnh hưởng phán đoán của thiếu gia các em. Dạ. Phi Yến đáp ứng, thần tình khẩn trương nhìn chung quanh. Sợ lão ưng đó đi rồi quay trở lại. Vu Hân Long càng khẩn trương hơn, ngẫm nghĩ xong nói, Mạnh đại nhân nói có lý, theo lý mà nói, mấy khối đá đó của chúng tôi khi lực ném bị suy yếu, không thể đương trường đánh chết con súc sinh này, khi đánh lên thanh âm nghe cũng mạnh, nhưng sao con súc sinh này bay đi rồi mà còn dễ dàng tránh né khối đá của tôi vậy, dường như là không có thụ thương gì. Tôi lúc đó còn có chút nghi hoặc, nhưng hiện giờ nghe Mạnh đại nhân nói rồi mới biết, thì ra là con súc sinh này cố ý giả đỏ thụ thương. Làm đánh lạc hướng chúng ta, chờ chúng ta phân tán ra tìm kiếm thì đột nhiên đánh lén. Nó thật là còn giảo hoạt hơn người. Mạnh Thiên Sở nói, hiện chúng ta đang đối diện với con mãnh cầm còn giảo hoạt hơn người. Con khốn này đến đi không tiếng động, đánh một cái là chết, chúng ta cần phải cẩn thận gấp bội, từ giây về sau không được đơn độc hành động, lập tức tạo cung tên phòng thân. Mọi phiên tử đồng thanh đáp ứng. Kỳ thần nói là chúng phiên tử, nhưng chỉ có Vu Hân Long, Tiêu Chấn Bằng, Vương Kim Hoa, Trương Giật Lôi và Thái Thanh Sung năm người. Ba người khác đã trước sau bị đục thủng nao chết rồi. Cùng ngày, thuyền lão đại dừng lại chuyện làm thuyền, bắt đầu chế tạo cung tên, những người khác trợ giúp. Do không có lò sắt, nên đầu tên chỉ dùng chúc vót nhọn chế ra, trình độ sắc bén kém hẳn. Cung tên nhanh chóng được làm xong, các phiên tử mỗi người một cây. Do khác với các cung tên thường, cần phải làm quen, nên trưa hôm đó ngoại trừ thuyền lão đại mang Vương Kim Hoa tiếp tục tạo thuyền, những người khác đều luyện tập bắn tên. Mạnh Thiên Sở không luyện. Hắn chuyên tâm dùng đồng mâu đánh cá, kinh qua thực tiễn đánh cá một thời gian, kỹ thuật đâm mâu của hắn thành thục hẳn, gần như 10 lần thì có 9 lần trúng. Chỉ có điều, cá không ngừng bị bắt, chúng bắt đầu biết con người là nguy hiểm rồi, cho nên rất hiếm khi bơi đến Mạnh Thiên Sở. Rất may là thuyền lớn sắp sửa làm xong, món đồ gốm chứa nước cũng gần hoàn thành. Tiếp theo đó mấy ngày, bạch sắc lao ứng gần như đã tiêu biến không còn dấu vết. Cuối cùng thì thuyền lớn cũng tạo xong, lớn hơn thuyền tam bản của Mạnh Thiên Sở dùng để chạy trốn một chút. Ở giữa có cột buồm và cây ngang, dùng buồm cũ làm buồm nhỏ hơn treo lên. Ngoài ra, họ còn làm thêm mui thuyền để tránh mưa cho tiện. Đương nhiên, do công cụ không hợp, nên mọi thứ đều rất thô. Phía dưới thuyền đều lót hết gỗ tròn, sau khi bỏ dàn giáo chống đỡ, thuyền lớn theo các cây gỗ tròn này từ từ chạy ra ngoài biển. Trước hết họ cột thuyền ở bờ biển, bên trong để đá bằng với thể trọng của họ, sau đó quan sát tình huống thấm nước vào. Do tay nghề của thuyền lão đại không tệ, nên quan sát cả ngày mà thuyền chẳng thấm ba áo nhiều nước, đột kích tốt vô cùng. Mọi người đều cao hứng, Mạnh Thiên Sở lập tức quyết định ngày hôm sau xuất phát. Đêm đó, trong sân động, hai cô gái trần trụi thâm mình nằm gọn trong lòng Mạnh Thiên Sở. Hạ Phượng Nghi nói, phu quân, cảm ơn cho trận gió mưa ấy mà chúng ta mới trở thành chồng vợ chân chính. Đúng a, cái này gọi là nhân họa mà được phúc. Sau khi trải qua trường mưa gió này, ta được hai nàng, ta cảm thấy mãn nguyện rồi. Phi Yến nhỏ người dậy, phục trên người Mạnh Thiên Sở, cười hi hi hỏi, thiếu gia nói có thật không đó? Đương nhiên là thật, có hai mỹ nữ như hai nàng, đặc biệt là nương tử như hoa như ngọc, trầm ngư lạc nhạn của ta, còn có tiểu nha đầu cổ quái linh tinh em, hai người lại chiều chuộng và biết điều, ngoan ngoãn hòa thuận như vậy, to còn có gì không mãn nguyện nữa chứ? Hi hi hi, như vậy thì hay, nhưng mà Phi Yến nghiêng đầu, dán mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, vậy Tả Giai Âm, cô nương thì sao? Mạnh Thiên Sở hơi ngẩn người, đúng à? Đoạn thời gian này ở trên cô đảo cùng hai nàng vui vẩy cá nước hài hòa như vậy, cộng thêm một loạt vụ hung sát khiến tinh thần con người khẩn trương cao độ, hắn đã quên đi Tả Giai Âm. Hiện giờ khi Phi Yến đề cập tới, gương mặt tiếu lệ của Tả Giai Âm, tính cách đáng yêu, phổ biển phạm rắn giỏi anh tư đột nhiên hiện về trong đầu hắn. Phi Yến hôn vào má Mạnh Thiên Sở, thiếu gia, Phi Yến nhìn ra rồi, Tả cô nương đó đối với người một phiến xí tâm, trở về rồi người định thế nào? Hắc hắc, em thấy thế nào? Mạnh Thiên Sở nhất thời không biết đối đáp làm sao, đành lấy tiếng làm thối. Em chỉ là một nô tỳ, không, hi hi, chỉ là một tiểu thiếp của thiếu gia người, em đâu có quyền có ý kiến gì đâu. Chuyện này phải tùy thiếu gia và mợ quyết định. Đúng là danh quỷ. Mạnh Thiên Sở yêu thương véo một cái vào gò vú nhọn hoắc của nàng, quay sang hỏi Hạ Phượng Nghi ở bên cạnh, nương tử, nàng thấy sao? Chương 162, công kích đêm trăng. Vip vạn đần. Hạ Phượng Nghi nghiêm túc hỏi. Phu quân, chàng thật muốn biết ý nghĩ chân thật của thiếp thân. Mạnh Thiên Sở dự cảm được gì đó, miễn cưỡng cười, đương nhiên. Nàng nói đi. Là nữ nhân, không ai nguyện ý nam nhân của mình tìm nữ nhân khác. Thì hiệp cũng không ngoại lệ. Nếu là trước đây, thì hiệp sẽ kiên quyết phản đối, nhưng kinh qua hai trường sóng gió sinh tử vừa rồi, thiếp đã nhìn ra rồi. Do đó, phu quân, chỉ cần chàng thoải mái, thiếp thân quyết không ngăn trở đâu. Chỉ cần có thể vĩnh viễn ở cùng với chàng là được rồi. Hạ Phượng Nghi nói đến đây, áp tới hôn hít Mạnh Thiên Sở, thâm tình nhìn sâu vào hắn. Nghe lời này, Mạnh Thiên Sở vừa bất ngờ vừa cảm kích, trước đó hắn còn tưởng Hạ Phượng Nghi sẽ phản đối nữa chứ. Sau khi hôn đáp lại nàng, hắn khẽ hỏi, nương tử, nàng nói lời đó là thật lòng hả? Đương nhiên là thật lòng. Chúng ta trở về lập tức để thần với Tả gia. Hạ Phượng Nghi nghiêm chỉnh gật đầu. Hạ Phượng Nghi lớn lên trong môi trường phong kiến lệ giáo Tam Tòng Tứ Đức. Đối với một nữ tử ở Minh Triều thịnh hành lễ giáo phong kiến này mà nói, thì lời của trượng phu chính là thánh chỉ. Tuy nhiên trước đó Hạ Phượng Nghi vị muốn tự tiến hành lựa chọn phu quân của mình mà cố sức chống lại, nhưng khi nhận chuẩn rồi, nàng vẫn là một nữ tử truyền thống cấm cố sâu trong tư tưởng tứ đức tam tòng. Và một nữ tử truyền thống tiêu chuẩn là người không thể ghen với những nữ nhân khác của trượng phu mình. Ghen là một từ ngữ quy định rõ trong luật cho phép thôi vợ, Hạ Phượng Nghi đương nhiên không thể động chạm đến điều luật này. Mạnh Thiên Sở rất cao hứng. Tiếp đó thở dài, tạ hảo ý của nương tử, nhưng mà chuyện này cứ để lại đó cái đã, tạ cô nương người ta chịu đến nhà chúng ta làm nhỏ hay không? Đừng có quên là người ta là bậc khuê tú đại gia, cha làm quan ở triều đình, bổn thân là thiền sư tôn quý vô bỉ. Phi Yến nói, em vẫn cảm thấy tạ cô nương sẽ đồng ý nàng ta lần trước ở kinh thành vì giúp thiếu gia mà không tiếc phí lực, lúc đó nàng ấy đã biết lao gia có nguyên phối rồi, nhưng nàng ấy vẫn ưa thích lao gia, ngay chúng em cũng nhìn ra nữa. Cho thấy nàng ấy đã chuẩn bị làm nhỏ săn hết rồi. Mạnh Thiên Sở cười khổ trong lòng, cô chỉ biết một mà không biết hai, lúc đó Tả Giai Âm cũng đã biết hắn và Hạ Phượng Nghi sẽ chia tay, nàng ta đã chuẩn bị thế vào vị trí đó mà. Nếu như nàng ta biết không những không làm được người thay thế, mà còn phải làm tiểu thiếp đứng hàng thứ ba, thậm chí còn sau một tiểu nha hoàn, thì sẽ có thái độ gì đây? Hạ Phượng Nghi nói, thiếp thân cũng cảm thấy Tả cô nương đối với phu quân là thật lòng, nếu như đã là thật lòng thì sẽ không quá để ý chuyện danh phận. Kỳ thật, phu quân rất công bình, bất quản nguyên phối hay là thiếp, phu quân vẫn coi ngang nhau. Chỉ mấy ngày nay, phu quân quan tâm và yêu thương Phi Yến không thua gì thiếp cả. Phi Yến đỏ mặt thẹn thùng, là do mợ đại độ, là thiếu gia tâm rất tốt, và là phúc khí của Phi Yến. Các nàng đều nói như vậy rồi, ta không biểu hiện khen ngợi một chút dường như là nói không xuống đó nga. Mạnh Thiên Sở lật người, đè Phi Yến xuống. Phi Yến chụp giữ cậu em đang ngày càng bành trướng dưới thân Mạnh Thiên Sở, ngăn chặn nó tiến nhập, thẹn thùng nói, thiếu gia, ngày mai sẽ đi xa rồi, người còn cần phải giữ chút sức lực nữa chứ. Chờ khi về rồi, Phi Yến. Phi Yến sẽ tùy như ý của người. Lời tuy nói thế, nhưng bàn tay nhỏ nhắn linh xảo của Phi Yến cứ theo tập quán đưa đẩy dịu dàng, Mạnh Thiên Sở làm gì chịu nổi sự kích thích khéo léo như vậy chứ, hừ một tiếng, tách hai đùi nàng ra định đưa vào trong. Hạ Phượng Nghi đương nhiên không bị hiệt Phi Yến với động tác vô thức đã chọc cho Mạnh Thiên Sở dục hỏa phừng phừng, nghiêm nghị nói, phu quân, Phi Yến nói đúng đó, ngày mai xuất hành đi biển, nhưng ngày này trên đảo liên tục xảy ra những vũ hung sắt còn chưa phá được, chàng cần phải tập trung tinh lực đối phó với chuyện này, chờ khi về đến nhà rồi, thiếp và Phi Yến sẽ tận tâm phục thì chàng. Có được không? Khi nghe đề cập đến chuyện này, lòng Mạnh Thiên Sở rúng động, lửa dục tiêu đi hết phần nữa, đúng à? Ngày mai đi biển sẽ hung hiểm thế nào chỉ sợ mình hắn mới biết được thôi. Mạnh Thiên Sở nghiêng mình lần nữa, nằm lót tay sau, mắt nhìn lên động đến xuất thần. Phi Yến lén nhìn cây nhất trụ kình thiên từ từ mềm xuống, lòng hơi áy náy, như con mèo nhỏ nằm ép vào mình Mạnh Thiên Sở. Hạ Phượng Nghi dịu dàng hỏi, phu quân, sự tình rất dối dám hả? Ừ. Mạnh Thiên Sở khẽ gật đầu, ôm Hạ Phượng Nghi vào lòng, hôn hít nàng, rồi nói với hai nữ, từ ngày mai trở đi, hai nàng lúc nào cũng không được rời khỏi người ta. Tùy thời chú ý để phòng người đến ở gần trừ ta ra không bỏ qua người nào hết. Hiểu rõ chưa? Hai nàng nghe hắn nói trịnh trọng như vậy, đều cùng gật đầu. Sáng hôm sau, mọi thực vật đều được đưa lên thuyền, mọi món đồ gốm đều đựng đầy nước ngọt. Mạnh Thiên Sở cũng mang theo cây đồng mâu cải chế từ châm bằng đồng của mình lên thuyền, nói mang về làm kỷ niệm. Trước khi lên thuyền, Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một lúc lâu, gọi Vu Hân Long và Vương Kim Hoa phân biệt đến bên mình khẽ thì thào một hồi. Hai người này đều mặt đầy vẻ nghi hoặc. Quay đầu lại nhìn người kia, lại nhìn Mạnh Thiên Sở, gật gật đầu. Mọi người lên thuyền xong, thuyền lão đại chống xào ra, kéo buồm lên nhắm vào mặt biển không bờ không bến chạy tới. Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi, Phi Yến ngồi ở đầu thuyền, quay nhìn lại tòa cô đảo từ từ xa khuất. Sinh hoạt ở cổ đảo này cả tháng nay, hiện giờ rời đi quả là có điểm quyến luyến. Do không biết vị trí hiện tại, nên họ chỉ căn cứ mặt trời lên xuống mà phán đoán phương vị, nhắm thẳng về phía tây hy vọng sớm muộn gì cũng đến đại lục. Thực vật mà họ chuẩn bị, cộng thêm các thứ quả rau dại, đủ ăn cả nửa tháng, hơn nữa còn có thể dùng đao kiểm trự tiếp đâm vào cá bơi ngang dưới biển làm thức ăn. Nước ngọt cũng đủ nửa tháng, chỉ cần trong nửa tháng này có mưa, thì họ có thể hứng được nước uống mới. Cho nên, theo lý luận mà xét, thì chỉ cần bọn họ không cần gặp cuồng phong sóng dữ như lần trước, có thể bình an trở về lục địa. Một ngày bình tĩnh trôi qua. Về đêm, bầu trời đầy sao, một vầng trắng sáng treo trên đỉnh đầu, mặt biển ánh sáng lấp lánh. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có gió biển thổi nhẹ nhẹ. Thuyền lão đại đang ở sau điều khiển bánh đà. Vu Hân Long, Tiêu Trấn Bằng, Vương Kim Hoa và Thái Thanh Sung chèo thuyền, nữ phiên tử Trương Giật Lôi thỉnh thoảng đổi tay. Có thuyền lão đại lái, bọn họ chỉ cần cố dùng lực bơi về trước, nếu xét về tương đối thì yêu cầu về kỹ xảo không cao. Thuyền nhỏ nhanh chóng đi về phía trước, Mạnh Thiên Sở nằm trên sàn thuyền, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến mỗi người một bên. Ba người nhìn trời đầy sao, đều không nói gì. Tĩnh lặng thưởng thức sự chữ tĩnh khó có được, tưởng tượng trong đêm tối trời sẽ như thế nào. Ánh trăng tròn quá. Phi Yến khẽ than, nếu mà có thể bay lên cung trăng nhìn thử, thì hay biết mấy a. Hạ Phượng Nghi nói, hay cái gì mà hay, từ của Tô Đông Pha nói rồi hiệu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao sử bất thắng hàn hay sao, trên đó ắt là lạnh chết được. Mặc nhiều y phục một chút là được chứ gì. Mạnh Thiên Sở suýt cười phì, chưa nói gì trên mặt trăng không có dưỡng khí, chỉ bằng nhiệt độ mà nói, ban đêm lạnh tới âm 200 độ. Mặc nhiều y phục e rằng cũng không ổn, trừ khi mặc y phục phi hành có bộ phận cân bằng nhiệt độ. Chỉ có điều những tri thức này không thể nói với hai nàng được. Hạ Phượng Nghi lại nói, hơn nữa, trên cung trăng chỉ có Thường Nga và một con tiểu ngọc thỏ, nhất định là rất tịch mịch. Phi Yến nói, thiếu gia, ba chúng ta lên đó, chờ sau này chúng ta có con rồi, chẳng phải là náo nhiệt hay sao? Mạnh Thiên Sở cười đáp, ta không chịu để hai nàng lên đó. Vì sao? Hai nàng cũng hỏi. Trên mặt trăng có một anh chàng đẹp trai tên là Ngô Cường, biết võ có sức, suốt ngày cứ chặt cây hoa quế đó. Nếu chúng ta lên trên đó, Ngô Cường nhìn thấy hay nàng, cướp làm vợ của hắn thì sao? Ta đánh đâu có lại hắn. Hi hi hi, hi hi hi. Hai nàng cười như hoa rung trước gió. Hạ Phượng Nghi cười hi hi ép vào người Mạnh Thiên Sở, khẽ đánh một quyền nhẹ lên ngực hắn. Phu quân, chỉ sợ Ngô Cường không nhìn chúng hai bọn thiếp, mà là Thường Nga trên đó nhìn chúng chàng, rước chàng về làm dễ. Không cho chàng về với chúng thiếp thì nguy. Cái đó không sợ, ta có thể cưỡi lưng lão ưng trở về. Vừa nghe nói tới lão ưng, Phi Yến như mắc bệnh thần kinh ngồi nhổm dậy, nhìn Mạnh Thiên Sở hiếu kỳ, cung trăng đâu có nghe nói có lão ưng đâu à? Sao lại không? Các nàng nhìn kìa, đó không phải là lão ưng hay sao? Mạnh Thiên Sở chỉ vào vầng trăng tròn tròn ở trời không. Hai người nhìn lên, đều a một tiếng cả kinh, thấy ở bóng ánh trăng tròn tròn đó quả nhiên là có con chim ưng cực kỳ to lớn. Lão ưng này không ngừng đập cánh tung bay. Từ từ, nó bay qua vầng trăng, phảng phất như một ưu linh bay từ cõi ưu minh tới. Nghe Hạ Phượng Nghi kêu lên cả kinh, Vu Hân Long và mọi ngờ ở hè đang chèo thuyền đều nhìn qua, rồi thuận theo ánh mắt họ nhìn lên vầng trăng tròn trên đầu và con ưng dữ dội đó. Vu Hân Long hô khẽ, đừng lên tiếng. Đem cung tên tới, chờ nó đến gần thì nghe ta chỉ huy nhất tể phóng tên. Vu Hân Long, Tiêu Trấn Bằng, Vương Kim Hoa, Thái Thanh Sùng, Trương Giật Lôi năm người cùng lấy cung lắp tên, tĩnh lặng nhìn vào lão ưng đang tung cánh bay trên trời cao. Lão ưng dường như không hề thấy họ, vẫn du nhàn từ từ bay trên bầu trời đêm. Nó từ phía bên trái vầng trăng bay sang bên phải, rồi từ bên phải bay sang bên trái. Mỗi lần bay qua mặt trăng, đều để lại cái bóng cực lớn, giống như bầu trời chớp mắt cái tối đen đi nhiều. Không có thanh âm của mái chèo, không có tiếng vỗ cánh, mọi thứ đều tĩnh lặng, họ như nghe được nhịp tim của chính mình. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến dựa sát vào Mạnh Thiên Sở, ngước đầu nhìn lão ưng ngạo mạn đó, không biết tử thần sẽ hàng lâm từ khi nào. Lão ưng bay vòng quanh họ mấy vòng, từ từ hạ thấp độ cao, càng lúc càng thấp. Chuẩn bị. Vu Hân Long nhìn chằm vào lão ưng, thấp giọng hạ lệnh. Năm cây cung đều lắp tên, từ từ dương lên. Lão ưng càng lúc càng gần, đột nhiên nó như một chiếc phi cơ oanh tạc nào xuống, dưới ánh trắng, đôi mắt âm lãnh của nó vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Năm cây cung đều dương căng, đối chuẩn lão ưng xông xuống. Phóng tên. Vụ. Năm mũi tên bằng trúc cùng bắn về phía lão ưng. Lão ưng đó vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp trên không, tránh qua năm mũi tên, tiếp tục phóng tới. Vu Hân Long và Vương Kim Hoa nhanh nhất, mũi tên thứ hai đã tiếp đó bắn ra, một cao một thấp phủ trùm lão ưng. Lão ưng chợt quạt cánh những người, tránh đi hai mũi tên đó. Lập tức bay ngược trở lại trời cao, nó đập cánh cực mạnh bay vút đi, nhanh chóng biến mất sau tầng mây. Nói thì chậm, những mọi thứ diễn tiến cực nhanh. Trừ Vu Hân Long, Vương Kim Hoa kịp thời bắn hai mũi tên, những người khác chỉ vừa lắp mũi tên thứ hai vào thì lão ưng đã bay khỏi tầm bắn, tiêu biến trên trời cao. Mọi người ngơ ngẩn nhìn về phương hướng lão ưng đi, nhất thời không nói gì. Phi Yến hỏi, thiếu gia, lão ưng sao lại đến? Mạnh Thiên Sở trầm giọng đáp, lão ưng này thập phần giảo hoạt. Lần trước nó đánh lén từ Tiểu Bân là lợi dụng hắc ám trước khi trời sáng, lúc đó giơ tay nhìn không thấy ngón, thế mà nó ngang nhiên giết người. Lần này nó lại ung dung xuất hiện dưới ánh trăng, e rằng là vì hấp dẫn sự chú ý của chúng ta. Trong đêm sáng trăng thế này, nó làm ra vẻ rồi mới tấn công xuống, để rồi từ cách nó tránh mũi tên của chúng ta mà xét, hiển nhiên nó đã có sự chuẩn bị trước với phản ứng của chúng ta, không loại trừ là được dạy trước ở đâu đó, cho nên mới dễ dàng tránh được sự công kích thế này. Cho nên đây là lần lão ưng không phải tập kích chúng ta thật, mà là tiến hành trinh sát về hỏa lực. Hỏa lực trinh sát. Mọi người có vẻ nghi hoặc với danh từ này. Chính là cố ý dẫn dụ chúng ta tập kích nó, để quan sát tình huống chuẩn bị vũ khí của chúng ta. Nó hiện giờ đã biết chúng ta có tên trúc, và cũng đã nắm tình huống hỏa lực của chúng ta. Lần sau tiến công, nó nhất định sẽ dùng cách rất đột nhiên vì ẩn mật, có khả năng nhất là lợi dụng hắc ám trước khi hừng đông, đánh dạ chiến. Nó sẽ bay phốc xuống một cách không tiếng động tập kích chúng ta. Còn cung tên của chúng ta thì không thể kịp thời phát hiện mục tiêu. Vậy thì làm sao? Ai dạy nó mà không vậy? Tiêu Trấn Bằng vô cùng khẩn trương. Vương Kim Hoa đáp, không biết được, nhưng có thể dùng lửa. Chúng ta chuẩn bị đuốc để phòng thử. Trước khi xuất phát, để chiếu sáng họ đã đặc biệt chặt một số nhánh cây làm đuốc sẵn để dùng khi cần. Mạnh Thiên Sở nói, đuốc chỉ có thể chiếu sáng ở gần, ngoài một trượng là đã chiếu không tới rồi, trong khi lão ưng bay xả xuống với tốc độ nhanh phi thường. Chờ chúng ta nhìn rõ thì e rằng nào đã bị mổ xuyên rồi. Mọi người nghe thế đều cảm thấy đại sự không ổn. Vương Kim Hoa rút trường kiếm ra, vẽ mấy hoa kiếm lên trên không, tức giận nói, mẹ nó. Liều mạng với lão ưng tặc này mới được. Tiêu Trấn Bằng đã bắt đầu phát run, dùng giọng lập cập nói, nhìn. Nhìn không thấy nó, liều thế nào được a? Thái Thanh Sung cùng nói với giọng run run, hay là trước khi trời sáng, chúng ta trốn vào trong khoang thuyền. Mạnh Thiên Sở nói, trốn không được đâu. Lão ưng nhất định có biện pháp đối phó, cần phải diệt nó để tuyệt hậu hoạn. Vu Hân Long nói, lời Mạnh đại nhân phải lắm. Hiện giờ ánh trăng sáng, khả năng tập kích của lão ưng khá ít. Chúng ta ngồi dựa lưng chèo thuyền, chuẩn bị sẵn binh khí, bảo hộ lẫn nhau. Khi trời gần sáng thì chuẩn bị đuốc, liều mạng với tặc lão ưng này mới được. Tiếu Chân Bằng nghe ý nói hào hùng như vậy, cũng gia tăng mấy phần dũng khí, nói với Mạnh Thiên Sở, Mạnh đại nhân, ngài và hai vị phu nhân tiến vào trong đi, bên ngoài có năm chúng tôi, không có vấn đề gì đâu. Mạnh Thiên Sở cười nói, các ngươi ở ngoài giết định, mấy chúng ta trốn vào trong mui thì thành thể thống gì. Dù sao thì chúng ta cũng có thể nhìn ngó quan sát, lúc Lão Ưng tập kích sẽ có thêm người rút. Các ngươi an tâm chèo thuyền, quan sát tình huống do chúng ta phụ trách. Trương cô nương, cô phụ trách chuẩn bị mồi lửa. Trương Giật Lôi không người lĩnh mệnh. Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi, Phi Yến ba người ngồi ở đầu thuyền, lưng dựa lưng đồng thời quan sát cả ba phương hướng, không để góc chết. Vu Hân Long cùng mọi người chuyên chú chèo thuyền. Bọn họ biết chỉ có lên bờ rồi mới chân chính an toàn. Tiểu thuyền như mũi tên bắn đi vun vút. Ánh trăng từ từ chìm xuống biển. Biết Lao Hưng có khả năng sẽ lợi dụng hắc ám trước trời sáng phát động tập kích, thấy ánh trăng sáng chung quanh từ từ ảm đạm đi, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều khẩn trương nhìn màn đêm xung quanh, sợ Lao Hưng sẽ đột nhiên từ hắc ám xuống tới. Mạnh Thiên Sở quay qua nắm chặt tay hai nàng, cười khẽ, đừng khẩn trương, dù có thông minh tới đâu thì nó chẳng qua là một xuất sinh, sao có thể đấu lại chúng ta được. Mấy chúng ta đều là cao thủ võ công hết mà. Nhưng mà Lão Ưng đó rất giảo hoạt và lợi hại. Phi Yến khẩn trương nói. Mạnh Thiên Sở áp thấp giọng, chờ một lát đánh nhau, hai nàng nằm dán sát xuống đầu thuyền, không cần biết phát sinh chuyện gì đều không được quản, tránh cho ta bị phân tâm, nhớ chưa bắt đầu đánh là phục xuống, không được động chút nào. Hai nàng nắm chặt tay Mạnh Thiên Sở biểu lộ đã nghe. Hạ Phượng Nghi nói, phu quân, chàng nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi. Hai nàng cứ chiếu theo lời ta mà làm, chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu. Dạ. Hai nữ gật đầu. Cuối cùng thì vầng trăng cũng biến mất dưới mặt biển, mọi thứ đều trở nên hắc ám. Trước lúc này, nữ phiên tử Trương Giật Lôi đã đốt đuốc chuẩn bị sẵn lên, cắm ở đầu và cuối thuyền mỗi nơi một cây. Gió bắt đầu nổi, thuyền lao đại kéo buồm, ngồi ở sau bình ổn điều khiển bánh đà. Tuy những phiên tử đã đình chỉ chèo thuyền, nhưng thuyền nhỏ sau khi no gió, vẫn nhanh chóng chạy về trước. Vu Hân Long, Vương Kim Hoa, Tiếu Trấn Bằng, Thái Thanh Sung bốn người cầm cung phân ra thủ các phương hướng. Trương Giật Lôi, thuyền lao đại mỗi người cầm một cây đuốc dơ cao, tay kia cũng cầm vũ khí, đề phòng Lao Ưng đánh gần. Như vậy họ đã hình thành hỏa lực nhiều tầng. Hạ Phượng Nghi, Phi Yến ngồi ở đầu thuyền cũng cầm mỗi người cây đuốc. Mạnh Thiên Sở đứng thẳng người dùng cây đồng mâu của mình, cảnh giác nhìn về trước. Bốn phương tám hướng đều cung tên chuẩn bị bắn xa, lại có binh khí để phòng gần, mọi người đều tin con quỷ ưng này không dám đường đột. Chương 163, hành thích. Vip Vạn Đần. Trong lúc đang khẩn trương giám thị, chợt Vu Hân Long khẽ nói, có động tĩnh. Thanh âm ở bên hông. Vương Kim Hoa cũng gật đầu nói, đúng, âm thanh dường như ở phía trên đầu. Lời vừa dứt, mọi người cảm thấy kình phong lẫm liệt, Vu Hân Long kêu lớn, không xong, là đá tảng. Rồi quẳng cung tên trong tay đi, ngoắt nhìn thấy một khối hắc ảnh đang rơi xuống giữa thuyền từ trên cao. Vu Hân Long hét to một tiếng, tung ra một chiêu đỡ lên trên, một tiếng phanh cực lớn vang lên, song trưởng của Vu Hân Long đã hất khối đá lớn rơi từ trên không xuống ra ngoài. Chính vào lúc đó, hàn quang chợt lóe, một thanh trường kiếm nhanh chóng đâm tới, từ sau lưng nhắm tới sống cổ của Vu Hân Long. Kẻ này chính là nữ phiên tử Trương Giật Lôi. Một kiếm này đưa ra với thời cơ nắm bắt rất chuẩn, chính vào lúc Vu Hân Long đánh bay hòn đá dùng hết lực đao, hơn nữa lại là đánh lén. Án theo lý thì Vu Hân Long căn bản không hay không biết, không ngờ sau hót của y như mọc ra thêm con mắt, vào phút cuối cùng chợt nghiêng đầu, một kiếm đó đâm vào chỗ không. Vu Hân Long cười lớn, chuyển thân túm lấy cánh tay cầm kiếm của Trương Giật Lôi, quyền phải đánh ra trúng thẳng ngực của ả, tức thời khiến ả phun một vòi máu té ngửa về phía sau. Cùng lúc đó, một đạo hàn quang khác từ phía sau xẹt tới nhanh chóng vô cùng, cắm xuyên luôn từ sống lưng của Vu Hân Long ra tới trước ngực. Vu Hân Long hự lên một tiếng, không hề quay đầu phản thủ đánh ra một trường, chụp giữ lấy tay của kẻ đó, bấy giờ mới quay đầu lại nhìn, quả nhiên là ngươi. Vương Kim Hoa. Vương Kim Hoa bị chụp tay, vội buông kiếm định tránh thoát. Nhưng Vu Hân Long trước khi chết một chảo vô cùng lăng lệ, Vương Kim Hoa sao có thể như ý. Vu Hân Long không chờ y có thêm động tác, một tay nữa phóng ra chụp lấy ý ỉa, rồi kéo mạnh vào người, khiến đầu mũi kiếm bị đâm xuyên ra trước cắm phập vào tim của Vương Kim Hoa. Vương Kim Hoa gào thảm một tiếng, trong cơn đau đớn kịch liệt chưa kịp phản ứng gì, thì lại cảm giác kình phòng phía sau người lại đánh tới. Y định tránh né, nhưng bị Vu Hân Long giữ chặt không buông, và trong một tích tắc này, thì vật đánh tới như con độc xà chui vào hậu tâm của ý ỉa. Kẻ phóng ra cây đồng mâu như con độc xà này đương nhiên là Mạnh Thiên Sở. Tiêu Chấn Bằng và Thái Thanh Sung cùng mọi người đều cả kinh. Họ chưa kịp phản ứng gì thì Vu Hân Long, Trương Giật Lôi và Vương Kim Hoa cùng ngã ra trên thuyền. Vương Kim Hoa bị đâm thủng tim trước sau hai lần, khi té xuống đã chết tốt. Vu Hân Long thì còn thoi thóp trong phút giây. Mạnh Thiên Sở ra lệnh, Thái Thanh Sung, ngươi trói Trương Giật Lôi lại, những người khác cẩn thận giới bị, coi chừng lão ưng đến tập kích. Tiếp đó hắn dùn người xuống đỡ Vu Hân Long dậy. Ánh mắt của Vu Hân Long đã tán loạn, mạng trong khoảnh khắc, cười thầm nói, Mạnh đại nhân, ti trước. Ti trước hối hận không tin. Tin lời người nói. Nên mới có kết quả thế này. Mạnh Thiên Sở gật đầu, đa tạ ngươi đã cứu mọi người, ngươi còn có tâm nguyện gì chưa làm không, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Tôi cô thân một mình. Không. Không có gì vướng bận. Đại nhân. Trân trọng nói xong đầu nghèo qua một bên, tắt thở. Mạnh Thiên Sở nhẹ đặt Vu Hân Long xuống, đứng thẳng dậy. Lúc này, Trương Dật Lôi trọng thương nằm ở đất đã bị Thái Thanh Sùng trói quặt hai tay thật chặt. Con lão ương đó sau khi đem quảng khối đá không thấy xuất hiện nữa, rất có thể thấy ném khối đá này không có hiệu quả nên không đi tìm đá mà thả xuống nữa. Mạnh Thiên Sở bước tới trước mặt Trương Dật Lôi, hỏi, nói đi, ai chỉ xử ngươi và Vương Kim Hoa đến hành thích bổn quan? Tiêu Chấn Bằng cả kinh hỏi, bọn chúng muốn hành thích đại nhân ngài. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, nhìn Trương Dật Lôi chầm chầm. Trương Dật Lôi võ công kém hơn Vu Hân Long một bậc, ngay ngược cả chúng một quyền thập phần trầm trọng. Rất may là lúc đó Vu Hân Long muốn lưu lại mạng sống tra hỏi, cho nên hạ thủ lưu tình. Cho dù là thế, Trương Dật Lôi đã thụ thương không nhẹ, vừa ho vừa phun ra máu, nghe Mạnh Thiên Sở hỏi thì lắc đầu, ho liên tục. Vừa rồi khi bắt đầu đánh thì Hạ Phượng Nghi và Phi Yến nằm phục trên đầu thuyền, lúc này cục thế bị khống chế mới dám nhổm dậy bước tới, dựa vào người Mạnh Thiên Sở. Hạ Phượng Nghi hỏi, phu quân, bọn họ vì sao lại giết Vu Dịch Trưởng? Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói, nhân vì bọn chúng không giết Vu Dịch Trưởng thì không cách gì thuận lợi giết ta. Trước đó Phương Lãng, Từ Tiểu Bân, Tô Văn đều bị hai tên chúng giết. Mọi người đều cả kinh. Phi Yến hỏi, thiếu gia, người không phải nói là bọn họ bị lao ương đó mổ chết hay sao? Mạnh Thiên Sở đáp, đó là vì ta muốn mê hoặc hung thủ mới cố tình nói vậy. Khi Phương Lãng bị giết, ta đã biết hung thủ là người chứ không phải lao ương. Ta rạch ra đầu của Phương Lãng ra kiểm tra vùng gần vết thương, phát hiện vết thương đó không có khả năng là bị lao ương mổ. A, thiếu gia người làm sao biết đó không phải do lao ương mổ? Nhân vì độ cứng của xương sọ tương đương với đồng, còn mỏ của lao ương chỉ là chất sừng, giống như móng tay của người, do đó độ cứng thấp hơn đồng. Tuy dùng sức cực lớn mổ xuống có thể xuyên qua xương sọ người, nhưng không có khả năng hình thành vết chảy sát xung quanh vết thương, chỉ có thứ cứng hơn xương sọ, tức cứng hơn đồng, mới có thể hình thành vết thương như vậy. Ta kiểm tra qua vết thương hình tam giác của Phương Lãng, phát hiện xung quanh vết thương có dấu chảy sát, cho nên, hung khí không có khả năng là mỏ của lao ương, mà là đồ sát, thậm chí là thép. Loại học vấn này tuy hơi uyên thâm, nhưng nói rõ ra thì cũng không khó hiểu mấy. Phi Yến ngẫm nghĩ, lại hiếu kỳ hỏi, không đúng rồi, nếu là người, sao không lưu lại dấu vết gì, bay trên không giết người. Mạnh Thiên Sở túi xuống mò vào người Vương Kim Hoa một lúc, lấy ra một món ám khí, thạy thạy trong tay, hắn dùng món đồ chơi này giết người. Mọi người định thần nhìn, thấy giữa lòng bàn tay của Mạnh Thiên Sở có một ám khí hình tam giác rất giống với cây pháp khí kim cương sử của Phật giáo chuyên làm pháp sự. Nó hơi ngắn hơn trùy thủ, hơi lõm vào một phía, có một cái lỗ. Từ cái lỗ có thể nhìn thấy ám khí này trống bên trong, ở đuôi có một sợi dây đen mảnh rất dài, cuốn thành từng vòng. Món này sao có thể bay hổng lên trên trời giết người? Từ xa có thể bắn cây truy hình tam giác nhọn và lõm này trúng đỉnh đầu người chết, sau khi giết người thì dùng sợi dây kéo thu hồi trở về, như vậy sẽ không lưu lại dấu vết gì gần người chết rồi. Phi Yến lại hỏi, như vậy thì không đúng à, não của người hướng lên trên, chẳng lẽ cây truy sát hình tam giác này có thể đổi hướng? Không thể. Vậy sao có thể cấm ngập vào đầu người? Rất đơn giản. Mạnh Thiên Sở cúi người, đỉnh đầu đối về phía Phi Yến, chỉ cần nghĩ biện pháp cho người bị hại ở tư thế này, như vậy đối phương nhìn xuống dưới không thể phòng bị ám khí, vừa có thể bắn chúng vào đỉnh đầu của nạn nhân. Chiêu này thật là tuyệt. Phi Yến cùng mọi người đều hô lên cả kinh. Tiêu Chấn Bằng cũng nghe ra ngọn nguồn, hỏi, đại nhân, hung thủ sao biết Phương Lãng khi nào sẽ túi người? Không biết. Nhưng có thể nghĩ biện pháp để kẻ đó không người xuống ở một địa điểm đặc định. Biện pháp nào chứ? Mạnh Thiên Sở móc từ trong người ra yêu bài của nữ phiên tử Lưu Liên đã chết, đưa ra dưới sánh lửa. Thẻ bài này chiếu ra màu sắc vàng chóe, ta ở trong tay Phương Lãng phát hiện ra thẻ bài này, lại phát hiện trước mặt hắn có một đám lùn mũi thấp, liền nghị thông chi tiết này. Em biết rồi. Phi Yến giành nói, hung thủ treo yêu bài này ở lùn cây chỗ Phương Lãng có thể đi qua. Yêu bài phát sáng dưới ánh thái dương, hấp dẫn sự chú ý của Phương Lãng. Khi y phát hiện ra là yêu bài của Đông Hán, không thấy rõ là của ai, còn cho là huynh đệ nào đó đi ngang bị rớt lại, nên túi xuống nhặt. Y tuyệt không thể ngờ ở cô đảo này sẽ có ai đó đột nhiên đánh lén mình, cho nên lơi lỏng cảnh giác. Khi hắn túi xuống chìa đỉnh đầu ra về phía hung thủ phát ra cây cương truy hình tam giác này, đánh trúng đỉnh đầu Phương Lãng. Sau đó hung thủ giật thu cương truy về. Do ám khí có một chỗ hở và ở trong rỗng, nên khi ám khí cắm vào não, một phần não tủy tiến vào trong này, bị ám khí rút ra mang theo, giống như lão ương ăn mất một chút vậy. Em nói đúng không thiếu gia? Hoàn toàn chính xác. Mạnh Thiên Sở vỗ vai nàng, em rất thông minh, phản ứng cũng lẹ. Xong quay qua hỏi Trương Giật Lôi, có phải như vậy không? Trong mắt Trương Giật Lôi lộ ra vẻ khó tin, khẽ đáp, nếu như ngươi lúc đó đã biết rồi, vì sao không hạ lệnh bắt chúng ta? Mạnh Thiên Sở cười khổ, ta tuy đã đoán ra hung thủ có thể dùng phương pháp đó giết người, nhưng lại không biết hung thủ là ai, nhân vì võ công các ngươi đều không tệ, ai cũng có khả năng. Để xác định rốt cuộc ai là hung thủ, ngày đó ta mang các ngươi đi luyện tập bơi lội lặn biển chính là muốn lợi dụng lúc các ngọa trầm xuống nước tìm kiếm trong y phục đó xem có món ám khí này không, nhưng tiếc là không tìm được. Ta đoán hung thủ khẳng định cũng nghĩ đến chuyện này, cho nên đã đem dấu ám khí rồi. Nhưng ta lúc đó kỳ thật không biết là hung thủ có tới hai người, cho tới khi ta biết ngươi là hung thủ giết chết Từ Tiểu Bần rồi, mới đoán thì ra hung thủ có những hai người hoặc hơn, ám khí đã chuyển rời qua cho ngươi giữ. Đúng không? Đúng, lúc đó Vương Kim Hoa giết chết Phương Lãng xong, đã lén tìm cách giao ám khí cho ta, để ta nghĩ biện pháp giết chết Từ Tiểu Bần. Phi Yến kỳ quái hỏi Mạnh Thiên Sở, thiếu gia. Người vì sao lại biết Trương Giật Lôi là hung thủ vậy? Sau khi Từ Tiểu Bân bị giết, ta kiểm tra vết thương trên đỉnh đầu Từ Tiểu Bân, cũng có dấu chảy xác, cho thấy không có khả năng bị lao ưng mổ chết. Chú, tác giả đã giải thích, do mỏ ưng làm bằng chất sừng, có độ cứng kém đồng, do đó nếu muốn mổ thủng sọ người có độ cứng bằng với đồng, thì ưng phải bay với tốc độ cực lớn, tác động một lực mạnh và nhanh mới xuyên thủng được. Và nếu lực tác dụng mạnh và nhanh như vậy sẽ gây ra lỗ thủng rất ngọn, không thể có vết rách chảy sức gì. Giống như dùng cây tăm chọc vào giấy nhẹ thì giấy vẫn thủng nhưng rách, còn mạnh và nhanh thì lỗ thủng cực kỳ dứt khoát. Người dịch chú, khẳng định là do cùng một hung thủ hành thích. Do Từ Tiểu Bân chết trong hắc ám trước bình minh, lúc đó tối đen, lại ở trong rừng, hung tê. Hủ không thể ở cự ly xa mà phát ám khí lấy mạng hắn, chỉ có thể ở cự ly gần đột nhiên ra tay. Võ công Từ Tiểu Bân không tệ, không thể bị vô thanh vô tức giết chết, trừ khi đó là người quen, mà có khả năng là kẻ làm cho Từ Tiểu Bân buông lòng cảnh giác. Người như vậy đương nhiên có khả năng là nữ nhân nhất một nữ nhân mà Từ Tiểu Bân thích. Tiêu Chấn Bằng giơ ngón tay cái lên khen, Mạnh đại nhân quả là lợi hại, đầu óc chỉ xoay chuyển một cái đã biết là ai liền, quả là khiến người bội phục. Bội phục thật. Mạnh Thiên Sở nói, ngươi bất vuốt mông ngựa đi, ta làm gì mà thần như vậy. Đó chẳng qua là một loại suy luận, là một khả năng có thể nhất trong nhiều loại khả năng, chứ không phải là duy nhất, nếu dùng để định án này là không được, do đó cần phải tìm chứng cứ. Thiếu gia nhất định đã tìm ra chứng cứ rồi, mới có thể khẳng định Trương Giật Lôi là hung thủ. Đúng, khi ta kiểm tra hiện trường, phát hiện gần hiện trường có một vũng nước nhỏ, nước trong đó đục ngầu. Lúc đó ta rất kỳ quái, và điều đó chứng tỏ nước trong vũng này vừa bị người đọc qua. Trời sắp sáng mọi người vẫn còn nghỉ ngơi, Vu Dịch Trưởng và Tô Văn lại canh gác ở hai hướng khác, ai lại động tới nước ở vũng này chứ? Hiển nhiên là không phải Từ Tiểu Bân, nhân vì cho dù hắn có rửa tay sau khi đi giải xong rồi. Thì hắn chưa kịp làm điều đó là đã bị giết, không thể. Như vậy, chỉ có một người có khả năng đụng vào chỗ nước này đó là Trương Giật Lôi gác ở nơi này. Phi Yến hiếu kỳ hỏi, Trương Giật Lôi đụng vào nước lúc này làm gì? Cô ta muốn uống nước hả? Muốn uống nước cũng không thể làm cho nước đục như vậy, mà ả dùng để rửa tay, rửa đi máu dính trên tay. Huyết tích. Đúng vậy, trong trời đêm không thể nhìn xa, do đó ả không có khả năng phóng cương truy giết Từ Tiểu Bân từ xa, mà chỉ có thể tiếp cận bất ngờ hành thích. Cho nên trên tay nhất định dính phải máu của người chết. Tiêu Chấn Bằng nghi hoặc hỏi, võ công của Từ Tiểu Bân cao hơn Trương Giật Lôi nhiều, Trương Giật Lôi tiếp cận sao có thể giết được hắn chứ? Nếu là đổi thành người khác thì có thể giết không được, nhưng Trương Giật Lôi có thể. Trương Giật Lôi lợi dụng tình cảm làm cho Từ Tiểu Bân thần hồn điên đảo, ra tay giết hắn một cách bất ngờ. Điều này còn giải thích vì sao trời còn tối vậy mà Từ Tiểu Bân lại đi về phía này để vệ sinh. Tiêu Chấn Bằng kỳ quái. Ý tứ của Mạnh đại nhân là Từ Tiểu Bân không phải đi giải vào lúc này, mà là Trương Giật Lôi hẹn ước hắn ra đó, sau đó nhân lúc nồng nhiệt giết chết hắn. Đúng vậy, Mạnh Thiên Sở truyền đầu nhìn Trương Giật Lôi, Trương cô nương, ta nói không sai chứ. Tuy là địch nhân, nhưng Mạnh Thiên Sở khá khách khí trong cách xưng hô. Hô hấp của Trương Giật Lôi rất cấp xúc, ở ngực đầy máu ói ra, nghe Mạnh Thiên Sở hỏi vậy ngoảnh đầu đi phun phì một cái, có mà đòi ăn thị thiên Nga. Phi Yến lại hiếu kỳ, thiếu gia người sao nhìn ra vậy? Chúng em sao không nhìn ra thế nhỉ? Quan sát. Mạnh Thiên Sở chỉ vào mắt của mình, chỉ cần em chú ý quan sát, sẽ phát hiện rất nhiều đại đều. Ngày mà bọn họ vừa lên bờ, Trương Giật Lôi cởi giày cho mợ của em mang, cho nên phải đi chân trần, còn Từ Tiểu Bân thì tự cởi giày của mình cho Trương Giật Lôi, Trương Giật Lôi không chịu. Ta chú ý thấy thần tình của Từ Tiểu Bân lúc đó ủ rũ, liền đoán biết là Từ Tiểu Bân nhất mực yêu thầm Trương Giật Lôi. Dừng lại một chút, Mạnh Thiên Sở nói tiếp, nếu như trước đó chỉ là suy đoán Trương Giật Lôi là hung thủ, thì một phát hiện khác đã chứng minh sự suy đoán này của ta. Phát hiện giờ, mọi người đều nhìn Mạnh Thiên Sở. Dấu chân, chuẩn xác mà nói thì đó là một dấu chân trần tàn khuyết. Mạnh Thiên Sở chỉ vào đôi chân trần của Trương Giật Lôi, trong chúng ta để chân trần chỉ có Phương Lãng, Thái Thanh Sùng và Trương Giật Lôi. Lúc đó Phương Lãng đã chết rồi, cho nên đi chân trần chỉ còn Thái Thanh Sùng và Trương Giật Lôi, và dấu chân tàn khuyết ở cạnh vũng nước đó rất nhỏ, hiển nhiên không phải là Thái Thanh Sùng chân to, mà là của Trương Giật Lôi, nữ tử cổ đại đều bó chân cho nhỏ, cho nên người rửa tay máu bên vũng nước động chính là Trương Giật Lôi, hay hung thủ giết Từ Tiểu Bân chính là cô ta. Trương Giật Lôi lạnh lùng nói, không sai. Là ta giết đó, tên xác quỷ này nghe ta hẹn ra nói chuyện, mừng như bắt được vàng, vừa đến nơi là ôm ta hỗn loạn, còn động tay chân, sau đó lại gấp gáp không người cởi khố. Nhân cơ hội này, ta đâm một truy cho hắn chết tốt. Chính xác. Trong tình huống bị lửa dục làm cho đầu hôn náo mê, mất hết thần trí, lại trong hắc ám chẳng nhìn thấy gì, lại tuyệt không ngờ là người mình yêu mến lại sát hại mình, hơn nữa nơi chúng chiêu là đỉnh đầu yếu hại. Tổng cộng nhiều nhân tố lại, Trương Giật Lôi đã nhất cử thành công. Phi Yến hỏi. Thiếu gia, nếu như người đã phát hiện hung thủ là Trương Giật Lôi, sao không hạ lệnh bắt ả? Mạnh Thiên Sở cười khổ, lúc Phương Lãng bị giết, Trương Giật Lôi nhất mực ở ngoài biển làm đồ gốm không rời đi đâu. Cho nên, giết Phương Lãng khẳng định không phải là cô ta, nhưng hung thủ giết chết Phương Lãng và giết chết Từ Tiểu Bân sử dụng cùng loại hung khí, mà loại hung khí này rất đặc biệt, đặc chế ra, cho nên hung thủ giết chết hai người này rất có thể là hai kẻ khác nhau và cùng là đồng bọn. Như vậy có nghĩa là, ngoại trừ hung thủ là Trương Giật Lôi, còn có người khác nữa. Nhưng người này rất giàu hoạt, giết chết Phương Lãng mà không để lại dấu vết gì, cho nên ta không có cách xác định rốt cuộc ai là hung thủ. Lúc đó đối tượng hoài nghi chủ yếu là Vu Dịch Trưởng, Vương Kim Hoa và Tô Văn. Tiêu Chấn Bằng hơi có vẻ đắc ý dương dương, nói với Thái Thanh Sùng, nghe rõ chưa? Mạnh đại nhân quả là hết lòng tin tưởng hai chúng ta đó. Thái Thanh Sùng gật đầu lia lịa, ra vẻ thụ sủng mà kinh. Mạnh Thiên Sở lắc đầu lia lịa, không phải là đặc biệt có lòng tin với hai người. Mà là vì võ công của hai người ta đã thấy qua, cho dù đột nhiên tập kích phát ra ám khí cũng không thể giết được Phương Lãng. Hai người vô cùng ngượng ngập. Họ không hề biết là lúc trước khi Tiếu Chấn Bằng, Thái Thanh Sung và mọi người bị Tả Giai Âm đánh một trận ở trước tiểu lâu, Mạnh Thiên Sở ở lầu 2 nhìn rõ hết, cho nên rất hiểu võ công họ đến trình độ nào. Để che giấu sự ngượng ngập, Tiếu Chấn Bằng quay sang đá Trương Giật Lôi một cước, hỏi, Tô Văn có phải là do các ngươi giết? Là Vương Kim Hoa giết? Nhân lúc hắn túi người tìm lão ưng đó, giống như lần giết Phương Lãng, Vương Kim Hoa đã từ xa phát truy giết hắn, sau đó thu hồi cường truy, khiến cho các người cảm thấy dường như là con lão ưng đó vừa mới mổ. Chương 164, sinh tử nhất chiến. Vip Vạn Đần. Mạnh Thiên Sở nói, sau khi Tô Văn bị giết, hiểm nghi liền tập trung vào người Vu Dịch Trưởng và Vương Kim Hoa, nhưng ta nhất mực không thể khẳng định rốt cuộc là ai. Dĩ nhiên không phải là cả hai thông đồng, vì nếu vậy cả ba người họ thừa sức diệt hết chúng ta. Ta nghĩ Vu Dịch Trưởng là thiếp thân hộ vệ của ta, cơ hội giết ta rất nhiều, xem ra không cần ở trong trường hợp này giết ta. Nhưng ngược lại, nếu tận dụng trường hợp giữ biển này giết ta, rồi giết hết những người khác, sau đó đổ hết toàn bộ cho tai nạn ở biển là xong. Như vậy sẽ không có ai biết, và cũng là cơ hội tuyệt hảo. Cho nên, ta không thể tra rõ ai là hung thủ thật sự. Ta bèn chia ra báo cho Vu Dịch Trưởng và Vương Kim Hoa cùng chú ý Trương Giật Lôi, nói nàng ta rất có thể là hung thủ, và người còn lại có tê. Hệ là đồng bọn, tức là ta nói với Vu Dịch Trưởng có thể Vương Kim Hoa là tòng phạm của Trương Giật Lôi, và nói với Vương Kim Hoa về Vu Dịch Trưởng ngược lại như vậy. Phi Yến kỳ quái hỏi, nếu như một trong hai người Vu Dịch Trưởng và Vương Kim Hoa khẳng định là hung thủ, thì thiếu gia nói như vậy chẳng phải là lật bài ngỡ cho hung thủ xem rồi sao? Ta cần kết quả như vậy, nếu người không phải hung thủ nghe được, sẽ vì thế mà cẩn thận đề phòng. Nếu kẻ đó là hung thủ, nghe ta không hoài nghi, sẽ cho rằng ta suy đoán sai. Sẽ bị lơ là giảm bớt cảnh giác đối với ta. Nếu như Vu Dịch Trưởng và Vương Kim Hoa cùng là hung thủ thì sao? Không thể nào. Nếu như hai người đều là hung thủ, sau khi chia ra giết chết Phương Lãng và Từ Tiểu Bân rồi, chỉ còn lại một mình Tô Văn có thể miễn cưỡng so bị võ công với họ. Nhưng nếu hai người cùng liên thủ, cộng thêm Trương Giật Lôi, thì họ sẽ ngang nhiên giết Tô Văn rồi giết toàn bộ chúng ta cũng chẳng khó khăn gì, cần chi phải phí tận tâm tư chờ cơ hội giết chết Tô Văn. Cho nên... Giữa hai người này chỉ có một người là hung thủ. Ta suy tính hung thủ sẽ ra tay trên tiểu thuyền, nên mới mạo hiểm chia ra nói với hai người họ. rất tiếc Vu Dịch trưởng nhất mực tin rằng hung thủ là con bạch sắc lao ưng, không hoàn toàn tin lời nói của ta. Cho nên y đã tránh được một kiếm của Trương Giật Lôi, nhưng không thể tránh kiếm chí mệnh của Vương Kim Hoa. Hạ Phượng Nghi nhất mực tĩnh lặng lắng nghe, lúc này đột nhiên hiểu ra, hèn gì Vu Dịch trưởng trước khi chết nói là hối hận vì đã không nghe lời chàng. Đúng vậy. Ta thấy Vương Kim Hoa động thủ liền biết hung thủ chính là hắn, cho nên lợi dụng hắn bị Vu Dịch trưởng ôm chặt, tập kích từ phía sau, nên mới một chiêu đã thủ. Tiêu Chấn Bằng khen, kỳ thật võ công của Mạnh đại nhân cao cường, một chiêu đó nhanh như thiểm điện. Cho dù Vương Kim Hoa có không bị ôm chặt, Mạnh đại nhân vẫn có thể một chiêu đâm chết hắn. Ha ha. Mạnh Thiên Sở lắc đầu, không đúng, võ công của ta so với ngươi hay Thái Thanh Sung thì mạnh hơn một chút, còn thì kém hơn cả Trương Giật Lôi. Nếu đem so với mấy người khác thì còn thua mấy bậc, nếu muốn đối diện động thủ thì ta không qua được 10 chiêu. Cho nên trận chiến này vô cùng hung hiểm. Phi Yến nói, hèn gì thiếu gia trong sơn động có nói là phải dùng trí tuệ. Đúng à, đây là khi rơi vào tình huống nghề không bằng người mà không tìm được hung thủ còn lại, là biện pháp khi không còn biện pháp nào, chỉ có thể lấy tính chế động, xuất kích vào lúc tối hậu. Trương Giật Lôi thở hôn hên nói, Mạnh đại nhân, ta đã cung khai hết rồi. Ta biết tội mưu sát thượng ti phải bị lăng trì xử tử, không dám cầu tha Mạnh, chỉ xin cấp cho ta một cái chết thống khoái. Mạnh Thiên Sở nhìn Trương Hạ, lạnh giọng hỏi, còn có một vấn đề, các ngươi bày mưu chuyện này thế nào? Mẹ nó con túi này, đáp lời Mạnh đại nhân mau. Tiêu Chấn Bằng độc gác tát một cái thật mạnh vào mặt Trương Giật Lôi, nếu không lão tử sẽ để ngươi trước khi bị lăng trì thưởng thức qua 18 loại khốc hình của Đông Hán, cho ngươi sống không bằng chết. Trương Giật Lôi là phiên tử của Đông Hán. Làm sao không biết khốc hình của Đông Hán lợi hại thế nào, toàn thân ả run bần bật, thở hôn hên đáp, giết chết Phương Lãng và mấy người là chờ đến khi lên đảo chúng tôi mới quyết định, nhân vì trên cô đảo chỉ có mấy người này, không giết họ mà trực tiếp giết đại nhân thì rất khó đáp thủ. Hơn nữa, do lo ngại là sớm muộn gì cũng bị lộ, cho nên chúng tôi quyết định giết toàn bộ mọi người, khi trở về trực tiếp nói là các vị bị sóng gió nhấn chìm hết rồi là được. Tiêu Chấn Bằng hậm hực, mẹ nó độc các thật. Giết chúng rồi có phải là còn muốn giết tiếp chúng ta? Đúng, trước hết giết Phương Lãng, Từ Tiểu Bân và Tô Văn ba người có võ công cao cường, chẳng khác nào chặt đi cánh tay phải tay trái của Vu Dịch Trưởng, sau đó hai chúng tôi tập trung lực lượng ngầm đánh lén Vu Dịch Trưởng, nhất định là đắc thủ, những người khác không cần phải lo nữa. Mạnh Thiên Sở thể lên thể xuống cái cương truy trong tay, lạnh giọng hỏi, món này xem ra là do các ngươi đặc biệt chế tạo ra đúng không? Đúng, tôi và Vương Kim Hoa nhận lệnh ám sát Mạnh đại nhân ngài, biết được ngài định ra biển du ngoạn. Lại nghe vùng này có truyền thuyết về oan quỷ huyễn hóa thành lao ưng mổ ăn nao tương của người, nên làm trước một loại ám khí trông giống như mỏ chim ưng, vốn định chờ đến Bạch Tiên Đảo sẽ tìm cơ hội dùng ám khí này ám sát Mạnh đại nhân, sau đó đổ trách nhiệm cho con ưng đó. Không ngờ giữa đường gặp phải gió bão, âm xoa dương thác thế nào trôi lên cô đảo này, nên quyết định phải giết hết. Tiêu Chấn Bằng hỏi, đại nhân, nếu như Phương Lãng, Từ Tiểu Bân và Tô Văn đều do hai bọn chúng giết, chẳng liên quan gì đến lao ưng. Vậy tại sao lão ưng lại tìm đến chúng ta làm phiền chứ? Mạnh Thiên Sở đáp, nhân vì chúng ta làm nó bị thương trước. Ở trên tiểu sơn, lão ưng bị Vu Hân Long và mấy người ném đá chúng, xem ra bị thương không nhẹ. Ta chú ý đến sau đó nó bay đi cách vị trí Tô Văn bị giết rất xa, cộng thêm vết thương trên đầu Tô Văn có dấu chảy sát, từ đó xác định Tô Văn không phải là bị lão ưng mổ chết, mà là bị người dùng ám khí giết chết. Nhưng ta cố ý tán đồng quan điểm của các ngươi, nhận là lão ưng giết, chính là muốn mê hoặc hung thủ. Hạ Phượng Nghi nói, như vậy là chúng ta đã trách lầm lão ưng rồi. Đích xác là vậy, Mạnh Thiên Sở thở dài, để lão ưng vác nồi ông táo là biện pháp khi không còn biện pháp nào. Lão ưng sau khi bị chúng ta đánh bị thương, liền nhớ thủ, cho nên theo dấu chúng ta, tiến hành báo phục đối với chúng ta. Lão ưng còn báo phục nữa không? Đương nhiên, có những dã thú có lòng nhớ thủ nhớ hận còn mạnh hơn cả nhân loại. Lão ưng này tự nhiên bị chúng ta làm bị thương, đương nhiên mù ổ hển báo phục. Lão ưng thập phần lợi hại. Chúng ta nhất định phải cẩn thận đối phó. Phi Yến hỏi, nếu như là hiểu lầm, có thể hóa giải được không? Mạnh Thiên Sở nếu máu, đàm phán với lão ưng à? Ta không có bản lĩnh đó đâu, hiện giờ hai bên đã trở thành thế nước lửa. Từ tình huống vừa rồi mà xét, chúng ta nếu chùn tay thì kẻ chết chính là chúng ta. Mọi người đều trầm mặc, biết Mạnh Thiên Sở nói đây là thật tình. Tuy chuyện xảy ra là chẳng đặng đừng, trách lầm lão ưng, nhưng hiện giờ không thể không chống nó đến cùng, hoặc là giết lão ưng. Hoặc là lao ưng sẽ giết họ, chẳng có chuyện buông tha. Mạnh Thiên Sở cúi người, nhìn Trương Giật Lôi trầm trầm, câu hỏi cuối cùng, người hãy thành thật trả lời, nếu như ngươi trả lời thành thật, ta có thể sẽ suy xét tha mạng cho ngươi. Thật không? Thỉnh đại nhân cứ hỏi. Mắt Trương Giật Lôi xuất hiện tia hy vọng sống còn. Là ai phái các ngươi tới giết ta? Nhãn thần của Trương Giật Lôi ảm đạm lại ngay. À lắc đầu, tôi không thể nói, nếu mà tôi nói còn chết thảm hơn, chỉ cầu đại nhân có thể cấp cho tôi cái chết thống khoái là được rồi. Mạnh Thiên Sở còn định nói gì đó, Trương Giật Lôi đột nhiên hét, đá. Mau tránh. Mạnh Thiên Sở lập tức nghe kình phong trên đỉnh đầu đánh tới, vội ngoài người tránh qua một bên, để ép Hạ Phượng Nghi và Phi Yến xuống dưới. Thuyền lão đại ngồi ở sau cầm lái đã sớm chuẩn bị, vội quật bánh lái ngang thuyền, khiến cho đuôi thuyền hất mạnh qua một bên. Lập tức, mọi người nghe bành một tiếng nước bắn tung tóe, một khối đá lớn từ trên trời rơi xuống sượt qua tiểu thuyền roi xuống biển, tạo ra làn sóng khiến tiểu thuyền rung động kịch liệt, khiến cho Tiếu Chấn Bằng và Thái Thanh Sung chụp giữ hai bè thuyền không dám động. Chờ thuyền hơi bình ổn lại, Mạnh Thiên Sở thở phào, cố cười, nguy hiểm thiệt. Chính vào lúc này, Mạnh Thiên Sở cảm thấy sau người có một cổ kình phong vọt tới, liền nghe có tiếng đập cánh cực nhanh, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến bị đè dưới người hắn nhìn lên trên rẽ lên linh ỏi. Mạnh Thiên Sở chẳng nghĩ ngợi gì, chụp ngay thanh trường kiếm của Trương Giật Lôi ở bên cạnh, không kịp chuyển thân, vội phản thủ đâm ra sau, chỉ nghe tiếng sực một cái, tiếp đó cảm thấy đầu vai đau nhói, trên đỉnh đầu kình phong lăng lệ, cảm giác như có một chiến trực thăng đang quay cánh quạt quất gió ở trên đầu, tiếp đó là một tiếng gào thảm thê lệ vang dài bốc lên trên không. Mạnh Thiên Sở chuyển đầu nhìn lên, lúc này ánh mặt trời đầu tiên đã ló ra mặt biển. Do không có vật ngăn trở, mặt biển sáng bừng lên, trong cảnh hừng đông màu vàng sáng, một con ưng màu trắng to lớn vô cùng đang đập mạnh cánh gian nan bay về phía ánh mặt trời. Dưới hai chân lão ưng có quặp một nữ tử, chính là Trương Giật Lôi bị trói quặp hai tay. Ở bụng của lão ưng không ngờ có cắm thanh trường kiếm do Mạnh Thiên Sở đập ra. Con bạch sắc lão ưng đó đập cánh có vẻ như càng lúc càng cật lực, rồi hai chân bung ra, Trương Giật Lôi lại gào thảm kéo dài, rơi phẳng chìm xuống dưới biển. Bạch sắc lão ưng lại cố gắng bay lên không trung, nhưng chỉ được vài chục trượng nữa thì loạn choạng quay đập cánh loạn, rồi từ từ vô lực mang theo thanh trường kiếm rơi ùn xuống biển. Mạnh Thiên Sở quát lớn, mau bơi tới đó cứu Trương cô nương lên. Bắn con ưng đó chết quách. Thuyền lão đại chuyển đầu thuyền, Tiêu Chấn Bằng và Thái Thanh Sung bơi bằng mái chèo. Khi đến chỗ Trương Giật Lôi rơi xuống nước thì đã không còn thấy bóng dáng ả đâu nữa. Nguyên Trương Giật Lôi không giỏi bơi lội, lại thân thụ trọng thương, hai tay bị trói sau lưng, khi rơi xuống biển liền như cái mỏ neo chìm luôn xuống đáy, bị nước biển dìm chết ngộp. Và điều này cũng thực hiện nguyện vọng được chết thống khoái của cô ta, tránh khỏi cái thống khổ bị đao xẻo hàng nghìn mảnh thịt nhỏ. Trên mặt biển, con bạch sắc lao ưng to lớn vô cùng đó cố gắng đập cánh muốn từ dưới biển bay lên, nhưng một kiếm vừa rồi của Mạnh Thiên Sở quá sâu, máu đã nhuộm hồng cả một mảng nước biển lớn. Lao ưng thụ thương cực nặng, trong cơn giãy giụa cố bay lên máu càng chảy ra nhiều hơn, ngoi được mấy cái rồi bất động, giơ cặp mắt trừng trừng nhìn bọn Mạnh Thiên Sở, tiếp đó bị hàng loạt mũi tên tiễn đưa kết thúc cuộc đời làm nhiệt xúc. Chương 165, tiệt sát dưới ánh trăng. Vip vạn đần. Giết xong lão ưng nhìn lại, Phi Yến chợt kêu lên cả kinh, thiếu gia, người thụ thương rồi. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới cảm thấy ở sống lưng và vai đau nhói, quay lại định nhìn vết thương nhưng không thể. Hạ Phượng Nghi vội tới tra xét, thấy phần y phục may từ vải cánh buồm dài ở xương bánh chè ở dưới vai trái bị rách bươm, hai vết thương dài chảy đầy máu, nhiễm đỏ cả nửa người. Thì ra, lão ưng quăng tảng đá xuống cạnh thuyền, tạo nên một luồng bọt nước và sóng làm trao thuyền đi. Mạnh Thiên Sở nhào tới che lên người Hạ Phượng Nghi và Phi Yến, nhân vào lúc mọi người hoảng loạn, lão ưng đó đột nhiên từ trong hắc ám xông xuống, định chụp Mạnh Thiên Sở. Còn Mạnh Thiên Sở từ ánh mắt và tiếng kêu kinh khủng của Hạ Phượng Nghi và Phi Yến, biết là lão ưng đến tập kích. Và trong lúc cặp chảo bén của lão ưng quắp lên người hắn, hắn đã quật tay đập mạnh một kiếm lút vào lồng ngực của lão ưng. Tuy cây kiếm bén cắm phận vào thân thể ngăn một cú chảo cực mạnh của lão ưng, nhưng móng vuốt bén nhọn của nó vẫn cào rách và làm bị thương sau lưng hắn. Lão ưng bị trọng thương bay đi, đồng thời bấu chụp luôn Trương Giật Lôi bị trói thúc ké sau lưng ở bên cạnh. Cuối cùng, nó vẫn bị trọng thương rơi xuống biển, chết dưới tay họ. Mạnh Thiên Sở cởi y phục, để Hạ Phượng Nghi dùng nước ngọt rửa sạch vết thương. Tiêu Chấn Bằng và Thái Thanh Sung đều có thuốc trị thương cực tốt, lấy ra đắp cho Mạnh Thiên Sở. Họ xé từ y phục của Vương Kim Hoa ra một mảnh vải băng bó lại. Loại thuốc trị thương này hiệu quả không tệ. Sau khi băng bó đã cầm máu, và sự đau đớn cũng giảm nhẹ đi. Lúc này, Thái Dương đã lên cao, sau một trận đấu sinh tử, cuối cùng mọi chuyện trở lại yên bình. Tiêu Chấn Bằng chỉ vào thi thể của Vu Hân Long và Vương Kim Hoa trên thuyền, Mạnh đại nhân, thi thể này làm sao đây? Mấy ngày này rất nóng, nếu chờ tới lên tới bờ e rằng sẽ sinh thối, nhiễm cả hai vị phu nhân thì không hay. Mạnh Thiên Sở gật đầu, vậy để cho họ nghỉ ngơi dưới đáy biển luôn vậy. Tiêu Chấn Bằng và Thái Thanh Sung cùng đáp ứng. Đá vào thi thể của Vương Kim Hoa mấy cái, phun vài bãi nước bọt rồi mới quẳng thi thể của tên này xuống biển. Vu Hân Long có thể nói là có ân cứu mạng với họ, nên phải hậu táng cho y, chỉ có điều trên thuyền không có tế phẩm, chỉ có thể chỉnh lý thi thể cho ngay ngắn, cầu nguyện một hồi rồi cẩn thận đưa thi thể vào trong làn nước. Bọn họ đi trên biển suốt 7 ngày, một buổi chiều nọ cuối cùng cũng nhìn thấy lục địa. Mọi người hoan hô mừng rỡ, cố sức chèo thuyền vào bờ, khi lên bờ thì đã chiều rồi. Họ tìm ngư dân cạnh biển hỏi, mới biết đã phiêu lưu đến địa giới của Phúc Kiến. Mọi người đến huyện nha gần nhất, do ra biển đi du ngoạn Mạnh Thiên Sở không mang theo thẻ bài mà cất ở nhà, cho nên Tiếu Chấn Bằng ra mặt đưa thẻ bài dịch trưởng của Đông Hán ra làm việc. Người của Đông Hán đến rồi, huyện Lao Thái gia nào dám chậm trễ, vội vã thiết tiến khoản đãi. Huyện Thái Lao gia này nhìn tướng mạo của Mạnh Thiên Sở xong, lại nghe Tiếu Chấn Bằng giới thiệu, tức thời giật mình cả kinh, vội chạy vào hậu đường mang một công văn ra, dùng hai tay đưa cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn là biết đó là công văn khẩn cấp của Đông Hán. Đọc hắn mới thấy ghi là lĩnh ban của Đông Hán ở Hàng Châu ra biển đi công vụ bị mất tích, ai biết hạ lạc nơi nào phải cấp tốc báo cho Đông Hán. Trên có hình của Mạnh Thiên Sở, được vẽ rất giống hắn. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, nếu như vậy thì Đông Hán đang tìm kiếm mình trong phạm vi toàn quốc rồi. Hắc hắc, thật nhìn không ra, mình chỉ là một lĩnh ban nho nhỏ ở Hàng Châu mà được coi trọng như vậy, thất tung rồi mà còn tìm kiếm khắp nước. Biết được tin này, mọi người không dám lơ là, vội ăn nhanh cho xong bữa tối. Dùng ngựa của Dịch Trạm tức Bách Lý Gia cấp vội chạy tới Phúc Châu phủ của Phúc Kiến. Sau khi đến Phúc Châu phủ, họ tìm đến Đông Hán Thự nói rõ thân phận. Lĩnh ban của Đông Hán Thự ở Phúc Châu là Tô đại nhân vội ra đón, không kịp khách sáo đã đưa ra mật hàm, chính là bút tích ký giao của Đông Hán Trương Hình Bá hộ ti lễ giám đệ nhị bình bút thái giám Ôn Công Công. Đây là công văn phát cho các Đông Hán Thự ở các vùng thuộc duyên hải, yêu cầu khi tìm được Mạnh Thiên Sở phải lập tức hộ tống và dùng bắt Bách Lý Gia cấp tới ngay kinh thành. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn là bị hệ thí gia Ôn Tuyển đang tìm hắn. Hắn vô vô đầu, bấy giờ nhớ ra là bản thân đã thất tung hơn một tháng, heroin của Ôn Tuyển e rằng đã dùng hết, cơn nghiện phát tác rồi, nhất định là so với chết còn khó chịu hơn, cho nên mới lòng nóng như lửa đốt tìm cho được hắn. Từ Phúc Châu mà dùng bắt Bách Lý gia cấp chạy đến kinh thành. Mạnh Thiên Sở chỉ nghĩ tới là đầu to cả ra. Nhưng quân lệnh không dám chống, hơn nữa, Ôn Tuyển mà bị phát cơn nghiện chết đi. Khẳng định trước khi chết sẽ hạ lệnh đem hắn lăng trì xử tử. Nhất định phải giải quyết vấn đề này ngay lập tức. Và muốn đến kinh thành thì phải tới Hàng Châu trước mang heroin đi theo, nếu không cũng chẳng lích gì. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đương nhiên cũng cùng Mạnh Thiên Sở cùng trở về Hàng Châu. Mạnh Thiên Sở dù sao cũng không yên tâm lưu hai nàng lại. Ngay lập tức, mọi người dùng bắt Bách Lý Gia Cấp của Cẩm Y Vệ nhanh chóng tới Hàng Châu. Bắt Bách Lý Gia Cấp là phương thức giao thông nhanh nhất ở Minh Triều. Căn cứ tình huống đường đi thì 50 dặm cho tới 100 dặm đổi một ngựa. Nếu như là đưa thư thì có thể đổi ngựa đổi người, đi suốt ngày đêm. Còn nếu là người gấp đi thì đương nhiên ngựa đổi người không thể đổi, thường thường là tận khả năng không nghỉ ngơi, cho nên một ngày một đêm sau họ đã về tới Hàng Châu. Sau khi đến Hàng Châu, Mạnh Thiên Sở dùng trọng kim thủ tạ thuyền Lao Đai. Số tiền lớn này đủ Ôn Tạ mua 100 con thuyền. Thuyền Lao Đại cười tươi như hoa. Có số tiền lớn này đủ cho cả nửa đời sau của ông ta sống cuộc đời sung túc rồi, cho nên thiên ân vạn tạ cáo tử. Trong đoạn thời gian này Thái Chi huyện đã bị Đông Hán bức đến điên cả lên, chính là vì ông ta là người gợi chủ ý để Mạnh Thiên Sở ra Bạch Tiên Đảo ở Đông Hải du ngoạn. Kết quả là để xảy ra chuyện, vì truy hệ nguyện mà Thái Chi huyện cứ 1-2 ngày là bị gọi đến Đông Hán thử tra hỏi, suýt chút nữa còn bị đưa lên hình cụ, phải bỏ rất nhiều tiền bạc mới thoát được. Tuy nhiên, ông ta vẫn còn bị uy hiếp nếu như hình danh sư ra Mạnh Thiên Sở mà chết đi, thì ông ta phải dùng mạng để đền. Thái Chi huyện lúc này còn chưa biết được thân phận chuẩn xác của Mạnh Thiên Sở, nhưng đã biết hắn không phải là nhân vật thường, tuyệt đối chẳng đơn giản chỉ là con rể của một vị viên ngoại lang ngũ phẩm ở công bộ. Ông ta một mặt vừa mừng vì trước đây đối với Mạnh Thiên Sở không tệ, vừa lo nếu Mạnh Thiên Sở thật sự xảy ra chuyện rủi ro gì, thì ông ta phải thường mạng. Hai vợ chồng ông ta cứ than ngắn thở dài. Cầu trời khẩn Phật suốt ngày mong cho thai qua nạn khỏi. Mộ Dung Huynh Tuyết biết Mạnh Thiên Sở ra biển gặp phải sóng gió thất tun, suốt ngày lấy lệ rửa mặt, ngồi trong nha môn chờ tin tức của hắn, người ốm đi nhiều. Tả Giai Âm càng lòng nóng như lửa đốt, dùng tới thân phân của Thiên Sư ra vào chỗ của Cẩm Ý Vệ, Đông Hán, Quan Phủ Giò La, đương nhiên cũng chẳng được bất kỳ tin tức gì của Mạnh Thiên Sở. Một tháng trôi qua, Đông Hán phiên tử ở vùng Duyên Hải gần như đã tập trung mọi công sức vào tìm kiếm Mạnh Thiên Sở, dùng đến hải thủy của Minh Quân. Cứ tới lui siêu tầm mãi. Và họ chỉ tìm thấy trên mặt biển những mảnh vỡ của con thuyền lớn bị đánh chìm của họ, và rất nhiều phiên tử và thuyền phu trôi xác lênh đênh trên biển, thủy chung vẫn không tìm được nơi hạ lạc của Mạnh Thiên Sở. Bọn họ không ngờ là Mạnh Thiên Sở cùng mọi người trôi đến phần hải vực của Phúc Kiến, hơn nữa cách xa đường thuyền đi lại. Trên biển, loại tiểu đạo này có hàng nghìn hàng vạn, sao có thể muốn tìm là tìm được chứ? Mạnh Thiên Sở đột nhiên xuất hiện khiến đám người này vỡ bà. Thái Chi huyện vui mừng thiếu điều muốn quỳ xuống cảm tạ ông trời. Tả Giai Âm thì nắm tay Mạnh Thiên Sở cao hứng đến nữa lệ. Mộ Dung Huynh Tuyết chỉ đứng xa xa mắt lưng tròng hân hỉ đứng nhìn. Mạnh Thiên Sở thật không có thời gian nói này nọ với họ, Đông Hán đã vội đến nỗi không kịp thở bắt hắn phải nhanh chóng đến Đông Hán thự ở kinh thành ngay. Tả Giai Âm vừa nghe Mạnh Thiên Sở phải lập tức đến kinh thành, nàng hiểu một phần sự tình, nên lập tức yêu cầu cùng đi với hắn. Mạnh Thiên Sở đương nhiên đáp ứng, hắn lo là Ôn Tuyền phát tác cơn nghiện biết he do in nguy hại liền trở mặt, nên có Tả Giai Âm là thiền sư có mặt, sẽ bất hung hiểm hơn một chút. Lần trước khi ra biển, Mạnh Thiên Sở đã tạo ra một ít he do in dư, liền mang theo toàn bộ, và nhờ Tả Giai Âm mang theo đủ số nha phiến để đến kinh thành luyện he do in cấp cho Ôn Tuyền. Muốn luyện he do in, hắn còn cần phải mang theo dương khám nghiệm pháp ý là món bảo bối không thể thiếu. Ti phòng của Đông Hán ở Hàng Châu là Trần Tinh Bằng đã chuẩn bị sẵn ngựa của Bát Bách Lý gia cấp. Do 50 hộ vệ phiên tử phái cấp cho Mạnh Thiên Sở trước đây đều chết sạch dưới biển, và lần này khẩn cấp đến kinh thành không tiện mang theo nhiều người, cho nên họ chỉ tuyển 5 vị phiên tử võ công cao cường và nhanh nhẹn làm hộ vệ cho hắn, hộ tống hắn đến kinh thành. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đương nhiên phải lưu lại Hàng Châu. Mạnh Thiên Sở vội vàng cáo biệt hai nàng, dặn dò Mộ Dung Huynh Tuyết xử lý tốt sự vụ liên quan đến hình danh ở huyện nha, rồi mới mang theo Tả Giai Âm và 5 phiên tử dùng Bát Bách Lý gia cấp vội đến kinh thành. Đây là lần thứ nhì hắn cùng Tả Giai Âm vội đến kinh thành như vậy. Trên đường, Mạnh Thiên Sở nhín thời gian rảnh kể về quá trình nguy hiểm đã trải qua. Tuy Mạnh Thiên Sở hiện giờ ở ngay trước mắt, nhưng Tả Giai Âm vẫn còn cảm thấy sợ. Trên đường đi do phải gấp gáp, lại có hộ vệ hai bên, họ không tiện nói chuyện bày tỏ tình cảm nhiều, chỉ đành im lìm rụt bước. Khuya đêm hôm sau, Mạnh Thiên Sở và mọi người đi luôn trong đêm, mệt mỏi cùng cực. Họ còn cách Dịch mấy chục dặm, đã hai đêm không ngủ, quả là chịu không nổi nữa, chỉ đành dáng hết sức ghìm ngựa chạy tới. Chuyện cưỡi ngựa và ngồi xe hoàn toàn khác nhau. Ngồi xe có thể ngủ gục, cưỡi ngựa mà ngủ thì thẳng ngay. Tuy có ánh trăng mông lung, nhưng đường đi không nhìn rõ ràng gì, ngựa lỡ mà trật chân hay gì đó thì té xuống đất lúc này cũng không hay. Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở mệt mỏi cùng cực, liền nói, Mạnh ra, chúng ta nghỉ một chút đi. Mạnh Thiên Sở lắc đầu. Hắn biết chứng nghiện của Ôn Tuyền phát tác ra có hậu quả thế nào. Nếu như để Ôn Tuyền cảm thụ thêm một ngày tình trạng thống khổ sống không bằng chết này, sẽ tăng thêm một phần thống hận đối với hắn. Một khi để y nổi điên thật sự, thì Mạnh Thiên Sở quả là phải sống không bằng chết thật rồi. Cho nên hắn không dám lơ là, tiếp tục giục ngựa chạy tới. Ánh trăng mông lung, mấy thất ngựa chạy nhanh trên sơn đạo. Đột nhiên, ba hộ vệ mở đường phía trước chợt trước sau bị vướng chân ngựa trước, té lăn quay, đem ba hộ vệ hất xuống dưới. Tiếng ngựa hí dài vang vọng thật xa trong đêm tối. Mạnh Thiên Sở cả kinh, vội kéo dây cương ghìm ngựa lại, không ngờ chân trước của ngựa cũng bị đụng vào vật gì đó té về trước, hất hắn văng ra. Nhờ ánh trắng, Mạnh Thiên Sở đã nhìn ra ngựa của hộ vệ đi trước bị gạt chân, đã chuẩn bị được về tư tưởng, nên vừa bị té là đã lăn người về trước. Do tốc độ của thất ngựa rất nhanh, chân bị chặn, cho nên nó cũng bị lộn người, rơi về phía Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nghe sau não có tiếng kinh phong. Lập tức mượn lực thế vừa rồi lăn về trước, thân hình con ngựa rơi trúng ngay chỗ hắn vừa nằm, khí dài thê thảm. Ngựa của Tả Giai Âm theo sau đó cũng bị ngáng đường bị ngã, nhưng do có thời gian chuẩn bị nhiều hơn, nên khi ngựa bị té thì nàng đã tung người lên không rơi xuống đáp cỏ bên đường. Hai hộ vệ Đoạn Hậu vội giật cương ngựa, một người lớn tiếng hỏi, Mạnh đại nhân. Ngài thế nào rồi? Lời vừa dứt, tên hộ vệ đó lập tức gào thảm, ôm ngựa chúi đầu té xuống ngựa. Tiếp đó, liền nghe vun vút liên tiếp. Vô số tên bén bắn từ trong hắc ám ra, lại có một hộ vệ không kịp phòng chúng tên ngã xuống. Ba hộ vệ còn lại lập tức rút đao ở eo ra múa gạt mưa tên. Mạnh Thiên Sở thấy có nguy hiểm, lập tức nghiêng người nhào tới để ép Tả Giai Âm dưới người. Tả Giai Âm bị hắn đè, mùi nam tử nồng nặc khiến nàng tâm hoảng ý loạn, bên hai không ngừng có tiếng vun vút của tên bay, xem ra là họ đã gặp phải cường tặc, e rằng thai kiếp khó tránh. Cho nên nàng ôm chầm lấy Mạnh Thiên Sở, lật người định đè lên trên hắn, muốn dùng thân thể bảo hộ hắn. Nhưng võ công của nàng tuy hơn Mạnh Thiên Sở một chút, lực khí lại kém hơn, nên không thể lật người lên được, vội gọi, Mạnh ra. Đừng nói chuyện. Dường như đối phương không muốn giết chúng ta. Quả nhiên, chỗ mà hai người họ nằm chẳng có vật gì che chắn, và hiện giờ ánh trăng thậm chí sáng hơn, nên nếu địch nhân muốn nhắm bắn hai người thật thì ắt là hai người biến thành nhím hết rồi. Trong khi đó, những mũi tên bén này như có mắt vậy, chỉ nhắm vào người ba hộ vệ kia. Hai người chính đang lúc nghi hoặc. Thì mưa tên đã dừng, từ trong hắc ám hai bên đường lộ ra vô số nhân ảnh, đều là hắc ý ỉa, che mặt cũng bằng khăn đen. Họ chẳng nói chẳng rằng vây ba hộ vệ vào giữa, im lìm chém giết. Những người khác khống chế Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Âm, không ra tay giết hai người. ba hộ vệ Mạnh Thiên Sở mang theo là hảo thủ số 1 số 2 trong Đông Hán ở Hàng Châu, hộ tương bảo hộ nhau lực địch mấy chục người của đối phương. Nhưng địch nhân cũng toàn là hảo thủ, ba người họ sau khi giết mấy người của đối phương, cũng bị giết hết. Mạnh Thiên Sở tuy đã luyện qua cầm nã cách đấu, nhưng vây quanh hắn đều là đao kiếm, vừa rồi mượn ánh trăng nhìn thấy trận chém giết vừa rồi, biết đối phương đều là cao thủ võ công thời cổ đại, cho hắn có đao kiếm thì đấu từng đôi còn có thể miễn cưỡng thắng, chứ số lượng mấy chục người này thì chẳng thể địch nổi, chết là cái chắc, nên thẳng thừng buông tay cho xong. Rất may là những kẻ này không hề muốn lấy mạng của hai người hắn, chỉ khống chế, không thương hại cũng không trói lại. Sau khi giết chết ba hộ vệ, đám che mặt này cũng không nói chuyện, từ trong hắc ám chợt xuất hiện một xe ngựa. Chúng áp giải Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Âm lên xe, đem dương pháp y của Mạnh Thiên Sở và dương nha phiến của Tả Giai Âm lên xe theo, đánh xe đi về phía trước. Tả Giai Âm nằm dựa vào người Mạnh Thiên Sở, khẩn trương bám giết lấy cánh tay hắn, hỏi, Mạnh gia, bọn chúng rốt cuộc là ai? Định làm cái gì? Chương 166, uy hiếp. Vip Vạn Đần. Mạnh Thiên Sở lắc đầu, vẫn nhìn không ra. Tả Giai Âm đã nghe được sự tình Mạnh Thiên Sở bị hành thích trên cô đảo, nên hỏi, có khi nào kẻ chỉ phái Vương Kim Hoa và Trương Giật Lôi hành thích huynh lại phái người đến nữa không? Không giống lắm Mạnh Thiên Sở trầm ngâm nói, nếu như là cùng một bọn, thì đáng ra nên trực tiếp giết chúng ta là được rồi, không cần thiết chỉ giết hộ vệ mà lưu lại hai chúng ta. Đương nhiên không bài trừ khả năng ý cải biến chủ ý. Vậy, có khi nào cựu gia của Ôn Tuyền muốn khống chế Ôn Tuyền Ôn Công Công, biết Ôn Công Công phụ thuộc vào dược phẩm của huynh, mới bắt hai chúng ta? Tả Giai Âm đã từng cho cha mẹ và Lý Nhữ Hàn sử dụng qua nha phiến, đối với chứng nghiện độc chất này có nhận thức nhất định. Những ngày nàng lợi dụng thân phận thiên sư cũng thám thính được một số tin tức nội bộ, biết đệ nhị bình bút thái giám Ôn Tuyền sinh một loại quái bệnh, thái y không thể nào trị hết. Ôn Tuyền hạ lệnh và gần như động dụng mọi lực lượng của Đông Hán ở vùng duyên hải để tìm kiếm Mạnh Thiên Sở. Nàng lại kết hợp lần trước Mạnh Thiên Sở đấu với Ôn Tuyền lần trước ở kinh thành, đã đoán biết Mạnh Thiên Sở có khả năng sử dụng loại độc phẩm thậm chí còn lợi hại hơn cả nha phiến. Mạnh Thiên Sở cúi đầu trầm tư một lúc, nói, có khả năng này, ta lần này phiêu lưu trên biển sống trên cô đảo hơn cả tháng, dược phẩm của Ôn Công Công khẳng định đã sử dụng gần hết rồi, chứng nghiện một khi phát tác thì cho thái y không có cách gì trị liệu. Đối thủ của Ôn Tuyền rất có thể là phục thai mắt ở bên cạnh Ôn Tuyền, có thể biết là Ôn Tuyền thiếu đi loại thuốc do ta cung cấp mới dẫn tới bệnh chứng này. Khống chế ta chẳng khác nào khống chế Ôn Tuyền. Xuất phát từ mục đích này, phái người bắt chúng ta là chuyện thuận lý thành trương. Vậy rốt cuộc là ai đây? Ta cũng không biết, đối với chuyện của triều đình, ta biết còn kém xa nàng, ta còn chờ nghe nàng cho ta biết rốt cuộc là sao đây. Tả Giai Âm miễn cưỡng cười, ta cũng chỉ nghe sư phụ nói để chúng tôi có một chỗ rửa không bị người khi phụ, nên mới thuận tiện dẫn ta vào làm thiên sư. Kỳ thật đối với chuyện của triều đình, chuyện ta biết còn ít hơn huynh. Nếu như bắt cóc chúng ta là xuất phát từ những mục đích chúng ta phân tích vừa rồi, thì có khả năng nhất là có người muốn khống chế Ôn Tuyền, hay là biết loại thuốc này có thể khống chế người khác, nên bắt chúng ta để lấu được kỹ thuật chế tác loại độc phẩm này, dùng để khống chế người khác, thậm chí khống chế hoàng thượng. Tả Giai Âm bị Mạnh Thiên Sở miêu thuật cảnh tượng này làm giật nảy mình, không khỏi kêu lên cả kinh, chụp giữ cánh tay của Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy làm sao đây? Mạnh Thiên Sở cười khổ, còn có thể làm sao? Đừng nói gì sử dụng với hoàng thượng, cho dù muốn dùng biện pháp đó khống chế Ôn Tuyền, chúng ta đem loại kỹ thuật này dạy họ, Ôn Tuyền hay là hoàng thượng cũng không tha cho chúng ta. Nếu như không dạy, chúng ta khẳng định phải chịu cái khổ trước mắt rồi, nói không chừng còn bị dạy vò cho đến chết nữa. Tả Giai Âm run bắn toàn thân. Là một nữ nhân, nàng đương nhiên minh bạch điều đó có nghĩa là gì. Nàng dựa vào Mạnh Thiên Sở, run giọng nói, Mạnh gia, nếu như là thế, ta thả chết quách cho xong, khỏi bị bọn chúng làm ôn nhục. Đừng gấp, đây mới chỉ là phân tích của chúng ta, đám người này rốt cuộc muốn làm cái gì chúng ta còn chưa biết nữa mà. Chờ đến khi biết rồi thì hối hận cũng không kịp nữa. Tả Giai Âm nói với giọng muốn khóc. Mạnh Thiên Sở ôm chặt nàng, nhất thời không biết làm sao an ủi. Tả Giai Âm bật khóc khẽ, ngước đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, Mạnh gia, ta muốn gửi gắm huynh một chuyện. Lòng Mạnh Thiên Sở trầm hẳn xuống, biết lúc này Tả Giai Âm sẽ chẳng đề xuất chuyện gì hay, gật gật đầu. Tả Giai Âm dùng một tay túm lấy áo Mạnh Thiên Sở, nước mắt rằng rùa, chờ lát nếu như đúng với tình huống suy đoán đó, Mạnh gia, ta cầu xin huynh. Cầu huynh nhất định phải giết ta. Mạnh Thiên Sở ôm chặt nàng, đừng nói loạn, đây vẫn còn là sự suy đoán của chúng ta, sao có thể hồ tư loạn tưởng như vậy. Nếu như suy đoán là thật, huynh nhất định phải giết chết ta, đừng để ta bị chúng trả đạp. Mạnh Thiên Sở tâm tình trầm trọng, gật gật đầu, nếu như đúng với những gì mà ta suy đoán, thì hai chúng ta đều không sống nổi nữa. Đến lúc đó ta sẽ xuất thủ, không để nàng thụ nhục đâu. Nàng yên tâm đi, giết nàng xong ta sẽ tự sát, trên con đường xuống suối vàng có ta đi với nàng, nàng sẽ không cô đơn đâu. Thiên Sở. Tả Giai Âm run giọng gọi, chuyển thân hẽ tay ôm chầm cổ của Mạnh Thiên Sở, ám sát thân vào người hắn. Mạnh Thiên Sở ôm thân hình nhỏ nhắn của nàng, hôn lên tóc của nàng, dịu dàng an ủi nàng. Xe ngựa lắc lư dường như đi trên đường núi. Đường núi không dễ đi, lắc lư hơi mạnh, không biết đám người này định đưa họ tới đâu. Tả Giai Âm khóc trong lòng của Mạnh Thiên Sở mệt rồi mới buông hắn ra, bàn tay nhỏ rời khỏi cổ hắn, mới phát hiện nước mắt của mình đã làm ướt hết một mảng y phục của hắn. Mạnh Thiên Sở nói, chúng ta chỉ là suy đoán, nói không chừng căn bản là tự mình lo lắng quá độ, hoặc không chừng là có người có thù với Ôn Tuyển, muốn dùng biện pháp này khiến cho Ôn Tuyển thống khổ mà chết thôi. Tả Giai Âm tuy biết cơn nghiện phát tác sẽ rất khó chịu. Nàng đã nhìn qua tình cảnh này rồi, tuy nhiên đối với phát nghiện hành thuốc rồi có dẫn đến tử vong ở người hay không thì chưa biết, nên hỏi, món này sau khi bị nghiện rồi, một khi không có thuốc sẽ chết người sao? Hít dùng nha phiến hay là hít dùng he? À, loại độc phẩm mà ta chế tác, đối với thân thể người sẽ nguy hại rất lớn. Công năng thần kinh trong nội thể và nội tạng sau khi thích ứng với độc phẩm, nếu như đột nhiên cắt nguồn cung cấp độc phẩm, sẽ xuất hiện triệu chứng thiếu thuốc tổng hợp, sẽ đau đớn không muốn sống. Nếu như sử dụng thuốc thời gian dài, cơ thể con người sẽ gia tăng sự chịu đựng với thuốc, tác dụng của thuốc sẽ từ từ giảm đi, chỉ còn có cách tăng gia lượng thuốc cung cấp cho cơ thể để thỏa mãn cơn nghiện. Cuối cùng, do sử dụng thuốc với liều lượng quá lớn, sẽ trúng độc tử vong. Tả Giai Âm dùng mình, nếu nói như vậy, bọn chúng là có thù với Ôn Tuyển rồi, muốn giữ chúng ta lại để khiến Ôn Tuyển không có được độc phẩm thống khổ mà chết đi. Thường sẽ không chết đâu, thời gian dùng thuốc của Ôn Tuyển không quá dài, sự phụ thuộc vào độc phẩm của thân thể còn chưa đến mức thập phần nghiêm trọng. Nếu tiếp tục một đoạn thời gian không sử dụng, đương nhiên sẽ thập phần thống khổ, nhưng thường sẽ không dẫn tới tử vong. Do đó, nếu như người này hiểu được tập tính của độc dược này, sẽ biết cắt nguồn thuốc dùng để giết Ôn Tuyển gần như là không thể. Đương nhiên, nếu như y không biết tập tính của loại độc phẩm này, y có khả năng sẽ hiểu lầm mà bắt cóc chúng ta. Hai người đang thương lượng thì xe ngựa dừng lại, rèm xe vén lên, ánh đèn bên ngoài chiếu vào. Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn, thấy đó là một tòa trạch viện, trong màn đêm không rõ cho lắm, chỉ thấy có mấy chục hắc y nhân cầm binh khí vây quanh xe, không nói không rằng. Trong đó có một người ra dấu với bọn hắn, bảo bọn hắn xuống xe. Mạnh Thiên Sở kéo tay Tả Giai Âm, hai người nhảy xuống xe ngựa. Tả Giai Âm tiếp đó ôm chặt cánh tay của Mạnh Thiên Sở, mạnh đến nỗi hắn có cảm giác đau. Mấy hắc y nhân lên xe ngựa, đem dương pháp y của Mạnh Thiên Sở và dương nha phiến của Tả Giai Âm xuống, khiêng theo sau. Hắc y nhân ra dấu bảo hai người họ đi theo tiến vào trong vườn. Những hắc y nhân khác cảnh giới xung quanh, áp giải hai người đi qua lại quanh các hành lang, đến một ngôi nhà vườn nhỏ, tiến vào gian phòng bên trong đó. Trong phòng bố trí rất đơn giản tinh trí, ở giữa có một lão nhân áo bào trắng ngồi, trên cằm sạch bóng, đưa mắt quan sát đánh giá Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Âm. Hắc y nhân khiêng dương theo sau Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Âm bấy giờ đã đặt dương xuống đất, lùi đến bên cửa đứng chờ. Lão nhân áo bào trắng đứng dậy bước tới, nhìn cái dương, ra lệnh, mở dương ra. Thanh âm của lão vô cùng bén nhọn, giống như âm thanh của đao cứa vào pha lê, khiến cho người ta khó chịu vô cùng. Nghe lão đầu nói, Mạnh Thiên Sở biết nếu như mình không ngoan ngoãn làm theo, bọn họ sẽ dùng đao mà chặt đứt ra. Dương khám pháp y của hắn là bảo bối đối với hắn, là thứ đồ nghề để hắn sinh hoạt ở Minh Triều này tốt đẹp hơn, nếu làm hư rồi thật là đáng tiếc. Sự tình còn chưa đến kết quả xấu nhất, không muốn đấu sức với chúng, nên túi đầu xuống xoay vòng trên khóa mật mã, mở dương ra. Lão đầu túi xuống nhìn, thấy trong dương toàn là những thứ hỗn loạn mà lão chẳng nhận ra. Lão túi xuống ngửi, tựa hồ đối với những món trong dương này không hứng thú gì mấy, sau đó quay sang Tả Giai Âm, lớn giọng bảo, mở dương ra. Tả Giai Âm hừ một tiếng, các ngươi có biết ta là ai không? Ta là Khâm Mệnh Thiên Sư. Đại bất kính đối với ta là đại bất kính đối với Hoàng Thượng, sẽ bị chém cả nhà, chu di cựu tộc đó. Bạch bào lão giả phảng phất như không nghe lời nàng, lạnh lùng lặp lại lần nữa, mở dương ra. Mạnh Thiên Sở giật ống tay áo của Tả Giai Âm, khe nói, làm theo lời lao đi. Dương của Tả Giai Âm chỉ có cái khóa bằng đồng, một đao là có thể chém đứt. Tự mình mở ra hay bị người khác chặt đứt ra chẳng có gì phân biệt, vậy thì cứ thuận theo lời bọn chúng, coi xem bọn chút rốt cuộc muốn làm cái gì. Tả Giai Âm dù sao cũng còn trẻ, loại sự tình này trải qua chưa nhiều, vừa rồi nói như vậy chẳng qua là nàng thầm cầu may, hy vọng đây chỉ là sự hiểu lầm. Không ngờ đối phương căn bản không để ý gì đến lời nàng. Nên nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, nàng chỉ đành móc chìa khóa trong người ra từ từ mở dương. Trong dương ngoài một lượng nha phiến lớn, còn có một bao nhỏ heroin do Mạnh Thiên sở trước khi ra biển để luyện để dành cung cấp cho Âu Tuyền. Bao nhỏ heroin này đặt ở bên trên, lão giả vừa nhìn là thấy, trong mắt lóe lên tia vui mừng, cẩn thận mở ra, từ từ đưa lên mũi ngửi, khẽ gật gật đầu, gói trở lại, rồi chuyển đầu đưa bao heroin nhỏ cho một đại hán vạm vỡ phía sau, khẽ dặn dò mấy câu gì đó. Đại hán đó thần tình khiêm cung, vội vàng đáp ứng, đưa hai tay nâng lấy gói heroin chạy ra hậu đường. Bạch bào lao giả từ từ ngồi xuống ghế, lại đánh giá từ trên xuống dưới cả Mạnh Thiên Sở lẫn Tả Giai Âm, lát sau mới nói, các ngươi không cần biết chúng ta là ai, chỉ cần án chiếu theo yêu cầu của ta mà làm. Hiện giờ ta cần các người làm hai chuyện, làm được rồi không nhưng không rơi đầu, ta còn đảm bảo hai ngươi hưởng vinh hòa phú quý bất tận. Nếu như không làm theo, các ngươi sẽ chết còn thê lương hơn so với Lăng Trì. Ta đảm bảo như thế. Tả Giai Âm không tự chủ dùng mình mấy cái, dựa sát vào Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở hỏi, các ngươi muốn chúng ta làm hai chuyện gì? Rất đơn giản, thứ nhất là đem biện pháp chế tác món dược vật màu trắng đó dạy cho chúng ta, thứ hai, giúp chúng ta giết một người. Hắc hắc, các ngươi quả nhiên hứng thú với món tiêu diêu tán này. Nói thật cho các ngươi biết, phương pháp để luyện tiêu diêu tán này phi thường phức tạp, liên hệ tới rất nhiều tri thức mà các ngươi căn bản không biện pháp gì nắm bắt được, dạy cho các ngươi cũng không biết làm, chỉ có thể do mình ta tự thân thao tác. Nếu không, chế tác ra không phải là tiêu diêu tán, mà là độc dược chí mệnh. Chẳng quản các ngươi muốn dùng tiêu diêu tán này làm gì, ta không muốn để các ngươi dùng nó hại người. Loại này gọi là tiêu diêu tán à? Lao hán đó hơi dự, trầm giọng hỏi, đây là lời thật. Đương nhiên. Mạnh Thiên Sở chỉ vào dương khám nghiệm pháp y đã mở bung ra của mình, trỏ vào các loại thuốc thử, ống nghiệm và công cụ trong đó. Cái dương này chứa các công cụ chế tác món tiêu diêu tán đó, trình tự phức tạp phi thường, chỉ cần hơi sơ sẩy hay sai lầm gì đó, sẽ dẫn tới hậu quả chí mệnh mà có tưởng cũng không được. Kỳ thật, đề luyện heroin không hề nguy hiểm như Mạnh Thiên Sở nói. Chỉ vì hắn không muốn đem kỹ thuật này truyền ra ngoài, nếu không, sự khổ nạn của Trung Quốc e rằng sẽ xảy ra trước mấy trăm năm. Đây là điều không muốn nhìn thấy. Bạch bào lao hán túi xuống nhìn các ông nghiệm và công cụ kỳ quái trong giường, đều là những món chưa hề nghe chưa hề thấy, không khỏi tin ngay, gật gật đầu. Vậy được, nếu như là kỹ thuật chế tác tiêu diêu tán này không thể truyền thụ, vậy chúng ta chỉ có thể lưu ngươi ở đây giúp chúng ta chế tác dược vật này. Nên nhớ, nếu như dược vật do ngươi chế tác có vấn đề, thì tử kỳ của ngươi đã đến. Long Mạnh Thiên Sở chấm hẳn, các người muốn giam lỏng chúng ta. Không nhất định, cái đó phải coi sự tình thứ hai các ngươi có làm được hay không. Nếu như làm được, không những không giam lỏng các ngươi, mà còn cấp cho ngươi cao quan hậu lộc, vinh hoa phú quý. Được nhờ ý hẹn, tiêu diêu tán đó ngươi vẫn còn phải tiếp tục giúp chúng ta chế tác. Các vị người tài chúng nhiều, cao thủ ở đây như mây, ta e rằng chẳng chống được kẻ nào cả. Thứ các vị có là sát thủ, vì sao lại phải tìm ta chi? Người chúng ta muốn ngươi giết là kẻ chỉ có ngươi mới giết được. Vậy à? Mạnh Thiên Sở cười, nếu như ta đoán không lầm, thì người mà các ngươi muốn ta giết là Ti Lệ Giám Đệ Nhị Bình Bút Thái Giám, Đông Hán Lý Hình Bá Hộ, là đại hồng nhân trước mặt Hoàng thượng hiện giờ ông Tuyển ông Công Công, có đúng vậy không? Bạch bào lao giả cả kinh, nhìn lên nhìn xuống đánh giá kỹ Mạnh Thiên Sở thêm một hồi nữa, phảng phất nhu đang đánh giá lại người trẻ tuổi mà trước đây lao đã xem nhẹ. Lao đắn đo một chút, mới nói, ngươi rất thông minh, không sai, người mà chúng ta muốn các ngươi giết đó chính là Âu Tuyển. Các ngươi không phải đã lấy đi tiêu diêu tán cấp cho ông Công Công rồi sao? Chỉ cần trộn vào trong đó độc dược, đối với các ngươi dễ như trở bàn tay, còn cần gì ta giúp các ngươi hạ độc nữa? Nếu là đơn giản như vậy thì cần chi dùng tới ngươi? Lão giả ấy khẽ vô lên tay vịn trên ghế, bao tiêu diêu tán đó chúng ta lấy đi có chỗ dùng vào việc khác. Điều chủ yếu chính là Ôn Tuyển sinh tính đa nghi. Phàm là vật gì định ăn vào đều phải do tiểu thái giám tiến hành thử trước, căn bản không có biện pháp hạ độc. Các ngươi hạ không được, chẳng lẽ là ta hạ được hay sao? Ngươi đương nhiên có thể, Ôn Tuyển đối với ngươi tín nhiệm vô cùng, chỉ có ngươi là có thể tỉ hẹp cận bên người Ôn Tuyển, trong khi đó món tiêu giao tán này là do ngươi tạo và cung cấp cho hắn, muốn tìm cơ hội hạ độc chẳng phải là chuyện khó. Chúng ta chú ý ngươi thật lâu rồi, tin là chỉ cần ngươi muốn làm, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Ha ha ha. Nếu như các ngươi biết Ôn Công Công tín nhiệm ta vô cùng, nếu ta lợi dụng điểm này, sao có thể đối cho phải với sự tín nhiệm của Ôn Công Công? Nam tử Hán đại trượng phu không có chữ tín không thể lập thần, nếu như Mạnh Mỗ vì sống trộm mà bỏ đi tín nghĩa, thì còn có thể đứng trong cõi trời đất này được sao? Vậy sao? Xem không ra nha, các hạ quả là kẻ quân tử trọng tín trọng nghĩa hay sao? Trong lời nói của bạch bào lão giả có vẻ trào phúng. Không nhiều, nhưng cũng đủ để Mạnh Mỗ đưa ra lựa chọn rồi. Ngươi vì chút ân huệ nhỏ nhoi của tên Ôn Tuyền này mà cam nguyện hy sinh tính mệnh của ngươi sao? Thần tình của Mạnh Thiên Sở ảm đạm lại ngay, hắc hắc, cho dù ta không chú trọng đến chữ tín, ta giết ông công công, còn có thể sống được sao? Trái hay phải gì cũng là chết, chi bằng cố giữ tín nghĩa mà chết cho thẳng thớm. Lão giả gật gật đầu, ngươi nói lời cũng thẳng thớm thật. Nếu như ngươi đã đem lời nói thẳng ra rồi, vậy chúng ta thật thà nhanh nhẹn, đúng vậy, ngươi đi hành thích Ôn Tuyển, khẳng định là chỉ có con đường chết, nhưng ta có thể bảo chúng là đến lúc đó ngươi sẽ được hậu táng. Hậu táng làm cái cho gì? Người đã chết rồi. Nhưng người bên cạnh ngươi còn chưa chết ta. Bạch bào lao nhân đắc ý dương dương nhìn sang Tả Giai Âm, tự hồ như đối với bước dự phòng này rất vừa ý, căn cứ theo tin tức mà chúng ta nắm được, Tả cô nương này chính là người trong mộng của ngươi. Ngươi nên biết, đám huynh đệ này của ta là người thô lỗ, đối với nữ nhân sẽ làm ra sự tình gì chúng ta không cần nghĩ cũng biết. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta rất khó bảo chứng là bọn chúng không động thô đối với Tả cô nương. Thân hình của Tả Giai Âm hơi run run, quét nhìn bốn phía. Bạch bào lao giả dường như đã đoán được dụng ý của Tả Giai Âm, cười lạnh nói, đừng hy vọng tìm cái chết ngắn ngủi cho thông khoái. Thế nào? Quyết định nhanh đi chứ. Tả Giai Âm đột chụp lấy tay Mạnh Thiên Sở, nhìn hắn văn cầu, hy vọng hắn có thể án chiếu theo lời đã bản trên xe mà động thủ bẻ gãy cổ nàng, để tránh cho nàng khỏi chịu đủ. Chương 167, trao thân trước khi chết. Vip vạn đần. Mạnh Thiên Sở chụp tay nàng, khẽ vô vô, thần tình hiển nhiên rất khó quyết định. Suy nghĩ một lúc mới xoay qua nói với lao giả áo trắng, nếu như ta ám sát Ôn công công, các người có tha cho Tả cô nương không? Bạch bào lao giả vỗ ngực, ta có thể lấy tính mệnh đảm bảo. Chỉ cần người giết Ôn Tuyển, chúng ta lập tức thả Tả cô nương ra. Dù sao cô ta cũng không biết chúng ta là ai, không cấu thành uy hiếp đối với chúng ta. Huống chi cô ta lại là thiên sư gì đó, nếu như không vì bức ngươi làm chuyện này, chúng ta không muốn gây thêm chuyện phiền phức. Đương nhiên cũng không tất yếu phải giết cô ta. Mạnh Thiên Sở cúi đầu suy nghĩ một lúc, trần trờ hỏi, có thể cho ta một chút thời gian suy nghĩ kỹ không? Được. Chuyện này dù sao cũng quan hệ trọng đại, vậy cấp cho hai ngươi thời gian một đêm, sáng sớm ngày mai ta sẽ đến nghe tin tức của hai ngươi. Hy vọng hai ngươi không làm ta thất vọng. Bạch bào lao giả đứng dậy, chắp tay lạnh lùng nói, nhưng mà, ta cảnh cáo hai ngươi ở đây được cảnh giới như vách sắt vậy, đúng như ngươi nói cao thủ như mây, đừng hy vọng gì đào tẩu, và đừng hy vọng có người đến cứu các ngươi. Cho dù có phái quân đội tới, chúng ta cũng kịp thời giết các ngươi rồi rút đi. Còn nữa, cũng đừng nghĩ đến tự sát. Nếu như các ngươi tự sát, hắc hắc, ta sẽ đem thi thể của hai ngươi cởi chuồng hết treo ở cổng thành Hàng Châu, cho người nhà các ngươi mất mặt hết. Chiêu này quả là âm độc, hai người đều không khỏi dùng mình. Họ bị áp giải đến một gian phòng, sau đó bị khóa cửa ngoài. Mạnh Thiên Sở nhanh chóng kiểm tra cửa sổ bốn phía, thấy đều bị đóng chặt bằng đinh, căn bản mở không ra. Bên ngoài không ngừng có tiếng bước chân của hộ vệ đi qua đi lại. Hắn ngước đầu nhìn, thấy đỉnh phòng rất cao, cho dù có hai người có là bướm cũng khó bay tới sà ngang. Hơn nữa, bốn phía đều có hộ vệ, cho dù họ có lên tới đỉnh phòng cũng không chạy đâu cho thoát. Dưới chân là nền đá rắn chắc, ngay khả năng đào địa đạo cũng không có. Trong phòng chỉ có một cái giường, một bàn tròn và hai cái ghế, trên bàn tròn có đặt một bình trà. Tả Giai Âm và Mạnh Thiên Sở ngồi xuống bên bàn tròn. Tả Giai Âm hỏi, Mạnh gia, chúng ta làm sao đây? Mạnh Thiên Sở nhìn Tả nhìn hữu, lắc đầu, nơi này giới bị xâm nghiêm, đào tẩu hay chờ người cứu đều là uổng phí tâm cơ. Hiện giờ chỉ còn hai lựa chọn, một là đáp ứng bọn họ, hai là chờ chết. Chờ chết khẳng định là lựa chọn cuối cùng. Tả Giai Âm nghe xong, khẽ cắn môi, từ từ cúi đầu, nghẹn ngào nói, nếu như huynh không đáp ứng hành thích Ôn Tuyển, vậy chúng ta không còn nhìn thấy thái dương của ngày mai nữa. Mạnh Thiên Sở cười thảm, đúng á, nhưng ta đi giết ý cũng khó thoát khỏi chết. Nhưng giết ý rồi, huynh còn có một chút hy vọng đào tẩu tìm cái sống, chúng ta còn có cơ hội sống tiếp, nếu không giết ý sẽ chết ngay thôi à. Mạnh Thiên Sở cầm tay Tả Giai Âm, nhìn sâu vào mắt nàng, đúng á, nếu như ta giết Ôn Tuyển, những người này xem ra có vẻ giữ chữ tín, ít nhất cũng còn để cho nàng sống sót. Tả Giai Âm lắc đầu quậy quậy, nhào vào lòng Mạnh Thiên Sở khóc ròng, huynh mà chết rồi ta tuyệt không sống một mình. Ngốc ạ! Một người chết dù sao cũng tốt hơn là hai người chết. Nàng nếu chết theo, đến lúc đó ai đốt nhang cho ta? Không chịu. Muội không muốn huynh chết. Muội muốn chết cùng huynh ở cùng một chỗ. Tình cảm của Tả Giai Âm chợt tiết ra như sóng thủy triều, ôm chặt Mạnh Thiên Sở, sợ hắn rời bỏ nàng mà đi. Mạnh Thiên Sở khẽ an ủi nàng. Tả Giai Âm ngước đôi mắt lệ, tên Ôn Tuyển đó suýt chết cha của nương tử của huynh là Phượng Nghi muội tử, huynh không phải hận y thấu xương hay sao? Vì sao huynh không mượn cơ hội này giết y chứ? Có những người này trợ giúp, khả năng thành công chẳng phải là lớn hơn sao? Chúng ta hãy nghĩ biện pháp nào đó vừa có thể giết y, vừa có thể bình an rời khỏi đó, có được không? Mạnh Thiên Sở khẽ lau nước mắt trên mặt Tả Giai Âm, ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nói, lúc nào hay lúc ấy, lúc đó ta hận ý lắm, nhưng Ôn Công Công đối với ta đích xác không tệ, có một câu nói là không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Ôn Công Công giết nhạc phụ ta, nhân vị nhạc phụ ta đụng chạm với Hoàng thượng, làm sai trước. Ôn Công Công chẳng qua là phụ mệnh hành sự. Có câu hoan gia nên giải không nên kết, Ôn Công Công đối với ta có thể coi là ân trọng như núi, đoạn thời gian không vui đó ta không muốn nhắc lại, chỉ cầu sau này có thể theo hầu Ôn Công Công thật tốt, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Ai, đáng tiếc là chúng ta sắp chết rồi, không có ngày đó nữa. Nhưng mà nếu có thể vì Ôn Công Công mà chết, cũng coi như báo đáp thần chi ngộ xê. A lão nhân ra rồi. Tả Giai Âm trừng to mắt, ngẩn ngơ nhìn Mạnh Thiên Sở, quả là không tin vào đôi tai của mình, không dám tin Mạnh Thiên Sở lại nói ra những lời như vậy. Ấp úng một hồi nói, Mạnh gia, lúc đó huynh đã phát thệ nhất định sẽ. Gia Âm, ta không phải nói rồi sao, lúc này lúc khác, ta đã sớm không còn ý định giết Ôn Công Công nữa, chỉ là nhất mực không nói cho nàng biết thôi. Ta chỉ muốn làm sao theo hầu lão nhân ra người cho thật tốt, làm nên một phen sự nghiệp. Đây căn bản không giống như lời Mạnh Thiên Sở nói. Tả Giai Âm nhìn kỹ hắn, không biết hắn nói vậy là có dụng ý gì, chần chờ một chút, bảo, nhưng mà chỉ có giết ông ta, chúng ta mới có đường thoát, nếu không sáng ngày mai là sẽ chết rồi. Mạnh Thiên Sở lắc đầu cười thảm, yên tâm, Giai Âm, con đường xuống suối vàng có ta đi cùng với nàng. Nhưng, Phượng Nghi muội tử, còn có Phi Yến nữa thì sao? Hai người biết được khẳng định sẽ thương tâm lắm. Không còn cách nào, nếu như ta giết Ôn Công Công thật, cũng sẽ bị chém cả nhà mà thôi. Lúc đó còn liên lụy đến họ nhiều hơn nữa. Chẳng thể nào đâu. Tả Giai Âm cấp thiết ôm chặt Mạnh Thiên Sở, chỉ cần giết Ôn Tuyển, một khi được tự do đừng quên muội là thiên sư, muội sẽ trực tiếp tìm Hoàng thượng, nói rõ nguyên ủy của sự tình. Hoàng thượng biết huynh xuất phát từ chuyện chẳng đặng đừng, nhất định sẽ xá miễn tội cho huynh. Lúc đó chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi. Mạnh Thiên Sở cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngước lên nhìn Tả Giai Âm, khẽ nói, không, ta không thể đi giết Ôn Công Công. Ông Công Công vốn là đối với chuyện của nhạc phụ ta có nguyên nhân trước và bất đắc dĩ, sau đó ông ta đối với ta trọng dụng vô cùng. Ân chi ngộ này không thể nào quên, ta không thể làm chuyện vô tình vô nghĩa như vậy được. Nhưng mà, không có nhưng mà, ta đã quyết định rồi. Mạnh Thiên Sở kiên định lắc đầu, lại sợ thái độ không đủ kiên quyết, còn nắm tay giơ giơ lên. Khi hắn nhìn thấy thần tình sầu khổ của Tả Giai Âm, trong lòng chợt mềm nhũn, khẽ đặt hai tay lên vai nàng, dịu dàng nói, Tả cô nương. Thật xin lỗi. Sở ca. Tả Giai Âm nhào vào lòng Mạnh Thiên Sở, khóc ròng. Mạnh Thiên Sở ôn nhu ôm nàng, khẽ vuốt mái tóc dày bóng mượt của nàng. Tả Giai Âm chợt ngửa mạnh đầu, mắt đầm địa lệ, đưa môi hôn áp vào môi hắn. Mạnh Thiên Sở hơi trực lại, rồi hôn đáp lại nàng. Đầu lưỡi hai người xoắn vào nhau, hôn thật sâu, truyền mật cho nhau, thật lâu mới tách ra. Tả Giai Âm nằm dựa vào người hắn, khẽ nói, Sở ca, nếu như chúng ta phải chết rồi, trước khi chết. Muội muốn hỏi huynh một câu, huynh có yêu muội không? Mạnh Thiên Sở nâng hai má của nàng, nhìn gương mặt đẫm lệ của nàng, lòng đau như có một cánh tay nào đó vò nắn con tim. Hắn cúi xuống hôn nhẹ nàng, dịu dàng đáp, đương nhiên là yêu nàng. Vốn ra trước khi trở về, ta đã cùng thương lượng kỹ với nương tử, định đến nhà nàng để thân. Chỉ có điều, ta đã có nguyên phối, nàng lại là thân phận thiên sư, ta không dám mong mỏi xa xôi rằng nàng có thể làm tiểu thiếp cho ta, cho nên mới chần chờ không dám đề xuất. Trong mắt Tả Giai Âm đầu giọt lệ nóng hạnh phúc. Nàng dùng sức gật đầu, muội bằng lòng, nguyện ý. Chỉ có thể ở bên cạnh huynh, cho dù có làm tiểu thiếp, muội cũng nguyện ý. Mạnh Thiên Sở ôm chặt nàng, hai người lại hôn nhau sâu đậm. Lần này không biết họ hôn nhau bao lâu, cho đến khi Mạnh Thiên Sở cảm thấy hô hấp của mình không thể tiếp tục được, hai người mới rời nhau ra. Tả Giai Âm khẽ sụt sùi, thỏ thẻ, Thiên Sở, muội. Muội rất muốn. Rất muốn có thể vĩnh viễn ở bên cạnh huynh. Cả đời này sống cùng với nhau. Thật đáng tiếc. Chúng ta. Sắp chết rồi. Mạnh Thiên Sở khẽ ôm nàng, một tay nhẹ nhẹ vớt lên xuống dọc sống lưng nàng, không biết làm sao để an ủi. Tả Giai Âm từ từ ngước đầu, gương mặt không biết từ lúc nào đã treo hai dáng mây hỏng, dùng lời lẽ làm người ta nát lòng nói, Sở ca, vừa rồi đã coi như là cầu hôn rồi, muội cũng đã đồng ý rồi, chúng ta coi như đã là vợ chồng rồi. Nếu như là như vậy, trước khi chết, hãy để tiện tiếp đem. Đem thân này dâng hiến cho phu quân. Như vậy cho dù có chết, cũng không tiếc rẻ gì. Âm nhi. Mạnh Thiên Sở không biết nên cao hứng hay nên đau lòng, quay đầu nhìn ra cửa sổ bên ngoài, chần chờ giây lát, nói, bên ngoài còn có người. Không thèm quản. Tả Giai Âm thổi tắt đèn, nhờ ánh sáng mông lung của ánh trăng thông qua cửa sở, kéo Mạnh Thiên Sở dậy, bước đến bên giường, đỏ hồn hai má tự thân cởi cúc áo, từ từ thoát ý y, chỉ còn lại cái áo lót, rồi chụp tay Mạnh Thiên Sở, hướng dẫn cho nó tiến vào dưới tiết ý của mình. Mạnh Thiên Sở dùng tay giữ hai gò nhũ hoa căng nhọn của nàng. Nhũ phòng của Tả Giai Âm căng tròn và cứng đanh. Có lẽ là vì nàng có luyện qua võ công, nên nhũ hoa tuy không đầy đặn như của Hạ Phượng Nghi hay thẳng đứng như măng mới mọc của Phi Yến, mà đủ cao và đủ đầy, tràn đầy sự đàn hồi, sờ tới cảm giác được một vị rất riêng, rất khó tả. Mạnh Thiên Sở là một pháp y diệ, cấu tạo sinh lý của nữ nhân thế nào nắm rõ như trong lòng bàn tay. Hắn lại kinh qua đoạn thời gian thao tác tính ái thực tiễn với Hạ Phượng Nghi và Phi Yến, đương nhiên biết làm thế nào để kích thích khêu gợi tình dục của nữ nhân. Dưới sự vuốt ve mơn trớn của hắn và đôi môi hôn hít, hơi thở vần vò, Tả Giai Âm dần phát ra tiếng rên rỉ khiến người ta mê mệt say đắm cả người. Nàng hiện giờ dịu ạt nằm hẳn vào lòng Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nghiêng mình quay lại ấm nàng lên, khẽ đặt lên giường, tiếp tục sờ mó, tiếp tục hôn hít nàng. Hắn hôn từ trán xuống môi, từ môi ra thai, từ thai xuống cổ. Môi hắn sau đó lại rời đến đầu ngực, từ từ chọc ghẹo mơn chân nó, rồi lần tới bụng dưới, trôi đến chỗ riêng tư nhất của nàng. Tả Giai Âm cảm giác đầu lưỡi của Mạnh Thiên Sở muốn gì, từ trong hưng phấn và mê loạn hơi tỉnh lại, vội đưa một tay ngăn che chỗ kín đi, một tay chặn ngay môi của Mạnh Thiên Sở, run giọng nói, không. Tướng công. Không được hôn nơi đó. Tiện thiếp chịu đựng không nổi a. Nam tôn nữ ti ở thời cổ đại, đặc biệt ở Minh Triều, là ăn sâu đến thâm căn cố đế. Cho dù là chồng vợ hành phòng, đều phải chú ý đến phép tắc, đó là tư tưởng căn cứ vào chuyện nam chủ ngoại nữ chủ nội, vị trí ngủ thì nam phải nằm ngoài, nữ phải nằm trong. Tư thế đương nhiên là theo kiểu truyền thống nam trên nữ dưới. Nữ nhân nếu như phản lại ở trên người nam, có nghĩa là phản lại cương thường. Nữ nhân nửa đêm muốn xuống giường đi vệ sinh, cũng không được trèo qua người trượng phu, phải vòng qua dưới hai chân, bò tuột xuống giường. Nữ nhân cho dù là đã đến cực điểm, cũng không được phép phóng đãng mặc tình rên rỉ, mà phải nhỏ tiếng, cố sức khắc chế không được rên không được la. Trong sử sách có ghi từng có một người vợ vì khi đạt cực khoái đã rên e giờ. Ý quá lớn, bị trượng phu nhận định là phạm vào chữ dâm trong thất xuất, bị viết giấy hưu thư cho vợ cuốn gói về vườn luôn. Do đó, Mạnh Thiên Sở cho dù là muốn thực hiện thể thức 69 gì đó, đối với Tả Giai Âm mà nói thì rất khó có thể tiếp thụ, vì nàng nhận định rằng nếu như bản thân cho trượng phu làm như vậy, có nghĩa đã làm trái với cương thường luân lý, cho nên hoảng hốt ngăn trở hắn ngay. Mạnh Thiên Sở hiện giờ đã nhận thức rất sâu về địa vị của nam giới trong xã hội phong kiến, biết là trong tình huống này, nếu như hắn ép buộc Tả Giai Âm làm như vậy, nàng đương nhiên không dám phản kháng, nhưng nhất định sẽ vì khẩn trương và tự trách mà ảnh hưởng rất lớn tới lạc thú của ái tình mà đáng ra nàng nên được hưởng. Hắn do đó không miễn cưỡng nàng nữa, đổi thành sờ soạng vuốt ve nhẹ nhẹ, cho nàng quen đi một chút cảm giác ái tình. Nơi ấy của Tả Giai Âm đã sớm ngập sóng kinh xuân, sau khi bị Mạnh Thiên Sở dùng kỹ xảo dày dạn kích thích một hồi, đã nhanh chóng biến thành tức nước tràn bờ, ôm chặt Mạnh Thiên Sở, run giọng nói, tướng công, cho vào đi. Trong quá trình Mạnh Thiên Sở hôn hít nàng, đã sớm thần không biết quỷ không hay lột sạch quần áo, cho nên phóng người lên ngựa, thăm dò nhắm chuẩn vị trí mũi khoan, khẽ nói vào thai Tả Giai Âm, ta tiến vào nhé. Dạ. Tả Giai Âm ôm chặt lưng của Mạnh Thiên Sở, thân người co cứng, khẩn trương chờ đợi sự bắt đầu của một đoạn đường đời mới. Mạnh Thiên Sở từ từ và kiên định nhấn chặt giàn khoan, khi cảm giác được trở lực cuối cùng, thì thô bạo và cuồng mãnh tiến thẳng vào thành địch. A. Cái đau đớn vì phá thân khiến Tả Giai Âm hô lên thảm thiết, nhưng môi hồng của nàng đã bị Mạnh Thiên Sở khớp chặt tự bao giờ. Mạnh Thiên Sở không động không đậy, chỉ nhẹ nhàng hôn nàng, dùng đôi môi hóa giải cơn đau của nàng, nhất mực cảm giác như giàn khoan đã tìm thấy dầu mỏ dưới tầng đất sét. Hắn chờ đất sét thấm nước, mới từ từ di động có tiết tấu, có quy luật. Tả Giai Âm nhắm tịt hai mắt, thân người co cứng từ từ được động tác nhu hòa và thể thiếp của Mạnh Thiên Sở làm cho giãn ra, nàng dần dần học được cách nên đón hợp tác, dưới kinh nghiệm phong phú của Mạnh Thiên Sở, nhanh chóng đã quẳng nón cởi giáp đầu hàng hai tay. Nàng không còn quản sẽ bị nhận định phạm vào chữ dâm nữa, cho dù cứ cố sức khắc chế nhưng tiếng rên tính ái càng lúc càng lớn, càng lúc càng có quy luật. Mạnh Thiên Sở nỗ lực muốn khiến nàng cảm thụ cơn cực khoái đầu đời và cũng có thể là lần cuối, nên dùng hết sức lực toàn thân, từng bước hướng dẫn nàng đến bến bờ hạnh phúc, giúp nàng lội qua bên kia, cuối cùng đưa nàng lên đỉnh cao tình ái. Trong lúc Tả Giai Âm gần như ngất đi vì khoái lạc, Mạnh Thiên Sở cũng mang hết quỳnh tương tống nhập vào người nàng, khiến Tả Giai Âm cảm giác vừa bị xâm nhập vừa bị đưa lên một tầng cao mới, tiêu tan trong hạnh phúc mỹ hảo. Đó là cảm giác thuộc về nhau, cho hết cho nhau, khiến cho nàng nguyện ý vì Mạnh Thiên Sở mà hiến dâng tất cả. Khi Mạnh Thiên Sở muốn rời xa thân thể nàng, nàng phảng phất như có cảm giác trống không, không quen, nên cứ ôm chặt hắn, mê loạn nói, đừng. Tướng công. Đừng. Mạnh Thiên Sở vội lần nữa tiến trở lại vào người nàng, chờ cơn thủy triều sung túc từ từ rút đi, đồng thời ôn nhu vuốt ve nàng, dùng lời thâm tình khiến người mê loạn gọi tên nàng, thủ thỉ với nàng những lời tình thoại. Tả Giai Âm khép hờ hai mắt, mượn ánh trăng ngông lung nhìn gương mặt tuấn tú của Mạnh Thiên Sở, mê đắm trong lời yêu thương của hắn. Qua một lúc thật lâu, Tả Giai Âm từ từ thở dài một hơi, rúc vào lòng Mạnh Thiên Sở, khẽ bảo, tướng công, thiếp thân. Thiếp thân rất muốn cứ như vậy cùng tướng công suốt cả cuộc đời. Mạnh Thiên Sở vẫn dùng tay vớt ve nàng như cũ, không lên tiếng, và cũng không biết an ủi nàng thế nào. Tả Giai Âm chụp giữ tay Mạnh Thiên Sở, từ từ sờ tới bụng dưới hắn, nói, tướng công, thiếp thân muốn. Muốn sinh tiểu thiếu gia cho tướng công. Mạnh Thiên Sở vớt ve cái bụng phẳng lì của Tả Giai Âm, ngón tay di động tới chỗ mê người của nàng, ta cũng muốn lắm, chẳng những muốn có con cùng nàng, mà còn mỗi ngày cùng nàng cộng hưởng vũ sơn. Tả Giai Âm nhỏ người dậy, nghiêng nhìn Mạnh Thiên Sở, tướng công. Chàng không thể vì thiếp thân và hài tử của chúng ta mà đáp ứng họ đi giết Ôn Tuyền sao. Mạnh Thiên Sở nhìn nửa thân người lỏa lộ của nàng, nhìn hai gò ngực rắn chắc, cái eo cong nhỏ xíu, nhất thời không biết nói thế nào cho phải. Tả Giai Âm trừng lên, ôm đầu của hắn, đưa một đầu vú vào miệng hắn, khóc nói, thiếp muốn một hài tử của chúng ta nói đến đây đã khóc không thành tiếng. Mạnh Thiên Sở nhả đầu ngực màu hồng phấn của nàng ra, ôm nàng vào lòng, lát sau dường như đã hạ quyết định, khẽ nói với giọng âm ngoan, được. Ta đáp ứng nàng, đi giết Ôn Tuyền. Thật không? Tả Giai Âm ngẩng đầu, vui mừng và run giọng nói. Ừ. Vì nàng, vì hài tử của chúng ta. Không. Còn vì chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau nữa. Mạnh Thiên Sở cười khổ, Ôn Tuyền bản tính đa nghi, phòng ngừa rất cẩn mật. Mù ổ hẹn giết lão, chỉ có thể mạo hiểm, không có khả năng toàn thân mà thối lui. Tả Giai Âm ôm chặt Mạnh Thiên Sở, không. Chúng ta nghĩ ra biện pháp. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp nào đó để có thể giết hắn mà vẫn còn chạy thoát được tính mệnh. Làm gì có biện pháp nào như thế chứ? Chương 168, hành thích Ôn Tuyền. Vip Vạn Đần. Tả Giai Âm ngâm nghĩ, kề hai Mạnh Thiên Sở dùng thanh âm hầu như không thể nghe thấy nói, sư phụ thiếp có luyện một loại đơn dược gọi là quy tức hoàn, có thể khiến hô hấp và nhịp mạch của người giảm đến mức tối thiểu, khiến đối với người ngoài thì kẻ đó chẳng khác gì chết. Chờ khi cùng Ôn Tuyền ở chỗ riêng tư rồi, chàng giết hắn. Ngụy tạo thành tình trạng người ngoài tiềm nhập vào giết người, sau đó uống loại thuốc này giả chết, chờ cứu viện. Mạnh Thiên Sở mừng rỡ, thật không? Tả Giai Âm dùng môi hồng bịt miệng hắn lại, đưa tay ra hiệu, kỳ ý nhỏ tiếng. Mạnh Thiên Sở hút đôi môi thơm của nàng, tiếp đó cắn nhẹ lên đầu lưỡi nàng. Tả Giai Âm ư một tiếng, rút đầu lưỡi về, chép chép miệng vung nắm tay nhung đấm nhẹ vào gò ngực rắn chắc của hắn, trách, dám cắn thiếp. Hừ. Mạnh Thiên Sở cười cười, tiếp đó thần tình âm trầm trở lại. Biện pháp này thì rất tốt, chỉ là bọn chúng không nhất định phải tin, nói không chừng đâm thêm vài đao vào thi thể của ta, lúc đó chết chắc. Tả Giai Âm áp sát người hắn, hạ giọng nói, không đâu. Chàng tốt nhất là hạ độc giết chết Ôn Tuyền, bản thân cũng giả vờ chúng độc, cho dù là bọn chúng hoài nghi, nhưng nhân vì nhìn không ra chàng chết giả, cho dù có hoài nghi trong ấy có trò gì, cũng sẽ không chưa tra rõ mà hạ thủ chém đâm thi thể. Cho dù bọn chúng không chém đâm thi thể, cũng sẽ để thi thể ở chỗ nào đó trong phủ canh gác nghiêm ngặt. Chờ cha xét cho ra, ta cuối cùng cũng chạy không thoát. Canh thi thể dù sao cũng lơi lỏng hơn canh người nhiều. Chỉ cần chờ thiếp ra, sẽ nhất định có thể cứu chàng. Đến lúc đó thì chúng ta có thể lại ở bên nhau rồi. Mạnh Thiên Sở hơi trầm ngâm, nàng nói không sai, cố gắng hết sức dù sao cũng hơn là bó tay chờ chết. Cứ án chiếu theo biện pháp của nàng mà làm thôi. Vì nàng, vì hài tử tương lai của chúng ta, ta nhất định sẽ giết Ôn Tuyền. Quá tốt rồi. Tả Giai Âm ôm cổ Mạnh Thiên Sở. Hôn hắn một nụ hôn thật sâu, chuyện không thể chần chờ, chúng ta lập tức hành động. Nói xong định ngồi dậy. Không cần gấp. Mạnh Thiên Sở đem người đè nàng xuống dưới, đêm nay là đêm đầu tiên động phòng hoa trúc của chúng ta. Có câu lương thần mỹ cảnh, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Ta còn muốn nữa. Dạ. Tả Giai Âm gật đầu, nằm ngửa ra chờ Mạnh Thiên Sở xâm nhập, không ngờ Mạnh Thiên Sở cười rặng, nói khẽ bên tai nàng, lần này ta muốn nàng chủ động. Thiếp. Chủ động. Ừ. Ta muốn làm đại lao ra một chút, để nàng phục thị ta. Cái đó thiếp thân không biết đâu a. Ta dạy nàng mà. Nàng cứ làm theo lời ta nói là được, không cho phép nói không, rõ chưa? Nhưng mà. Không nhưng mà gì hết. Mạnh Thiên Sở nhấn mạnh, chiếu theo lời ta mà làm. Cũng không được phản kháng. Dạ. Tả Giai Âm ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng giọng nói hơi ảm đạm. Tiếp đó, Mạnh Thiên Sở đem toàn bộ chiêu thức này nọ đã xem biết trước khi xuyên Việt tới đây đều dùng qua hết. mỗi một tư thế mới đều khiến Tả Giai Âm e thẹn khó chịu, nhưng không dám phản kháng, cứ một mực nghe lời hắn chỉ huy, khiến cho hắn vô cùng hứng thú. Mạnh Thiên Sở không biết Vân Vũ mây mưa trên người Tả Giai Âm bao lâu, cho đến khi ngoài cửa trở trắng nhờ, trời bắt đầu hửng sáng mà hai người vẫn còn ôn nhu triền miên, không chịu rời nhau. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nói cất lên, Mạnh gia, lương thần mỹ cảnh đã qua rồi, cần phải ra quyết định đi thôi. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới đáp ứng, nghe rồi. Chờ một chút. Thân hình Tả Giai Âm co cứng, chụp giữ chặt Mạnh Thiên Sở, run giọng nói, tướng công. Đừng có lo mà, ông trời sẽ phù hộ cho chúng ta. Ngoài cửa, tiếng bước chân từ từ rời xa. Mạnh Thiên Sở vừa định ngồi dậy, nhưng bị Tả Giai Âm ôm chặt, nàng nói, tướng công, thêm lần nữa nhé. Thiếp thân muốn tiếp đó ngồi dậy, túi người hé cái miệng nhỏ vờn yêu cầu em của Mạnh Thiên Sở, rồi dụng tâm hôn hít. Sau khi đến mức rút kiếm dương cung, Mạnh Thiên Sở lại tung người áp nàng dưới thân, vừa ôn nhu vừa thô dạ tiến nhập vào thân thể nàng. Lần này, Tả Giai Âm không nhắm mắt, mà nhất mực nhìn Mạnh Thiên Sở, nhìn mỗi động tác của hắn trên người nàng, phảng phất như muốn nhớ hết mọi thứ, cho đến khi Mạnh Thiên Sở đem mầm yêu thương dưới vào nội thể nàng, bấy giờ mới ôm chặt hắn, sụt sùi khóc. Hai người mặc y phục xong, Tả Giai Âm móc từ trong lòng ra một bình sứ tím nhỏ, chút ra một hoàn thuốc cũng màu tím, tướng công, đây là quy tức hoàn, có thể khiến người trong vòng 3 ngày tiến vào trạng thái giải tử, 3 ngày sau sẽ tự nhiên tỉnh lại. Chàng bỏ độc chết ôn tuyền xong, hãy uống liền một viên, chờ thiếp đến cứu chàng. Nói đến đây, đôi mắt đẹp của nàng đầy lệ, xinh đẹp muôn phần. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, tiếp lấy hoàn thuốc đó, nói, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ thành công, chúng ta đi thôi. Thân tình Tả Giai Âm ảm đạm hẳn đi, vụt cái câu cổ hắn, hôn hắn một nụ hôn dài, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tiếp đó, Tả Giai Âm bỏ hắn ra, chuyển thân rút chốt cửa, định mở cửa phòng lúc này cũng đã mở khóa chốt ngoài, chợt Mạnh Thiên Sở từ phía sau ôm chặt nàng, kéo nàng quay lại, lần nữa hôn nàng thật sâu. Tả Giai Âm nhắm mắt cảm thụ cái hôn nóng bỏng của Mạnh Thiên Sở, đột nhiên, nàng cảm thấy có cái gì đó được lưỡi Mạnh Thiên Sở tống qua miệng nàng, đang cảm thấy kinh ngạc thì ở eo chợt tê đi, đã bị Mạnh Thiên Sở bấu lấy thắt lưng, toàn thân mềm nhũn không động đậy được. Tiếp đó, mũi nàng bị Mạnh Thiên Sở bịt kín, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, khiến cho vật mà hắn đưa vào miệng trôi tuột xuống bụng. Mạnh Thiên Sở nghiêng người ám ngang Tả Giai Âm đặt lên trên giường, sau đó kéo mềm đắp lên cho nàng, hôn khẽ lên trán nàng, hạ giọng nói, "Âm Nhi, tuy ta đã đoán được thân phận chân thật của nàng, nhưng ta cũng biết nàng đối với ta là thật lòng. Nàng làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân của nàng. Ta lo là chờ ta đi rồi nàng sẽ làm chuyện ốc, cho nên đã đem quy tức hoàn trả lại cấp cho nàng uống. Nàng hãy ở đây ngủ 3 ngày, khi tỉnh lại là có thể nhìn thấy ta." Tiếp đó, hắn thò tay vào lòng Tả Giai Âm, lấy ra cái bình tím nhỏ đó bỏ vào trong lòng. Tướng công Tả Giai Âm kinh hoàng mở to mắt nhìn hắn, nhưng toàn thân mềm nhũn, dược tính bắt đầu phát tác. Chỉ cảm thấy trời đất loạn chuyển, thân hình Mạnh Thiên Sở nhanh chóng mơ hồ, tiếp đó nàng rơi vào một phiến hắc ám. Vừa rồi nhân lúc Tả Giai Âm chuyển người mở cửa, Mạnh Thiên Sở bỏ hoàn thuốc vào ngậm trong miệng, lập tức ôm chặt Tả Giai Âm hôn nàng, đưa hoàn thuốc vào trong miệng của nàng. Hoàn thuốc chỉ ở trên môi của Mạnh Thiên Sở, chưa dính nước bọt cũng không vào khoang miệng, cho nên Mạnh Thiên Sở không hấp thu dược vật của hoàn thuốc này, không bị bất kỳ ảnh hưởng nào của quy tức hoàn. Mạnh Thiên Sở rời khỏi phòng. Dường như những người ở đây đều biết Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Âm đêm qua cần động phòng hoa trúc, nên đều chủ động tối lui, chỉ cảnh giới ở quanh tường của vườn xung quanh. Thấy Mạnh Thiên Sở ra ngoài, một đại hán bước lên cung tay, Mạnh gia, xin thỉnh Tả cô nương ra cùng tại hạ đi. Nàng ấy đang ngủ mê, một mình ta đi là được rồi. Vậy cũng được, thỉnh theo sau tôi. Nôn tử của đại hán vô cùng khách khí, nói xong chuyển thân dẫn đường ra khỏi vườn. Mạnh Thiên Sở theo đại hán này đến gian phòng tối hôm qua. Bạch bào lao giả đã ngồi trên ghế giữa, lạnh lùng nhìn Mạnh Thiên Sở, trầm giọng hỏi, thế nào? Nghĩ kỹ rồi chứ? Nghĩ kỹ rồi, tôi nguyện ý đi giết Ôn Tuyền. Bạch bào lao giả hiện nụ cười tủm tỉm trên khóe miệng, vừa định lên tiếng, Mạnh Thiên Sở đã lạnh lùng nói tiếp, ta đã cho Tả cô nương uống dược vật, cô ta sẽ không ăn không uống ngủ li bì 3 ngày. Trong 3 ngày này, các người không được tiến vào phòng, nhất định đảm bảo an toàn cho cô ta. Nếu như các người nói là thật, một khi ta giết Ôn Tuyền, ta sẽ được quan cao lộc hậu. Còn Tả cô nương hiện giờ đã là thiếp của ta, nàng ấy nếu xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó ta sẽ tìm các ngươi hỏi tội. Bạch bào lao giả mặt không biểu tình, gật đầu đáp, các hạ yên tâm, chúng ta nói sao là giữ chữ tín như vậy, sẽ chiếu cố cho Tả cô nương thật tốt. Chỉ cần ngươi giết Ôn Tuyển, 3 ngày sau chúng ta sẽ đưa cô ta trở lại cạnh ngươi, không để mất cọng lông tơ nào của cô ta. Vậy thì được lắm, các ngươi chuẩn bị để ta giết Ôn Tuyển bằng cách nào? Bạch bào lao giả móc từ trong lòng ra một gói giấy nhỏ, mở ra. trong đó có mấy hoàn thuốc nhỏ. Y đưa cho Mạnh Thiên Sở, đây là độc dược, ngươi tìm cách hạ độc vào hắn, sau đó chạy ra, bên ngoài sẽ có huynh đệ tiếp ứng cho ngươi. Ha ha, các ngươi tưởng ta còn là đứa bé lên ba hay sao? Giết Ôn Tuyền rồi, ta còn có thể bình an rời khỏi Ôn phủ hay sao? Ha ha ha, nhưng mà, ta đã biết ta không còn lựa chọn nào khác, đúng không? Hắc hắc, các hạ cát nhân thiên tướng, nhất định là gặp hung hóa cát, gặp nạn được phước. Chúng ta sẽ có huynh đệ đi cùng với ngươi, nhắc ngươi nhớ là đừng có dở trò. Mạnh Thiên Sở cười lạnh, đem hai cái dương hôm qua đưa cho ta, đến lúc đó cần phải dùng đến. Cái này đó à, ngươi cứ đi một thân một mình là được rồi, dương do chúng ta bảo quản giúp ngươi, chờ ngươi thành công rồi, tự nhiên sẽ trả cho ngươi. Mạnh Thiên Sở hừ lạnh, chuyển thân đi ra khỏi phòng khách. Ra khỏi phòng khách, hắn đã thấy bên ngoài có một cổ xe ngựa lớn, bốn phía xung quanh có vải bố che thật kín. Mạnh Thiên Sở lên xe, rèm xe tiếp đó kéo xuống, xe ngựa chạy ra ngoài. Trước và sau xe đều có tiếng vó ngựa, xem ra đó là các hộ vệ cưỡi ngựa theo cảnh giới. Xe ngựa dọc theo sơn lộ từ từ tiến, quanh qua bốn lượn và không ngừng xuống dưới, mãi cho tới giữa trưa mới dừng lại, có người đưa đồ vào ăn. Mạnh Thiên Sở căn bản không quan tâm trong thức ăn có độc hay là không, ăn như rồng cuốn xoáy hút. Xe ngựa tiếp tục tiến về trước, tiếp đó dường như là quan đạo bình thản, tốc độ tức thời tăng nhanh gấp mấy lần. Xe đi thêm mấy thời thần nữa, trời tối hẳn, lại ăn thêm bữa cơm, nhưng không hề có ý dừng lại, tiếp tục chạy như bay về phía trước. Mạnh Thiên Sở nằm trong xe, lúc thì nghĩ tới Hạ Phượng Nghi và Phi Yến, lúc lại nghĩ đến việc cùng Tả Giai Âm đêm qua ôn tồn triền miên. Tối qua hắn cả đêm không ngủ, cảm thấy rất khổ đốn, bất chi bất giác ngủ lúc nào không hay. Chờ hắn tỉnh lại, thì trời đã sáng rõ, bữa ăn sáng đã được đưa vào, xe ngựa không dừng lại, tiếp tục đi nhanh. Lại đi tiếp hai canh giờ, liền nghe ở ngoài xe tiếng người đi ngỏi, tiếng giao bán liên miên không dứt, xem ra đã tiến vào thành. Án chiếu theo lộ trình mà đoán, thì đây ắt là kinh thành rồi. Xe ngựa quanh co qua lại cả buổi, cuối cùng cũng dừng lại, rèm xe được vén lên, một đại hán thò đầu vào, khẽ nói, đã tới phủ của Ôn Tuyền, chính là ở phía trước. Chúng ta có 5 đồng đội giả làm tùy tùng cùng theo ngươi vào, ngoài ra trong Ôn phủ còn có thai mắt của chúng ta, sẽ giám thị ngươi thích sát Ôn Tuyền. Nếu như ngươi dám dở trò, chúng ta sẽ lập tức lấy mạng ngươi. Mạnh Thiên Sở cũng không đáp lời, vén rèm xuống xe ngựa, nhìn xung quanh, thấy quả nhiên đây là ở kinh thành, vùng phụ cận phủ của Ôn Tuyền, từ xa xa đã thấy được cửa lớn. 5 đại hán vạm vỡ thân mặc y phục Đông Hán phiên tử cưỡi trên lưng ngựa lạnh lùng nhìn Mạnh Thiên Sở. Ngoài ra còn có một thất ngựa để trống, đại hán vừa rồi ngước miệng ra hiệu cho Mạnh Thiên Sở, ý bảo hắn lên ngựa. Mạnh Thiên Sở bước đến phóng lên ngựa, chạy thẳng về phủ của Ôn Tuyền. 5 thủy tùng theo sau, đến cửa lớn của Ôn phủ. Các môn vệ đã nhận thức Mạnh Thiên Sở, vui mừng khôn xiết, vội vã đưa vào. Ngoài ra còn có người chạy vào trong thông báo. Xuyên qua vô số đình đài lầu cát, cuối cùng đến nơi ở hậu hoa viên. Nơi này, 5 thủy tùng liền bị ngăn ở ngoài không cho vào. Có một lao thái giám lưng hơi gù dẫn Mạnh Thiên Sở vào hậu hoa viên. Lại quanh co một hồi rất lâu, mới đến được tẩm cung của Ôn Tuyền. Còn chưa tiến vào, Mạnh Thiên Sở đã nghe tiếng kêu gào thảm tuyệt thế gian, tiếng kêu đó the thé, thế lệ, lúc dừng lúc tiếp, có khí mà không có lực. Mạnh Thiên Sở đối với loại âm thanh này quen thuộc vô cùng. Hắn ở xã hội hiện đại đối phó vô số phần tử phạm tội, phần lớn trong số đó đều nghiện, và mỗi khi chứng nghiện phát tác thảm trạng ghê gớm vô cùng. Giờ hắn đột nhiên nghe được, thậm chí còn cho là đã trở về trại cai nghiện hoặc trại giam trong xã hội hiện đại nữa. Mạnh Thiên Sở vội tiến vào trong, thấy trên đất có một lao đầu đang lăn lộn dưới đất, vừa khóc vừa gào, nước mắt nước mũi chảy ra đầy mặt. Tiểu thái giám bên cạnh bó tay không còn cách nào đứng ở hai bên, ngoài ra còn có vài thái y sâu mi khổ mặt than dài không ngớt. Lao đầu đó chính là Ti Lễ giám đệ nhị bình bút thái giám, Đông Hán Lý Hình Bách Hộ, là đại hồng nhân trước mặt hoàng thượng hiện giờ, Ôn Tuyền. Sau một đoạn thời gian bị cơn nghiện phát tác, ông ta đã bị dạy vò trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Do chứng nghiện phát tác không ăn uống bình thường, nên ông ta đã ốm ó như que tủi, lúc này đã rơi vào trạng thái bán hôn mê, hai mắt trợn ngược, chỉ vô thức gào thét mà thôi. Mạnh Thiên Sở vội bước tới trước, túi người gọi, Ôn công công. Ngài cảm thấy thế nào? Ôn Tuyền đã không còn nhận ra người, lỏ hai con mắt vô thần nhìn Mạnh Thiên Sở, nhưng phảng phất không hề nhìn thấy hắn. Thấy bộ dạng của Ôn Tuyền như vậy, Mạnh Thiên Sở rất gấp, nhìn xung quanh hỏi, người quản sự trong phòng của Ôn công công là ai? Mấy tiểu thái giám cùng nhìn về phía lao thái giám lưng gù dẫn Mạnh Thiên Sở tiến vào đó. Lao thái giám ấy bước lên một bước, cất giọng the thé nói, Mạnh Linh Ban, người ta họ Lữ, là quản gia của Ôn phủ, Linh Ban đại nhân có gì phân phủ, cứ nói cho người ta biết. Mạnh Thiên Sở đáp, vậy được. Lữ công công, làm phiền ông bảo những người khác đều ra ngoài, ta có lời cần phải nói. Lữ quản gia quét mắt nhìn những tiểu thái giám và thái y đó, những kẻ này lập tức không người lui ra. Lữ quản gia sau đó nói, Lĩnh Ban, xin cứ nói. Mạnh Thiên Sở móc trong người ra gói giấy chứa độc dược được đưa, trình hai tay lên cho Lữ quản gia. Sắc mặt Lữ quản gia hiện đầy vẻ nghi hoặc, mở gói giấy ra nhìn, Lĩnh Ban đại nhân, đây là thuốc trị tật bệnh của Ôn Công Công hả? Ta lập tức cho Ôn Công Công dùng ngay. Không phải. Mạnh Thiên Sở ngăn tay của Lữ quản gia lại, kề sát thai ông ta, khẽ nói, ta trên đường bị tặc nhân cướp bóc, tặc nhân hiện giờ giữ người thiếp của ta làm con tin, uy bức ta đến hành thích Ôn Công Công, gói giấy này chính là độc dược của chúng. A. Lữ quản gia cả kinh, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Mạnh Thiên Sở, Lĩnh Ban đại nhân, lời này từ đâu mà ra? Ta mang theo người thiếp, cũng chính là Vũ Linh Thiên Sư lần trước có đến, và 6 Đông Hán tùy tùng ở Hàng Châu Phủ, dùng bắt bách lý gia cấp vội đến kinh thành. Không ngờ dọc đường bị phục kích, 5 tùy tùng của ta bị giết sạch, ta và người thiếp Vũ Linh Thiên Sư của ta bị bắt cóc đến một trại viện, sau đó chúng dùng thiếp của ta làm con tin, uy bức ta đến hành thích Ôn Công Công. Nhưng Ôn Công Công đối với ta ân trọng như núi, ta tuy đã đáp ứng, nhưng dọc đường nghĩ đi nghĩ lại, vẫn còn cảm thấy không thể làm chuyện vong ân phụ nghĩa được. Lữ quản gia nhìn dò xét Mạnh Thiên Sở một chút, khẽ hỏi, Lĩnh Ban đại nhân, ngài không sợ bọn chúng giết người thiếp của ngài? Mạnh Thiên Sở hiện vẻ mặt vô cùng thống khổ, nghẹn ngào nói, từ cổ đến nay trung hiếu không thể vẹn toàn, đừng nói gì là chúng dùng thiếp của ta để uy bức, cho dù có bắt cha mẹ của ta, ta cũng không thể làm chuyện đại nghịch bất đạo với Ôn Công Công như vậy. Vậy à? Mạnh Lĩnh Ban đối với Ôn Công Công quả là một lòng trung a. Đừng nói gì nhiều nữa, Lữ quản gia, thỉnh ông lập tức phái người bắt ngay 5 tên tùy tùng giả mạo của ta, nghiêm hình tra khảo chúng xem vị trí sơn trang đó ở đâu, rồi đi lấy cái dương của ta về, ta muốn lập tức phối trí tiêu diêu tán để cứu trị Ôn Công Công, nhanh đi. Lữ quản gia trầm ngâm một lúc, nói, 5 người này nếu như đã dám theo ngài xâm nhập hổ huyệt, khẳng định đã nghĩ biện pháp đối ứng thật kỹ, e rằng chờ chúng ta bắt được chúng, đã sớm tự vẫn mà chết hết rồi. Tìm không được sơn trang đó, khẳng định là không tìm được cái dương của ngài. Lĩnh Ban đại nhân có thể dùng dược vật hay dụng cụ phối trí gì khác để tạo ra tiêu diêu tán không? Không được. Mạnh Thiên Sở khẩn cấp lắc đầu, tiêu diêu tán này có dụng cụ và dược vật cần để phối trí đều nằm trong cái dương của ta, những thuốc và dụng cụ khác không có cách gì thay thế, cũng không có cách phục chế. Vậy à? Làm sao đây chứ? Không hề gì. Cho dù bọn chúng có tự sát, ta cũng có thể đại khái tìm ra được sơn trang đó. Vậy sao? Dọc đường ta đã ghi lại ký lộ tuyến mà xe nửa ạ đã kinh qua, đã nhớ luôn khẩu âm của người đi đường ngang qua của từng vùng, sơ bộ xác định được sơn trang đó ở đâu, xem ra nhất định đó là xào huyệt của tập nhân. Vậy sao? Lĩnh Ban đại nhân quả nhiên tâm tư trần mật, bội phục bội phúc. Lữ Công Công, chuyện không thể chần chờ, chúng ta mau động thủ đi, bắt 5 người đó trước hẳn hay. Không cần bắt, chúng ta đã đến rồi. Cửa phòng bị đẩy ra, một đám người tiến vào, phía trước có 5 tên. Chính là 5 đại hán đóng giả làm tùy tùng của Mạnh Thiên Sở. Chương 169, tương kế tự kế. Vip Vạn Đần. 5 người bước lên trước, không người thi lễ với Mạnh Thiên Sở, thuộc hạ tham kiến Mạnh Lĩnh Ban. Mạnh Thiên Sở quét nhìn chung quanh, trợn mắt há mồm, không biết đã phát sinh chuyện gì. 5 người tiếp đó phân ra hai bên, từ sau bước lên một người, vừa nhìn thấy người này, Mạnh Thiên Sở giật mình cả kinh, người này không ngờ chính là Tư Lễ Giám đệ nhị Bình Bút Thái Giám, Đông Hán Lý Hình Bá Hộ. Đại hồng nhân trước mặt hoàng thượng Ôn Tuyền Ông Công Công. Mạnh Thiên Sở nghi hoặc nhìn lại vị Ôn Tuyền vẫn y như cũ, nước mắt nước mũi chảy dài nằm lăn lộn ở dưới đất đó, rồi lại nhìn vị Ôn Tuyền trước mặt, ngẩn ngơ không biết nên làm thế nào. Ôn Tuyền từ từ bước tới trước Mạnh Thiên Sở, đôi mắt âm lạnh nhìn trong vào hắn, nhìn đến nỗi khiến lông tóc toàn thân hắn dựng lên. Hắn vội chuyển đầu nhìn về phía Lữ quản gia, "Lữ Công Công, đây là chuyện ra sao vậy?" Lữ Công Công mỉm cười đáp, "Bắt ngươi chính là người của Ôn Công Công chúng ta. Bảo ngươi đi hành thích Ôn Công Công cũng là để thử qua ngươi một chút. Ôn Công Công nằm trên đất là giả, là người thế thân, chỉ giống Ôn Công Công mà thôi, còn người trước mặt ngươi mới chính là Ôn Công Công thật. Nếu như vừa rồi ngươi hạ thủ giết vị Ôn Công Công giả đó, e rằng kẻ chết chính là ngươi." Hắc hắc. Mạnh Thiên Sở đại kinh thất sắc, vội không người thừa, ti chức không dám. Thì ra Ôn Công Công đã bình an vô sự, thật là cái mừng vạn thiên. Ôn Tuyền gật gật đầu, đưa tay ra vô vô lên vai Mạnh Thiên Sở, "Ừ, ngươi không tệ, đối với người ta trung thành, sau này hãy làm cho tốt, sẽ không thiệt cho ngươi đâu." "Dạ, đa tạ Công Công đề huệ." Ôn Tuyển quay người qua nói với Lữ quản gia cùng mọi người, "Các ngươi ra ngoài đi." Mọi người không người lui ra, tiểu thái giám cũng khiêng vị Ôn Tuyển giả đó lui ra ngoài. Ôn Tuyển bước tới ghế bành ngồi xuống, nhìn Mạnh Thiên Sở trừng trừng. Mạnh Thiên Sở vờ rún gió sợ sệt bước tới, khẽ hỏi, "Công Công, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ? Ngươi đã vượt qua khảo nghiệm, có thể coi ngươi như người tâm phúc của người ta rồi, không giấu ngươi làm gì nữa. Những ngày trước, cũng không lâu sau khi ngươi thất tùng, Tư Lễ giám trưởng Ấn Thái giám, Đông Hán Hán đốc Ninh Vĩ Khôn Ninh Công công bệnh nặng mạ vọng, ai là người kế thừa vị trí này được hoàng thượng xác định có hai ứng cử viên, chính là người ta và đệ nhất bình bút thái giám Đông Hán trưởng Hình Thiên hộ Đường Chi Truy. Nhưng hai người chúng ta bằng mặt mà không bằng lòng, minh tranh ám đấu, lần này lại càng quyết liệt hơn. Hắn biết người ta nhất mực phục dùng tiêu diêu tán mà ngươi cung cấp, do đó muốn hạ thủ đối với ngươi. Lần này ngươi ra biển thất tung, người ta bị mất đi nguồn cung cấp tiêu diêu tán, quả nhiên tư vị sống không bằng chết. Mạnh Thiên Sở vội vã không người, đều là do ti chức làm việc bất lực, liên lụy đến công công bị chuyện khó chịu này. Ôn Tuyền nhìn chừng Mạnh Thiên Sở, từ từ hỏi, ngươi trước đây có biết một khi tiêu diêu tán này ngưng không dùng nữa, sẽ xuất hiện chứng trạng sống không bằng chết này không? Mạnh Thiên Sở cả kinh, vội làm một lễ thật sâu, ti chức đích xác không biết. Phối phương của tiêu diêu tán này đến từ hải ngoại. Ti chức cũng lần đầu tiên thấy người phục dụng, chỉ biết người đó sau khi dùng tiêu diêu tán xong khoái lạc vô cùng, thật không biết một khi không có sẽ có hậu quả thế này. Nếu mà biết được, ti chức dâu có chết cũng không dám phụng hiến cho công công đâu. Sắc mặt Ôn Tuyển từ từ giãn ra, ngươi nói không sai, tiêu diêu tán này quả hợp với hai chữ tiêu diêu, chỉ là một khi ngưng dùng, thống khổ vô bỉ. Xin công công yên tâm, ti chức lần này sẽ phối chế nhiều hơn một chút để dự trữ. Chỉ có điều, loại tiêu diêu tán này một lần phối chế tổn trữ với số lượng không thể vượt qua 2 tháng, nếu không rất dễ biến chất, đối với thân thể sẽ có nhiều chỗ hại. Do đó, trước đây ti chức không dám chế nhiều chính là vì điều này. Mạnh Thiên Sở nói lời này với mục đích rất rõ ràng, hắn không muốn chế tạo một lượng he do y lớn, thứ bột trắng ma quỷ này một khi tản lạc ra, thì hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Ôn Tuyền ngẫm nghĩ, nói, nếu như là thế, thì ngươi cứ án chiếu theo quy củ trước đây, tạo ra một lượng tổn trữ 1 tháng đi. Dạ, công công. Tiếp theo chuyện nói lúc nãy, tên Đường Chi Truy đó và người ta minh tranh ám đấu, đều muốn giảm bớt thực lực của đối phương, nên hỗ tương ám sát không ít thủ hạ đắc lực của đối phương. Sau đó ngươi ra biển mất tích xong, tiêu diêu tán cạn kiệt, người ta sống không bằng chết, bọn thái y bó tay không có cách nào, đều nói người ta e rằng khó tránh thai kiếp. Người ta đã phái người tìm kiếm ngươi tứ xứ. Chuyện này bị Đường Chi Truy biết được, hắn cũng phái ra không ít nhân mã tìm ngươi. Căn cứ những báo cáo từ các tuyến của người ta gửi về, thì Đường Chi Truy đã hạ tử mệnh lệnh, rằng vừa gặp người là giết chết miễn bàn. Tin tức người xuất hiện ở Phúc Kiến vừa ra, Đông Hán ở Phúc Kiến dùng bổ câu truyền thư về đến Đông Hán Thự, người ta và Đồng Chi Truy đê. NG thời hay biết. Người ta hay tin, lập tức phi cấp truyền thư, dùng mọi lực lượng ngầm bảo hộ ngươi. Nói đến đây, Ôn Tuyển vô cùng đắc ý, cười nói, hắc hắc, ngươi không biết đâu, nếu như không phải là có người ta, thì dọc đường ngươi đã chết ít nhất 2 lần rồi. Mạnh Thiên Sở vờ kinh hoàng, nghi hoặc nhìn Ôn Tuyển. Ôn Tuyển trầm giọng nói, Đường Chi Truy cũng phái tâm phúc của hắn dọc đường mai phục định giết ngươi, 2 đợt trước đều bị người của ta giết hết, ngươi mới bình an đi tiếp. Nếu như ngươi không tin, thi thể thủ hạ của Đường Chi Truy bị chúng ta diệt cùng với vũ khí và đồ dùng của chúng đều đã được vận chuyển đến chỗ của người ta đây. Ngươi có thể bảo lữ quản gia dẫn ngươi đi xem. Tin. Ti chức đương nhiên tin, công công đối với ti chức có ân chiếu cố như vậy, ti chức cả đời không quên. Hắc hắc, sau đó, người ta từ phi cấp truyền thư biết được tin tức này, e rằng ngươi có chuyện sơ suất gì, nên dùng phi cấp truyền thư hạ lệnh tiên hạ thủ vi cường, giả trang làm cường tặc tập kích các ngươi, giết chết tùy tùng của ngươi, bắt ngươi đến sơn trang đó. Mạnh Thiên Sở khủng hoảng, thì ra người chặn giết chúng tôi đêm đó là do công công phái đi. Ti chức còn cho rằng đó là cựu gia của công công nữa chứ. Ôn Tuyền mỉm cười, người ta an bài như vậy, một là vì sự an toàn của ngươi, ngầm hộ tống ngươi về kinh thành. Còn 2 ấy à, đương nhiên là muốn dò xét xem ngươi có trung thành với người ta hay không. Dù sao thì ngươi trực tiếp cung cấp tiêu giao tán cho người ta, mạng của người ta nằm trong lòng bàn tay ngươi. Nếu như ngươi muốn ăn ở hài lòng, đó là cái họa tâm phúc đấy à, nhưng cũng không tệ, sau khi kinh qua lần kiểm nghiệm này, chứng minh ngươi đối với người ta quả là lòng trung như nhất vậy. Mạnh Thiên Sở tỏ vẻ vừa kinh hoàng lo sợ vừa cảm kích, chán toát mồ hôi lạnh, không người thừa, ti chức đối với công công mãi một lòng trung, có thể sánh cùng nhật nguyệt. Có câu gió mạnh mới biết cỏ chắc, sau này công công sẽ biết ti chức đối với công công trung thành như thế nào. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán của Mạnh Thiên Sở không phải là giả. Lúc mới bị bắt, Mạnh Thiên Sở không biết người chặn bắt bọn hắn là ai, đoán là có khả năng nhất là kẻ sai bảo Vương Kim Hoa và Trương Giật Lôi hành thích hắn. Nhưng bọn chúng không giết chết hắn và Tả Giai Âm ngay tại đường trường, mà có ý lưu mạng sống, làm lung lay sự suy đoán của hắn. Chờ tới khi đến được sơn trang, chuyện bạch bào lão giả làm đầu tiên là lục soát hai cái dương của bọn hắn, khi tìm được He Do In thì vui mừng như điên, sai phái người cẩn thận hộ tống mang đi ngay, cho thấy có người đang khẩn cấp chờ đợi thứ He Do In này. Nếu như nói ở Minh Triều mà có người bức thiết chờ đợi được dùng He Do In, thì người đó chỉ có mình Ôn Tuyển đã hít He Do In mắc nghiện. Ngoài trừ căn cứ chủ yếu nhất này ra, còn có hai căn cứ khác phụ giúp cho suy đoán lần này của hắn. Đó chính là những kẻ chặn bắt hắn ngoài sự uy hiếp bằng ngôn ngữ, không hề tiến hành những hành động vô lễ chân chính đối với bọn hắn. Ngoài ra, khi tìm kiếm He Do In, chúng không dùng đao chặt vỡ hai cái dương, nhân vì chúng không hề biết liệu Mạnh Thiên Sở có vượt qua lần thử thách này hay không, cho nên không dám tùy tiện vô lễ cũng không dám phá dương, vì sợ hắn vượt qua được thử thách có thể báo phủ. Nhờ thế, Mạnh Thiên Sở đoán định là người của Ôn Tuyển đã chặn bắt hai người hắn. Cho nên, khi bọn chúng bức hắn hành thích Ôn Tuyển, thậm chí ở trong phòng nói chuyện với Tả Giai Âm, hắn đã cố ý nói ra những lời trung thành, đại nghĩa lẫm nhiên nghe khó chịu vô cùng đê. Mạnh Thiên Sở thật ra là một lòng muốn giết chết Ôn Tuyển để tiết giận và trừ hại. Mới đầu khi biết đám người đó muốn giết Ôn Tuyển, đã từng mừng rỡ định đáp ứng ngay. Rất may là hắn nhanh chóng phát hiện sơ hở. Nếu như hắn không luôn để ý quan sát, kịp thời phát giác đây là hành vi thử thách của Ôn Tuyển đối với mình, e rằng đã sớm tiêu đời rồi. Nếu như đã đoán ra đó là sự thử thách của Ôn Tuyển, hắn quyết định tương kế tự kế, diễn trò cho thật xuất thần, để đạt được sự tín nhiệm tuyệt đối với Ôn Tuyển. Cho nên, khi bọn bắt cóc lợi dụng Tả Giai Âm làm con tin bức hắn, nếu như hắn tiếp tục không động đậy, thì rõ ràng quá giả dối, có thể ngược lại dẫn đến sự hoài nghi của đám người này, cho nên mới giả vờ cần suy nghĩ kỹ, cuối cùng dưới sự ôn nhu khuyên giải của Tả Giai Âm hắn mới đáp ứng hành thích Ôn Tuyển. Mạnh Thiên Sở giả vờ đáp ứng trước, đến cuối cùng mới quay lại hối hận tố cáo, một là muốn cho màn kịch thật hơn, phù hợp với tính cách con người hơn, hai là nếu như dọc đường hắn nhớ lộ tuyến, để cho Ôn Tuyển biết mình là người mưu trí, giả vờ đáp ứng trước để tìm đường báo tin nhằm bắt giữ tặc nhân, cướp về Dương Luyện Tiêu Diêu Tán cứu trị Ôn Tuyển. Làm điều đó, ngoại trừ biểu hiện hắn là người có tâm cơ, còn là kẻ có lòng trung. Ngoài ra, nếu như hắn đoán sai, thì đến phủ của Ôn Tuyển, cơ hội thoát nạn đương nhiên sẽ cao hơn ở Sơn Trang, đấy là cấp cho hắn một con đường lui. Cuối cùng, mọi sự chứng minh Mạnh Thiên Sở suy đoán là chính xác. Điều này không những cứu vãn tính mệnh của hắn, mà còn giúp hắn thâm nhập vào hạch tâm tổ chức của Ôn Tuyển. Ôn Tuyển nghe Mạnh Thiên Sở biểu hiện lòng trung, vừa ý gật đầu, rất tốt. Chỉ cần người đối với người ta lòng trung như nhất, người ta sẽ không đãi tệ ngươi đâu. Đa tạ công công. Mạnh Thiên Sở không người thưa, đúng rồi công công, ty chức lần này ra biển mạo hiểm, là phiên tử Vương Kim Hoa và Trương Giật Lôi được người chỉ xử thực thi, 89/10 là Đường Chi Truy. Ừ, Đường Chi Truy đã ngầm giết của ta khá nhiều tâm phúc. Giết ngươi khẳng định là để cho ta bị mất nguồn cung Tiêu Diêu Tán. Do đó, trước khi đánh bại Đường Chi Truy, ngươi còn chưa thể lộ diện. Hiện giờ đối với Ôn Tuyền mà nói, Mạnh Thiên Sở là nhân vật cấp quốc bảo, là nhân vật trọng điểm nhất trong số các nhân vật cần phải tiến hành bảo hộ trọng điểm, vì một khi Mạnh Thiên Sở bị giết hoặc bị bắt, thì coi như Ôn Tuyền đã rơi vào cơn đại ác ngộng cực kỳ khủng khiếp. Dạ. Ti trước xin nghe theo mọi chuyện công công an bài. Mạnh Thiên Sở không người thưa, nhưng không biết công công đã nghĩ ra biện pháp đối phó tên Đường Chi Truy này chưa. Nói đến chuyện này, thân tình của Ôn Tuyền tức thời ảm đạm lại ngay. Ý thở dài đáp, bình tâm mà xét, muốn luận về sự sủng tín của Hoàng thượng, thì ta và hắn là tương đương. Và cũng chính vì như vậy mà Hoàng thượng mới khó quyết định. Tuy tại Đông Hán, chức vị của hắn cao hơn cha gia, tiếng tự xưng của thái giám, nhưng thời gian phục vụ Hoàng thượng của cha gia dài hơn hắn, về công tích hai người chúng ta tương đương. Hán đốc Ninh công công thân thể nhất mực không khỏe, đã mấy lần bệnh nguy. Hoàng thượng đã sớm ban lời, là người kế nhiệm sẽ được tuyển ra từ trong hai người ta và Đường Chi Truy. Tên Đường Chi Truy này cũng biết không tuyệt đối nắm chắc chức Đông Hán hán đốc này, mới hạ thủ âm độc với cha gia. Cha gia đương nhiên không ngồi yên chịu chết, hai năm. Nay đấu qua đấu lại, hai bên đều có tổn thất, nhưng không ai chiếm được thượng phong. Mạnh Thiên Sở hỏi, hiện giờ Ninh công công bệnh mất, Hoàng thượng chưa quyết định ai là người làm hán đốc sao? Ôn Tuyền lắc đầu, Hoàng thượng hiện giờ rất khó xử, mấy lần triệu tập nội các nghiên cứu, đều rất khó quyết đoán, do đó nhất mực chủ trừ. Đoạn thời gian này, sự vụ trong Đông Hán do hai người chúng ta cùng quản. Mạnh Thiên Sở hạ giọng hỏi, nếu mà tên Đường Chi Truy này chết rồi, Hoàng thượng không phải là dễ dàng quyết định hay sao? Lao tiểu tử này phái người ám sát Mạnh Thiên Sở, cho nên hắn đương nhiên nghĩ tới ý là tức giận không đánh chết không xong. Đường Chi Truy gian rảo cáo giả, đã sớm phòng ngừa chuyện này rồi. Ngươi hiện giờ là tâm phúc của người ta, dĩ nhiên không cần phải giấu ngươi làm gì. Người ta đã từng tổ chức rất nhiều vụ ám sát trực tiếp vào Đường Chi Truy, nhưng đều thất bại, còn suýt bị Hoàng thượng biết. Đương nhiên, tên Đường Chi Truy này không hiếm khi tổ chức ám sát tra ra, cũng đều có kinh mà không hiểm. Đối với loại đấu tranh chính trị này, Mạnh Thiên Sở chẳng có hứng thú gì, nên lười không thèm phí tâm suy nghĩ, túi đầu đứng thẳng không lên tiếng gì. Ôn Tuyền dường như cũng không chuẩn bị trình cầu kế mưu của Mạnh Thiên Sở, trầm tư suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, Mạnh Linh Ban, ngươi dọc đường cực nhọc, hãy xuống dưới nghỉ ngơi đi, Lữ quản gia sẽ an bài chỗ ở cho ngươi. Đoạn thời gian này ngươi hãy ngủ lại chỗ của ta, thế ta phối chi tiêu diêu tán, chờ hình thế rõ ràng rồi, cha ra tất sẽ có an bài. Mạnh Thiên Sở vội nói, Ôn Công Công, thiếp thất Vũ Linh Thiên Sư của ti trước. Đã đưa theo ngươi đến đây rồi, ngươi mang về tự chiếu cố đi. Đa tạ Công Công. Khối đá nặng vì lo nghĩ trong lòng Mạnh Thiên Sở coi như đã được buông bỏ. Rời khỏi phòng, Lữ quản gia đang chờ sẵn ở ngoài, thấy Mạnh Thiên Sở liền bước tới đón cười dẫn hắn ra khỏi vườn, đi qua vô số đài lầu các, đến một ngôi nhà vườn nhỏ vô cùng tinh tế. Mạnh Linh Ban, đây chính là nơi ở của ngài. Vậy à, đa tạ Lữ quản gia. Mạnh Thiên Sở cung tay thi lễ, lại hỏi, không biết thiếp thất Vũ Linh Thiên Sử và hai cái dương của chúng tôi hiện giờ ở đâu? Ha ha, đều đã đưa đến trong vườn này, chẳng tổn thương gì, Linh Ban đại nhân cứ yên tâm. Mạnh Thiên Sở chậm bước tiến vào vườn. Mấy tiểu thái giám và thị nữ trong vườn thấy Mạnh Thiên Sở và Lữ quản gia, đều quỳ xuống dập đầu. Lữ quản gia nói, đây là Mạnh Linh Ban, sẽ ở tại đây vài ngày, sau này các ngươi phải nghe theo lệnh của Linh Ban đại nhân, không được chậm trễ hy đắc tội gì. Chúng thái giám và thị nữ dập đầu đáp ứng. Mạnh Thiên Sở xua tay bảo bọn chúng đứng lên hết, sau đó đi thẳng vào nhà. Trong phòng khách quả nhiên có đặt dương khám nghiệm pháp y của hắn và dương chứa đầu nha phiến của Tả Giai Âm, nhưng không thấy nàng đâu, hắn vội hỏi Lữ quản gia đi cùng, thiếp thất của ta đâu? Lữ quản gia quay lại nhìn các thị nữ đó, một thị nữ nhún người thưa, hồi bẩm đại nhân, phu nhân đã được an trí nằm trong phòng ngủ. Nhưng mà cái gì? Mạnh Thiên Sở rúng động thân hình. Thị nữ ấy nhìn lén Lữ quản gia. Lữ quản gia hừ một tiếng, có lời gì cứ nói, út út mở mở làm cái gì thế? Dạ. Thị nữ ấy lại phúc thêm một lễ, phu nhân dường như đã chết rồi. Không còn hơi thở gì cả. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới thở phào một hơi dài, lòng nghĩ quy tức hoàn của Tả Giai Âm quả là hữu dụng, khiến người ta coi người sử dụng như chết thật rồi vậy. Hắn phẩy tay, không sao đâu, mang ta tới phòng ngủ. Lời tuy nói thế, nhưng dù sao hắn vẫn lo lắng, không biết quy tức hoàn có công hiệu thật như vậy không, có tạo thành thương hại cho thân thể hay không, cho nên hắn vội nhanh chân bước vào phòng ngủ. Phòng ngủ này được trang hoàng hào hoa tinh mỹ, giường kẹo chạm chỗ tinh vị, trên đất có trải nệm dày, một cái giường được làm cực đẹp đặt sắt trong, nửa rèm trướng bỏ thấp, phân nửa móc lên vòng bán nguyệt. Trên giường mền gối màu hồng thêu một đôi uyên ương giọt nước. Dưới mền có một nữ tử đang nằm, tóc dài bung xoa trên gối, mặt trắng nhợt không có huyết sắc, chẳng động đậy giống như một bức tượng bạch ngọc, đó chính là Vũ Linh Thiên Sư Tả Giai Âm. Lữ quản gia thấy mọi chuyện đã an bài ổn thỏa, liền cáo từ ly khai. Mạnh Thiên Sở đóng cửa phòng ngủ lại, sơ bộ kiểm tra nhịp mạch của Tả Giai Âm, quả nhiên chẳng cảm giác được gì. Hắn lại áp sát thai vào gò ngực cao vút của nàng nghe nhịp tim, nhưng cũng không được. Hắn sờ tay nàng, cảm thấy lạnh ngắt. Cái này nếu dùng thủ đoạn kiểm tra của thời cổ đại, khẳng định sẽ đoán định là người đã tử vong. Chỉ có điều, hiện giờ hắn có trong tay dụng cụ pháp y hiện đại vượt thời gian đến đây. Mạnh Thiên Sở trước hết hoạt động tứ chi của Tả Giai Âm, không có cảm giác cứng nhắc, cho thấy không xuất hiện thi cương. Hắn thởi quần áo nàng ra kiểm tra ngoài ra, không phát hiện thi ban, khiến yên tâm hơn chút nữa. Tiếp đó, hắn kiểm tra con ngươi của Tả Giai Âm, đè xuống xong có thể nhanh chóng khôi phục, hơn nữa có phản ứng với ánh sáng, chứng minh Tả Giai Âm không hề chân tránh tử vong. Hắn từ dương pháp y lấy ra ống nghe, thò vào ngực nàng nghe nhịp tim. Hắn cảm nhận được nhịp tim vô cùng yếu, nhưng vẫn điều độ rõ ràng, cho thấy Tả Giai Âm không chết thật. Mạnh Thiên Sở vô cùng kinh ngạc. Quy tức hoàn này không ngờ có thể khiến người ta tiến nhập vào trạng thái giả tử, quả là thần kỳ. Còn gần hai ngày nữa Tả Giai Âm mới tỉnh dậy. Mạnh Thiên Sở hôn lên đôi môi lạnh giá của nàng, nhìn nàng thật lâu, lẩm bẩm tự hỏi, Âm Nhi, rốt cuộc nàng là ai đây? Chương 170, Cẩm Ý Vệ. Vip Vạn Đần. Tiếp đó hai ngày, Mạnh Thiên Sở đem dương nha phiến luyện hết thành heroin, lấy lượng dùng một tháng đưa đến cho Ôn Tuyển. Ôn Tuyển đương nhiên là mừng rỡ vô cùng, tặng Mạnh Thiên Sở không ít kim ngân châu báu. Sáng ngày thứ ba là một buổi sáng khí trời tuyệt đẹp. Mạnh Thiên Sở ngồi ở đầu giường, tĩnh lặng chờ Tả Giai Âm tỉnh lại, và định kỳ kiểm tra đặc trưng sinh mệnh chủ yếu của nàng. Từ từ, tim của Tả Giai Âm gia tăng nhịp đập, nhiệt độ cơ thể cũng từ từ tăng ra, cho đến giữa trưa thì đã nghe tiếng hô hấp nhịp nhàng ở lồng ngực. Xế chiều, Tả Giai Âm ư một cái, mơ màng tỉnh lại. Mạnh Thiên Sở mừng rỡ, túi người xuống gọi, Âm Nhi. Nàng tỉnh rồi. Cảm giác thế nào? Tả Giai Âm phảng phất như không nghe, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, lát sau mới từ từ khôi phục linh khí, dùng thanh âm yếu ớt hỏi, ta đang ở đâu đây? Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc dài của nàng, âm nhi, ta là Thiên Sở đầy nẻ, nàng đừng lo lắng, chúng ta không sao rồi. Thiên Sở. Tả Giai Âm từ từ xoay lại nhìn, dường như cố gắng tập trung thị tuyến lên mặt của hắn, mãi một lúc sau nàng cuối cùng mới mừng rỡ gọi, Sở ca. Mạnh Thiên Sở ngồi ở đầu giường, đỡ nàng dậy cho nằm trong lòng mình. Tả Giai Âm ỉ ôi trong lòng Mạnh Thiên Sở, hỏi, Sơ ca, huynh. Huynh giết. Rồi. Mạnh Thiên Sở biết nàng muốn hỏi cái gì, lập tức túi người hôn vào môi nàng, lát sau mới bỏ rõ, khẽ bảo, đừng nói gì, nàng trước hết đừng hỏi gì cả, dù sao hiện giờ chúng ta đã an toàn rồi, chờ nàng tu dưỡng khỏe lại, mới từ từ nói, được không? Tả Giai Âm gật đầu. Mạnh Thiên Sở ra lệnh cho thị nữ và thái giám bên ngoài đi chuẩn bị những thực phẩm giàu dinh dưỡng, sau đó đóng cửa phòng lại, trở về bên giường, dùng một cái gối kê sau lưng Tả Giai Âm, cho nàng nằm dựa trên đầu giường. Tả Giai Âm nhìn quanh, sau đó mới hỏi, tướng công, chúng ta đang ở đâu đây? Phủ của Ôn Công Công. A, đừng lo lắng, cũng đừng nói chuyện, chờ nàng nghỉ ngơi một lúc, chúng ta ra ngoài rồi hẳn nói. Chẳng mấy chốc, nhà bếp đã đưa lên cháo ninh thịt nhừ, và canh nhân sâm tổ yến. Mạnh Thiên Sở tự thân bón cho Tả Giai Âm ăn. Ăn xong rồi, lại nằm nghĩ một lúc, tinh thần của nàng từ từ khôi phục. Trong lúc này, Mạnh Thiên Sở cũng tùy tiện căn một chén lót dạ. Mạnh Thiên Sở đỡ nàng xuống giường, đi qua lại chậm chậm mấy vòng trong phòng. Tả Giai Âm gấp muốn biết phát sinh chuyện gì, mấy lần định mở miệng hỏi, đều bị Mạnh Thiên Sở ngăn lại. Lại qua khoảng một thời thần, Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm đã khôi phục bình thường, bây giờ mới đỡ nàng ra khỏi vườn. Lúc này đã vào xế chiều. Mấy ngày nay Mạnh Thiên Sở đã vô cùng quen thuộc hậu hoa viên này của Âu Tuyển. Do không thể ra ngoài phủ, hắn đã nghĩ kỹ một chỗ tốt dành để đàm thoại, đó là một bờ hồ bên trong hậu hoa viên của Âu phủ, rộng tới mấy sân bóng đá. Ngoại trừ hoa sen trên hồ, toàn bộ mặt hồ sóng xanh gợn lan tan, vô cùng thoải mái. Mạnh Thiên Sở không cho các thái giám thị nữ tiếp cận, một mình đỡ Tả Giai Âm đến bên hồ, lên một thuyền nhỏ, để thị nữ phụ trách chèo thuyền lên bờ, còn hắn thì tự cầm lấy mái chèo, thong thả đưa Tả Giai Âm ra giữa hồ. Bốn phía là nước hồ tĩnh lặng, bóng người trên bờ đã không còn nhìn rõ nữa. Nói chuyện nơi này không sợ người khác nghe lén, trong khi đó Ôn Tuyển đã coi Mạnh Thiên Sở là tâm phúc, có thể tự do đi đứng khắp nơi trong phủ, không có ai đến quấy nhiễu. Tả Giai Âm hỏi, tướng công, đây là chuyện sao vậy? Chúng ta sao lại ở trong phủ của Ôn Tuyển? Mạnh Thiên Sở đáp, bắt chúng ta chính là người của Ôn Công Công, là vì bảo hộ chúng ta. Bọn chúng để ta đến giết Ôn Công Công, là cố ý thăm dò ta. Ta đến Ôn phủ rồi. Suy nghĩ trước sau đã không hạ độc giết Ôn Công Công, còn chủ động tố cáo chuyện này, bấy giờ mới biết chân tướng sự tình. Tả Giai Âm khẽ rúng động thân người, rõ ràng kết quả này phi thường vượt qua ngoài ý liệu của nàng. Nàng khẽ cắn môi, khẽ hỏi, vậy chàng có vì thiếp thân mà nghĩ qua không? Lời Tả Giai Âm với ý tứ rất rõ ràng, trước khi Mạnh Thiên Sở không biết chân tướng, không giết Ôn Tuyển mà đổi lại cáo mật, nếu như là giặc cướp thật thì Tả Giai Âm là con tin chỉ còn có một đường chết. Nàng hỏi Mạnh Thiên Sở làm như vậy là có nghĩ đến hậu quả này chưa? Hậu quả này Mạnh Thiên Sở đương nhiên đã nghĩ qua. Hắn đã suy đoán ra những người bắt cóc hắn là do Ôn Tuyển phải đến, mục đích chỉ là muốn thăm dò, chỉ cần hắn diễn trò khéo một chút, để Ôn Tuyển tin lòng chung của hắn là thật, thì hắn và Tả Giai Âm sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Do đó, ở trong sân trang, Mạnh Thiên Sở mới ung dung triền miên mưa gió với Tả Giai Âm. Chỉ có điều điểm này hắn không thể nói cho Tả Giai Âm biết được. Do đó, Mạnh Thiên Sở cười cười đáp, suy nghĩ rồi, chính là vì suy nghĩ, mà ta mới để nàng uống quy tức hoàn, để nàng ngủ ly bị suốt 3 ngày. Tả Giai Âm nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu ý tứ trong lời lẽ của hắn là thế nào. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, nàng phục quy tức hoàn rơi vào trạng thái giả tử, cho dù giặc cướp nhân vì ta không án chiếu theo yêu cầu của chúng mà hành thích Ôn Công Công, tiến hành trở mặt, thì phát hiện là nàng đã chết rồi, thường không thể tiếp tục ra hại nàng thêm. Hơn nữa, nàng chẳng phải là chuẩn bị săn cái chết để tuẫn tình rồi sao? Sao lại còn quan tâm ta có nghĩ cho nàng hay không? Mặt Tả Giai Âm đỏ bừng, nghiêng người qua, vén tay áo đưa bàn tay trắng bạch như tuyết vào trong hồ, khẽ khoát lên từng bọt nước, xong quay mặt qua làm mặt giận, thiếp vì sao phải tuẫn tình vì chàng? Rất đơn giản, đám phỉ này nếu đúng là cựu địch của Ôn Công Công, vậy khẳng định là xuất phát từ đấu tranh chính trị trong cung đình. Loại sự tình này tuyệt không thể để cho người nào khác biết, do đó, không cần biết ta hành thích Ôn Công Công thành công hay không, bọn cướp phỉ đó đều giết chúng ta diệt khẩu, trước khi giết e rằng còn làm nhục nàng. Nàng thông minh như vậy, sao không nghĩ ra được điểm này chứ, cho nên, đêm hôm đó nàng mới muốn cùng ta làm phu thê chân chính. Và đặc biệt là lần cuối cùng, nàng cứ nhất mực mở to mắt ra nhìn ta và nàng làm tình. Ánh mắt sung mãn sự thống khổ sinh ly từ biệt. Do đó ta có thể khẳng định, chỉ cần ta vừa đi, nàng nhất định sẽ tự sát, để khỏi sau này chịu nhục, đúng không? Tả Giải Âm càng đỏ mặt hơn, chàng sao cái gì cũng biết hết vậy. Hắc hắc, ta không chỉ biết có vậy không thôi. Mạnh Thiên Sở ngưng mắt nhìn Tả Giải Âm, nụ cười trên mặt từ từ biến đi, vốn ra ta nhất mực cho rằng nàng chỉ là một khâm mệnh thiên sư. Ngày đó sau khi bị bắt đưa lên sơn trang, ta mới biết thì ra nàng còn có thân phận khác nữa. Sự e thẹn trên mặt của Tả Giải Âm chợt cứng lại, vẻ đỏ hồng từ từ biến thành trắng bạch, tướng công. Thiếp thân không biết chàng nói đây là ý tứ gì? Sơ hở lớn nhất của nàng chính là khuyên ta đi hành thích Ôn công công. Sơ hở? Tướng công không phải nhất mực muốn giết Ôn Tuyền hay sao? Đúng, nhưng việc nàng dùng cách lấy cái chết để vẹn tình cho thấy rằng, nàng biết vô luận là ta giết chết được Ôn Tuyền hay không đều khó tránh khỏi cái chết. Thế mà nàng làm vậy là không bình thường. Cảm tình của nàng đối với ta rất sâu nặng, điều này ta đã từ việc nàng chuẩn bị chết mà biết được. Nhưng nếu một người yêu thương người khác sâu đậm như vậy, việc đầu tiên là muốn đối phương được an toàn, cho nên nàng phải giúp ta nghĩ biện pháp lợi dụng cơ hội này đào tẩu. Chỉ cần mục đích này đạt đến, hành thích có được hay không không trọng yếu, nhưng nàng năm lần bảy lượt khuyên ta đi giết Ôn Tuyền, điều này khiến ta nảy sinh lòng hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Nụ cười của Tả Giải Âm chen lẫn nỗi đau khổ. Mạnh Thiên Sở nói thầm, hoài nghi nàng là người cùng một bọn với Ôn Tuyền, giúp hắn thăm dò ta, muốn xem ta trong sự ôn nhu của nữ nhân có bảo trì lòng chung với Ôn Tuyền hay không. Dù sao thì hắn không nói ra lời này. Tả Giải Âm nếu như đã biết Mạnh Thiên Sở lúc đó đoán ra chuyện chặn cướp bắt cóc là do Ôn Tuyền đạo diễn ra để thăm dò, thì hắn nhất định sẽ không tin bất kỳ ai. Trong đấu tranh chính trị phức tạp, dù là người thân nhất của mình, hắn cũng không thể bộc lộ hết mọi chuyện, vì những người này khẳng định sẽ vô ý để lộ chuyện của hắn, từ đó dẫn đến họa. Cho nên Mạnh Thiên Sở đổi giọng nói, hoài nghi nàng là đồng bọn của những kẻ bắt cóc, giúp bọn họ khuyên ta hành thích Ôn công công. Khoe miệng Tả Giải Âm lộ nụ cười khổ mang chút niềm ai, chàng hoài nghi thiếp và chàng yêu nhau là vì lợi dụng chàng. Là thiếp muốn dùng lời đầu ấp tay gối để khuyên chàng hành thích Ôn Tuyền. Mới đầu thì ta nghĩ như thế, sau đó ta phát hiện cách nghĩ của mình không đúng. Nàng không phải là đồng bọn của đám bắt cóc, mà là địch nhân chân chính của Ôn Tuyền. Trong khỏe mắt Tả Giải Âm hiện lên vẻ chấn kinh không dễ phát giác, miễn cưỡng cười, chàng. Chàng sao lại có ý nghĩ như vậy chứ? Nhân vì nàng sau đó lên giường cùng ta, biểu hiện ra những cảm tình tử biệt sinh ly như vậy không thể nào giả dối được, vì chỉ những người chân chính đối diện với trạng huống biết mình sắp chết và yêu đương thật sự mới sẽ có tình cảm như vậy. Ta dám khẳng định, chỉ cần ta đi, nàng sẽ tự sát. Và những người đó sẽ không đem tin tức cho ta hay. Do đó, ta biết nàng không thể nào là đồng bọn của đám bắt cóc, nếu không nàng không cần phải tự sát làm gì. Mạnh Thiên Sở lúc đầu hoài nghi Tả Giải Âm là người của Ôn Tuyền, do đó không những biểu kỳ vẻ trung thành với Ôn Tuyền trước mặt Bạch Bào lão giả, mà còn lúc ở chung phòng với Tả Giải Âm cũng đã diễn kịch, thậm chí có phần oán hận nàng nên khá mạnh bạo và bày đủ trò trong lúc ân ái với nhau. Nhưng sau đó, càng lúc Mạnh Thiên Sở càng phát hiện suy đoán của mình không đúng, từ việc Tả Giải Âm chủ động muốn trở thành phu thê với hắn, rồi quyết ý tự sát, từ đó đoán ra Tả Giải Âm kỳ thật không phải là đồng bọn của Ôn Tuyền. Tả Giải Âm quay người qua nhìn Mạnh Thiên Sở, tướng công có nhãn lực hay thật. Vậy tướng công làm sao biết được thiếp là người của địch nhân chân chính của Ôn Tuyền vậy? Mạnh Thiên Sở quay người lại, áp nhỏ giọng đi, đáp, điểm này rất dễ suy đoán. Nếu như nàng lúc đó hoàn toàn không phải là diễn trò, nhưng nàng lại lặp đi lặp lại lời khuyên ta đi hành thích Ôn Tuyền, cho thấy nàng thật lòng muốn giết chết Ôn công công. Ta bình tĩnh hồi ức lại mọi hành vi và thái độ của nàng trong những lần hai chúng ta cùng tiếp xúc với Ôn công công, không hề phát hiện dấu vết nàng có cựu hận khắc cốt ghi tâm đối với Ôn Tuyền. Lúc đó, thậm chí nàng còn vì an nguy của ta mà khuyên ta không nên mù quáng đi hành thích Ôn công công. Cho nên, nàng xem ra chẳng có ân oán cá nhân nào với Ôn Tuyền. Không phải vì ân oán cá nhân mà lại khuyên ta hành thích Ôn Tuyền, trong khi theo ta biết, hiện giờ muốn giết chết Ôn Tuyền nhất chính là kẻ đối đầu sống chết của y là Ti Lễ. Giám đệ nhất bình bút thái giam, Đông Hán trưởng hình thiên hộ đường Chu Truy. Nhưng mà, hiện giờ ta có thể khẳng định, nàng tuyệt không phải là người của đường Chi Truy. Mạnh gia dường như là biết không ít sự tình a. Điểm này Mạnh gia làm sao mà biết được vậy? Sắc mặt Tả Giải Âm từ từ khôi phục sự bình tĩnh, xưng hô đối với Mạnh Thiên Sở cũng cải biến thành Mạnh gia lạnh lùng. Trong lòng Mạnh Thiên Sở thoáng chút chua xót, nàng không phải là người của Ôn công công, do đó nàng cũng không biết lần bắt cóc này là Ôn công công muốn thăm dò ta, cho rằng địch nhân chân chính của Ôn công công đã tìm cách bắt cóc ép người ám sát. Trong khi đó, nàng nếu vừa khéo là người của Đường Chi Truy, vậy nàng không cần phải muốn chờ ta đi rồi thì tự sát. Cho nên, nàng vừa không là người của Ôn Công Công, vừa không là người của Đường Chi Truy. Ôn Công Công rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù ta không biết, do đó ta không biết nàng rốt cuộc là người của phái nào. Nhưng ta biết nàng đối với ta là thật lòng. Tuy nàng ở trình độ nào đó lợi dụng tình cảm của ta để toan tính đạt được mục đích chính trị nào đó của phái nàng. Vậy sao? Vậy Mạnh gia sao còn không đem ta giao cấp cho Ôn Tuyển Lãnh Công đi chứ? Lời Mạnh Thiên Sở đầy vẻ sầu khổ, lời nàng nói không cần khắc bạc như vậy đâu, ta nếu là loại người đó thì đã sớm giao nàng ra rồi, còn nói nhiều lời thừa với nàng như vậy làm cái gì? Tả Giai Âm dây dứt túi đầu, khẽ nói, xin lỗi. Ta biết chàng đối với ta là thật lòng, chàng tính toán làm sao đây? Ta muốn biết nàng rốt cuộc là ai phái tới. Làm như vậy mục đích rốt cuộc là gì? Nếu như chúng ta muốn trở thành chồng vợ, những sự tình này cần phải làm cho rõ ràng, vì nếu người ngủ bên mình rốt cuộc là một con dê hay là một con hổ cũng không biết, thì ai có thể ngủ cho yên ổn được chứ? Tả Giai Âm ngâm nghĩ, khẽ trả lời, thiếp đều có thể nói cho chàng biết hết, chỉ có điều, sau khi thiếp làm như vậy, chúng ta e rằng sẽ không làm phu thê được nữa. Mạnh Thiên Sở chấn động tâm thần, đầu óc xoay chuyển như điện, lập tức nghĩ thông nguyên do Tả Giai Âm nói lời này. Hắn cười khổ gật đầu, nàng nói không sai, người bên nàng coi là chính địch của Ôn Công Công bên ta. Xem ra thì nàng đối với phái của mình thập phần trung thành, không có khả năng phản bội. Nhưng mà, ta có thể khẳng định, Ôn Công Công trước mắt không biết nàng là người của bên địch, nhưng bên của nàng khẳng định biết ta là người của Ôn Công Công rồi. Ông Công Công đem một tiểu tử vô danh tiểu tốt trực tiếp đề bạc đến chức vị trọng yếu linh ban của Đông Hán tại Hàng Châu, tin tức này bọn các nàng không thể không biết. Nếu là như vậy, trừ khi ta đáp ứng làm thái mắt của các nàng, nếu không, bọn họ sẽ không để nàng theo ta. Để đề phòng bị ta khích độ. NG phản lại, tổ chức của nàng nói không chừng còn muốn giết nàng diệt khẩu. Tả Giai Âm gật đầu nói, đúng, nếu là như thế, chàng còn muốn nghe sao? Không muốn nghe nữa. Mạnh Thiên Sở lắc đầu, chúng ta nếu như là tử đối đầu, chuyện phu thê e rằng không thể thành được nữa. Tả Giai Âm sụp mắt, thần tình ảm đạm, một hàng lệ chảy dài xuống hai má. Nàng khẽ sụt sùi vài tiếng, hạ giọng nói, chuyện đã thế này, thiếp hay là nói hết cho chàng nghe vậy, thiếp. Thiếp thật thế là... Người của Cẩm Ý Vệ chỉ huy sứ Điền Thương. Chức thiên sư của thiếp về biểu hiện thì là để sư phụ thiếp thỉnh hoàng thượng khâm mệnh. Thật tế là hoàng thượng căn cứ kiến nghị của Điền chỉ huy sứ, an bài thiếp làm thai mắt bên cạnh các thiên sư, mục đích là phòng chỉ thiên sư môn luyện thành bất tử kim đan mà không chịu tiến cống hoàng thượng, hoặc là trong kim đan đó có hạ độc. Thiếp trực tiếp chịu sự chỉ huy của Cẩm Ý Vệ chỉ huy sứ Điền Thương Điền đại nhân. Cẩm Ý Vệ. Danh từ này Mạnh Thiên Sở đương nhiên quen thuộc phi thường. Trong điện ảnh hay kịch, tiểu thuyết thời hiện đại hắn đã xem qua quá nhiều. Tổ chức này cùng Đôn Hán hợp xưng là Hán vệ, hay Sử vệ, xem chú thích, đều là cơ cấu đặc vụ hách hách hữu danh của Minh Triều. Mạnh Thiên Sở hiện giờ nhiều ít cũng biết quan hệ giữa Hán vệ là như thế nào. Hai bên này vừa dung hợp với nhau vừa tranh đấu quyết liệt với nhau, mục đích chỉ vì tranh quyền đoạt thế, không tiếc thủ đoạn minh tranh ám đấu. Nếu như hắn và Tả Giai Âm rơi vào trường đấu tranh chính trị thế này, thì tiền đồ của hai người quả là ưu ám đến tận cùng. Mạnh Thiên Sở cười khổ hỏi, nàng ở Cẩm Ý Vệ làm chức vụ gì? Cẩm Ý Vệ Thiên Hộ Sở Trấn Phủ của Phúc Kiến. Ha ha, tòng ngũ phẩm, quan chức không nhỏ a, so với ta còn lớn hơn. Tả Giai Âm cụp mắt chớp chớp, không nói chuyện. Mạnh Thiên Sở cũng cảm thấy lúc này mà dùng tiếng lóng hay lời lẽ bóng gió quá không thích hợp, liền khẽ ho khan, nhẹ giọng hỏi, ngoại trừ giám thị các thiên sư luyện đan, nàng còn phụ trách ly gián Đông Hán, làm giảm thế lực của Đông Hán, đúng không? Đúng. Thiếp thân ở Hàng Châu biết Mạnh gia chàng có bản lãnh phá án cực kỳ giỏi, liền đem chuyện này báo cáo chỉ huy sứ Điền Thương Điền đại nhân. Điền đại nhân chỉ kỳ thiếp tiếp tục khảo sát chàng, nếu như thích hợp thì chiêu nạp tiến vào Cẩm Ý Vệ. Đúng lúc này, lại phát sinh chuyện Tả Thuận Môn, tiếp đó Ôn Tuyển đã giành thu chàng vào Đông Hán. Điền đại nhân lại chỉ kỳ thiếp tiếp cận với chàng, tranh thủ lấy sự tín nhiệm của chàng, từ đó thám thính tin tức nội bộ của Đông Hán. Ha ha, thì ra bên cạnh có phục một thám tử mà ta không hề biết. Thật là ngốc đến tận mạng mà. Tả Giai Âm ngẩng đầu, mắt ràng rụa lệ nóng, thiếp là thật lòng đối với chàng mà. Mạnh Thiên Sở vừa rồi chỉ tự trào phúng mình thôi. Khi nghe lời này, hắn nhớ lại nàng trước khi quyết chết đã chủ động làm phu thê chân chính với hắn, sau đó chuẩn bị tự sát cho trọng tình. Cảm tình của nàng đã kinh qua khảo nghiệm sinh tử, là rất đáng tin. Hắn vội ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng, ta biết, do đó ta không giao nàng cho Ôn Công Công. Vậy vừa rồi chàng còn Tả Giai Âm ủy khuất khóc hu hu. Mạnh Thiên Sở xoay nàng lại, hôn lên đôi môi hồng của nàng. Tả Giai Âm vít cổ hắn ôm thật chặt, quên mình dâng bờ môi thơm nồng, mặc tình để con ong hắn hút mật, vui vẻ giao hòa. Nụ hôn thật sâu này đã hóa giải sự hiểu lầm giữa hai người, tìm lại cảm giác luyến ái sâu đậm. Chú thích, sưởng vệ. Sưởng vệ là cụm từ dùng để chỉ các cơ quan giám sát được Hoàng đế nhà Minh thành lập để giám sát hành vi, cử chỉ của các quan lại thuộc mọi cấp. Là các cơ quan an ninh do Hoàng đế nhà Minh trực tiếp quản lý, sưởng vệ được hưởng quyền truy xét, tra khảo phạm nhân không cần thông qua các cấp xét xử thông thường. Đây là một đặc điểm tiêu biểu thể hiện bản chất chuyên chế phong kiến của triều đình nhà Minh. Sưởng vệ bao gồm 4 cơ quan giám sát là Cẩm Y vệ được thành lập dưới thời Minh Thái Tổ, Đông Sưởng được thành lập dưới thời Minh Thành Tổ, Tây Sưởng được thành lập dưới thời Minh Hiến Tông và Nội Hành Sưởng được thành lập dưới thời Minh Vũ Tông. Ngoại trừ Cẩm Y vệ do một vị quan quản lý, 3 sưởng đều do Hoàng đế trực tiếp điều hành với sự cố vấn của các hoạn quan. Cẩm Y vệ, chữ Hán giản thể, chính thể, Latin hóa, dĩ ni huê, bảo vệ áo gấm. Được Minh Thái Tổ thành lập năm 1382 với cơ cấu ban đầu gồm 500 người. Vốn là vị hoàng đế có tính đa nghi và từng xử nhiều vụ án công thần lớn như Hồ Duy Dung, Lam Ngọc, Minh Thái Tông thành lập Cẩm Y vệ với ý định biến đây thành lực lượng cận vệ thân tín của ông, đồng thời giúp Minh Thái Tổ thăm dò, giám sát hoạt động của các quan viên trong triều. Tới năm 1385 lực lượng Cẩm Y vệ đã lên tới 14.000, họ được mệnh danh là triều đình những quyển, chó săn, chim ưng của triều đình. Quyền lực của Cẩm Y vệ lên tới đỉnh cao vào thời Minh Vũ Tông với lực lượng lên tới khoảng 200.000 người, thành viên của Cẩm Y vệ được quyền điều tra, giam giữ, tra tấn không cần thôn. Dê qua thủ tục xét xử thông thường mà chỉ cần nhận lệnh trực tiếp từ Hoàng đế. Cẩm Y vệ được giải tán sau khi nhà Minh sụp đổ trong cuộc tấn công của Sấm Vương Lý Tự Thành và nhà Thanh. Đông Sưởng, Sưởng phía Đông, tên đầy đủ Đông Tập Sự Sưởng, được thành lập dưới thời Minh Thành Tổ. Vốn lên ngôi bằng cách cướp ngai vàng của người cháu. Minh Thành Tổ cũng đa nghi không kém gì Minh Thái Tổ, vì vậy để trấn áp các lực lượng chính trị chống đối, vị hoàng đế này quyết định thành lập Đông Sưởng vào năm 1420 để bí mật giám sát các quan lại trong triều đình, các tướng lĩnh trong quân đội, các quan viên bên ngoài, các học giả có tiếng trong xã hội. Đông Sưởng do một hoạn quan đứng đầu với chức danh đầy đủ là Khâm Sai Tổng đốc Đông Sưởng Quan Giáo Biện Sự Thái Giám, gọi tắt là Đề Đốc Đông Sưởng, hay Sưởng Công, Đốc Chủ. Dưới Sưởng Công, đặc vụ của Đông Sưởng được chia L. Hàm 8 cấp khác nhau. Bên trong Đông Sưởng người ta cho dựng tượng Nhạc Phi để nhắc nhở các đặc vụ không được gây ra án oan. Kết quả điều tra của Cẩm Y vệ được báo cáo trực tiếp lên Hoàng đế. Dựa theo kết quả điều tra, Đông Sưởng có đặc quyền bắt giam, tra tấn và thậm chí là kết án không cần qua xét xử thông thường. Do đặc quyền này nên về sau, đặc vụ Đông Sưởng bắt đầu phát sinh tệ nạn, nếu không đàn áp dã man các lực lượng đối lập thì cũng vì mưu lợi cá nhân mà nhũng nhiêu phạm nhân. Khét tiếng vì những hình phạt tra tấn tàn ác. Đông Sưởng được cho là đã tạo nên rất nhiều vụ án đoan trong giới quan lại và cả dân chúng. Tây Sưởng, tên đầy đủ Tây Tập Sự Sưởng, được thành lập năm Thành Hóa thứ 12, 1476, thời Minh Hiến Tông. Sau vụ án nghi làm phản của đạo sĩ Lý Tử Long, Minh Hiến Tông không tin vào năng lực của Đông Sưởng nên ra lệnh cho hoạn quan Vương Trực thành lập một tổ chức giám sát mới lấy tên Tây Sưởng với các thành viên được tuyển lựa từ Cẩm Y vệ. Năm Thành Hóa thứ 18, 1482, biết tin Vương Trực lạm dụng quyền lực. Minh Hiến Tông ra lệnh phế bỏ Tây Sưởng. Đến thời Minh Vũ Tông vì chuyện đàn áp đại thần chống đối nên lại cho lập lại Tây Sưởng. Nhiệm vụ chính của Tây Sưởng là giám sát các phát ngôn của dân chúng, từ đó bắt giam, tra tấn những người nghi ngờ chống đối triều đình. Vương Trực lợi dụng quyền lực này của Tây Sưởng đã hoành hành bá đạo, buộc các nghi phạm phải bỏ tiền để không bị Tây Sưởng xét xử, vì vậy đã tạo nên nhiều vụ án oan lớn. Nội Hành Sưởng, hay Nội Sưởng, được hoạn quan Lưu Cẩn thiết lập thời Minh Vũ Tông cũng với nhiệm vụ và quyền hạn tương tự như 3 sưởng vệ khác và cũng gây ra tai tiếng không kém trong dân gian. Tuy chỉ tồn tại 5 năm thì bị triệt bỏ vì sự lộng hành của Lưu Cẩn, Nội Hành Sưởng cũng đã gây ra nhiều vụ giết hại các quan lại trong sạch. Chương 171, Phản kích. Vip Vạn Đần. Tả Giai Âm nằm dựa sát vào lòng Mạnh Thiên Sở, sụt sùi nói, ngày chàng đến từ lâu, ngay từ cái nhìn đầu tiên là thiếp đã thích chẳng rồi. Thiếp cũng không biết đó có phải là tình yêu xét định, vừa gặp đã trung tình hay không, nhưng sau khi thiếp thích chàng rồi mới nghe ngóng về chuyện của chàng, biết chàng phá án như thần, mới bẩm báo lên cho chỉ huy sứ đại nhân. Thiếp không hề nghĩ qua là muốn lợi dụng chàng cái gì cả, cũng chưa hề nghe ngóng bất kỳ tin tức nào về Đông Sưởng từ chàng. Chàng nói như vậy, thiếp đau lòng lắm. Thật xin lỗi. Mạnh Thiên Sở hôn lên nước mắt đang chạy tốc tốc ra từ mắt nàng, lòng nghĩ đích xác là vậy, lời vừa rồi của hắn quả là hơi quá. Hắn ôm nàng lại, hôn nàng thật sâu, thò tay vào trong, sờ soạng ngực nàng. Chiêu này quả là hữu dụng, Tả Giai Âm nhanh chóng dừng lại tiếng khóc, cảm thụ khoái cảm từ sự sờ mó của Mạnh Thiên Sở, chẳng mấy chốc đã nhịn không được cất tiếng rên rỉ khe khẽ. Mạnh Thiên Sở không muốn tiến hành dã chiến vào lúc này tại thời điểm này. Hắn làm như vậy chỉ là muốn an ủi cho nàng bình tĩnh trở lại. Mạnh Thiên Sở rút tay lại, ý như cũ ôm bờ eo nhỏ của nàng. Hai người ôm nhau, cứ mặc cho tiểu thuyền trôi nhẹ trên mặt nước hồ, cảm thụ sự êm đềm vào lúc này. Tả Giai Âm khẽ nói, lần này chúng ta bị bắt, thiếp cho rằng đó là người của Đường Chi truy làm. Thiếp biết bọn họ khẳng định là sẽ giết thiếp diệt khẩu, hơn nữa khẳng định còn làm nhục thiếp. Do đó, thiếp quyết ý tự sát. Trước khi chết, thiếp muốn làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là muốn làm chồng vợ thật sự với chàng, không uổng lòng thiếp yêu chàng. Chuyện thứ hai là cổ động cho chàng giết Ô Tuyển. Chàng cứ nói thiếp không suy xét đến sinh tử của chàng, một lòng muốn chàng đi hành thích Ô Tuyển. Kỳ thật không phải như vậy, nhân vì thiếp biết, chỉ có việc chàng đến giết Ô Tuyển, mới có khả năng sống sót. Điểm này quả là vượt ngoài ý liệu của Mạnh Thiên Sở. Hắn cúi đầu dùng môi chạm vào tóc nàng, ra ý bảo nàng nói tiếp. Tả Giai Âm tiếp tục. Lúc đầu thiếp đã nghĩ tới dùng quy tức hoàn giúp chàng tránh qua kiếp nàng này, còn cơ hội tốt nhất đương nhiên là lúc hành thích Ô Tuyển. Lần trước hai chúng ta đi gặp Ô Tuyển, cũng là đơn độc hội kiến. Cho nên, chàng có cơ hội đơn độc gặp riêng Ô Tuyển, hạ độc giết chết hắn, sau đó dùng quy tức hoàn. Ba ngày sau tỉnh lại, như vậy có cơ hội lớn có thể thoát qua lần này. Thiếp cũng vì chàng mà nghĩ a, nhưng mà chàng... Nói đến đây, lời của Tả Giai Âm nghẹn lại. Tướng công ta nói sai rồi, nương tử nàng đánh ta đi. Mạnh Thiên Sở cầm lấy tay nàng, tự đánh vào mặt mình mấy cái. Tả Giai Âm mắt hàm lệ, nhịn không được bật cười, sờ mó mặt hắn, dịu dàng nói, thiếp thất mà đánh trượng phu, đó là tội lăng trì xử từ đó, chàng muốn ta chết hả? Ta muốn nàng chết một cách khoái lạc đây. Mạnh Thiên Sở nhìn gương mặt e thẹn như hoa lê đọng nước mưa của nàng, lửa dục đại thịnh, ôm nàng bước vào trong khoang thuyền, thoáng cái đã cởi hết y sam của hai người, trần trụi đè nàng xuống dưới người. Con thuyền nhỏ dập dềnh trên nước biếc. Hai người tận tình hưởng thụ hoan lạc cá nước. Mây mưa cạnh, thì trời đã vào lúc hoàng hôn. Hai người ôm nhau ngồi ở đầu thuyền, nhìn ánh mặt trời trải dài trên mặt hồ, sóng nước lâng lâng khiến tâm hồn người nhẹ nhõm. Tả Giai Âm dựa vào vai Mạnh Thiên Sở, hỏi, tướng công, bước tiếp theo chúng ta làm sao? Mạnh Thiên Sở hơi trầm ngâm, Ôn Công Công còn chưa biết thân phận chân thật của nàng, do đó hiện giờ nàng ở đây vẫn còn an toàn. Có khi nào hắn đã biết rồi, chỉ muốn dùng thiếp để thử chàng thêm một lần nữa không? Sẽ không đâu, tiêu diêu tán của hắn chỉ ỷ lại vào một mình ta cung cấp, ta lại thông qua khảo nghiệm lần này, đối với sự an toàn của người tâm phúc, hắn nhất định sẽ thập phần lưu ý nếu như nàng không chỉ là một thiên sư đơn giản như vậy, thậm chí hắn còn biết nàng là người của Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ Điền Thương, hắn tuyệt sẽ không để nàng theo sát bên ta, mà nhất định sẽ giết nàng. Vậy sau này chúng ta làm sao? Chàng có cưới thiếp không? Tạm thời còn chưa được. Vì sao? Tả Giai Âm gấp lên. Ngước gương mặt xinh nhìn Mạnh Thiên Sở chân chối. Mạnh Thiên Sở túi đầu hôn đôi môi hồng của nàng, lát sau mới nói, hai chúng ta khi còn chưa thành thân thì nàng còn có lời thoái thác được với Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ Điền Thương. Nếu như hai ta thành thân rồi, lời thoái thác của nàng y nhất định sẽ không tin, sẽ bức nàng thám thính tin tức quan trọng của Đông Sưởng từ ta. Vậy thiếp rời khỏi Cẩm Ý vệ thôi. Lời này vừa nói xong, tự Tả Giai Âm đã cảm thấy đó là lời của con nít. Cẩm Ý vệ là tổ chức tình báo. Và Tả Giai Âm trực tiếp thụ mệnh từ chỉ huy sứ đại nhân, có thể coi là nhân vật hạch tâm, nắm được một lượng lớn tin tức quan trọng của Cẩm Ý vệ. Cẩm Ý vệ sao có thể để nàng ung dung rời khỏi đó chứ? Tả Giai Âm nghĩ đến chi tiết này, liền chữa lại, hay là hai chúng ta mang theo Phượng Nghi muội muội và Nha Đầu Phi Yến cùng ra hải ngoại, cả nhà ẩn cư. Mạnh Thiên Sở cười cười, hiện giờ còn chưa phải lúc trốn đi, chỉ cần chúng ta chưa thành thân, Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ Điền Thương sẽ không làm khó nàng. Vậy thiếp không cùng chàng ở chung một chỗ nữa rồi sao? Nói ngốc gì thế, trở về Hàng Châu chẳng phải hai ta hàng ngày ở bên nhau rồi hay sao? Nàng muốn làm chuyện đó thì dễ dàng quá mà. Hắc hắc. Tả Giai Âm tức thời vừa thẹn vừa quẫn, trừng mắt nhìn hắn, hừ. Chàng cứ lo nghĩ đến cái chuyện đó không hả? Mạnh Thiên Sở thấy bộ dạng thẹn thùng của nàng như vậy, không khỏi rộn lòng, ôm chầm lấy nàng ôn tồn thêm một hồi rồi mới bỏ qua. Tả Giai Âm vẫn nằm dựa trong lòng Mạnh Thiên Sở, thở dài một hơi. U buồn nói, nếu hai ta không phải là người của sưởng vệ, chỉ là ba tánh bình dân thì hay biết mấy a? Làm bình dân ba tánh thì có gì hay a? Bất kỳ quan nào cũng có thể bức hiếp nàng, gặp quan là phải dập đầu không người lạy, phục dịch lao lực bất tận, như vậy cũng có phiền não vô cùng. Chúng ta muốn không gặp phiền não nữa cũng dễ, chỉ cần Đường Chi truy và Điển Thương đồng quy vu tận thì hay biết mấy. Ta cũng tránh khỏi cái lo sau này, nàng có thể thoát ly Cẩm Ý vệ. Tả Giai Âm nói. Điền chỉ huy sứ tuy chỉ phái thiếp ngầm ly gián Đông Sưởng, về biểu hiện thì lại nhất mực khách khí với Đông Sưởng, lại không phát sinh quá xung đột trực tiếp gì. Lần này Hán đốc Ninh Công Công cứ thế, hoàng thượng rất khó quyết sách do ai kế nhiệm, đã từng hỏi qua Điền chỉ huy sứ đại nhân chỉ xưng tán hoàng thượng minh kiến vạn lý, nhất định có thể tuyển ra người thích hợp, chứ không trực tiếp tỏ bày thái đó. Quả nhiên giàu hoạn. Mạnh Thiên Sở trầm tư, song ngước đầu nhìn Tả Giai Âm, nàng có thật sự hy vọng cả đời làm chồng vợ với ta không?
Đương nhiên.
Tả Giai Âm ôm tay hắn, thiếp đã là người của chàng rồi, chàng còn hỏi vậy làm gì? Vì ta, nàng có nguyện ý phản lại Điền chỉ huy sứ không?
Tả Giai Âm ngẩn ra, lắc đầu, thiếp không thể, Điền đại nhân và cha thiếp là đồng hương.
Khi xưa phụ thân thiếp vô ý đắc tội Ninh Công Công của Đồng Xưởng, bị hạ vào đại lao suýt chết đi, là nhờ Điền đại nhân nói lời tốt nên Ninh Công Công mới tha cho phụ thân thiếp. Sau đó, thấy thiếp cơ linh, nên ông ta đã bí mật hấp thu thiếp gia nhập Cẩm Ý Vệ, lại cho thiếp làm thiên sư. Do đó, Điền chỉ huy sứ đối với nhà thiếp có ân, thiếp không thể phản lại người.
Được, ta hiểu rồi.
Chẳng trách nàng ở Sơn Trang cứ khuyên ta hành thích Ôn Công Công, mục đích là muốn trước khi chết báo đáp ân tình của Điền Thương đối với gia đình nàng, đúng không?
Đúng vậy.
Ninh Công Công thân thể không khỏe, chuyện nhượng vị là một sớm một chiều. Trong nhận tuyển kế nhiệm, nếu so sánh ra thì Điền đại nhân hy vọng Đường Chi truy kế nhiệm hơn, bởi vì Ôn Tuyển gian rảo ra đời, rất khó đối phó. Do đó, ông ta đã chỉ ký thiếp, nếu như có cơ hội thì có thể giúp san trừ Ôn Tuyển, để Đường Chi truy làm hán đốc của Đông Hán. Như thế, đối với Cẩm Ý Vệ sẽ có lợi vô cùng. Mạnh Thiên Sở cười khổ, Đường Chi truy làm hán đốc thì có lợi cho Cẩm Ý Vệ của nàng, nhưng đối với tướng công của nàng là không ổn chút nào. Nàng có biết không, phải Đông Hán phiên tử Vương Kim Hoa và Trương Giật Lôi hành thích ta chính là Đường Chi truy này. Ôn Công Công sở dĩ bắt chúng ta là vì tiếp được tin Đường Chi truy đã hạ lệnh hễ gặp ta là lập tức giết đi. Đường Chi truy giết ta là vì đoạn tuyệt nguồn cung tiêu diêu tán của Ôn Công Công, khiến ông ta thống khổ mà chết. Do đó, ta hiện giờ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Đường Chi truy. Ý nhất định sẽ ra tay sát thủ đối với đảng của Ôn Tuyển, và ta e rằng là kẻ đầu tiên mà chúng định giết. Tả Giai Âm không nghĩ sâu như vậy, hiện giờ nghe thế, vô cùng khẩn trương, tướng công, vậy làm sao bây giờ? Nàng giúp ta giết Đường Chi truy, để Ôn Công Công làm hán đốc. Như thế hai chúng ta mới trở về Hàng Châu tiêu diêu tháng ngày. Còn về sau này làm sao ứng đối với Cẩm Ý Vệ Điển chỉ huy sứ, thì chẳng qua là chút tin tình báo mà thôi, cái đó dễ làm hơn nhiều. Tả Giai Âm khẽ cắn môi, nếu mày suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, thiếp giúp chàng, dù gì thì hai kẻ đó ai lên làm hán đốc của Đông Hán, đê sáu ý với Cẩm Ý Vệ chẳng ảnh hưởng đến gốc dễ được. Đó chẳng qua là sự khác biệt của 50 bước hay là 100 bước mà thôi. Điền đại nhân cũng không yêu cầu nhất định phải cản trở Ôn Tuyển lên làm hán đốc, thiếp giúp chàng cũng không thể coi là chống lại chỉ lệnh.
Quá tốt rồi.
Đa tạ. Mạnh Thiên Sở ôm Tả Giai Âm ôn một cái thật sâu, hôn mãi cho tới khi nàng thở không ra hơi mới buông nàng ra. Tả Giai Âm trách, chàng là phu quân của thiếp rồi, thân thể của thiếp đã cho chàng hết rồi, cả đời này là người của chàng rồi, còn nói với thiếp lời đa tạ gì nữa. Đường Chi truy muốn giết chàng, thiếp đương nhiên phải giúp chàng, cho dù chàng không nói thiếp cũng nghĩ biện pháp ngăn trở hắn.
Nói đi, muốn thiếp giúp chàng thế nào?
Mạnh Thiên Sở đáp, ta nghĩ ra một biện pháp, không biết là được hay không đối với đấu tranh chính trị ta không giỏi lắm.
Chàng nói ra nghe thử.
Tả Giai Âm nồng nhiệt khích lệ, chàng thông minh như vậy, cho dù không phải người này, nhưng nghĩ ra cách vẫn cao minh hơn người thường nhiều.
Cùng không có gì cao minh, ta nghe Ôn Công Công nói, Đường Chi truy dọc đường chặn giết chúng ta. Cả hai lần đều bị người của Ôn Công Công tiêu diệt. Cuối cùng bất đắc dĩ mới giả làm tặc nhân bắt cóc chúng ta.
Chủ ý của ta là lời thật nói thật, dùng thân phận thiên sư của nàng đem chuyện Đường Chi truy dọc đường ngăn giết chúng ta tố cáo lên hoàng thượng là được rồi.
Tả Giai Âm đắn đó một lúc, nói, thoe như thế biết, chuyện Đường Chi truy và Ôn Tuyển Minh tranh ám đấu hoàng thượng đã sớm biết rồi.
Đó chẳng qua là chuyện tranh quyền đoạt thế từ cổ tới giờ đều có. Bọn chúng không gây ra chuyện gì lớn thì cũng không cần phải quản làm gì.
Thiếp nói ra chuyện này, e rằng hoàng thượng chỉ cười rồi thôi.
Mạnh Thiên Sở mỉm cười, chỉ có chuyện đó thôi hoàng thượng khẳng định sẽ chẳng để ý, nhưng nếu chúng ta ở trong này thêm mắm giảm muối, khiến cho sự kiện này không những dẫn tới sự chú ý của hoàng thượng, mà còn khiến hoàng thượng nổi giận lôi đình, Đường Chi truy chẳng phải là gặp xui xẻo rồi hay sao?
Vâng, đó là biện pháp hay, nhưng bỏ thêm vào thứ gia vị gì đây?
Đương kim hoàng thượng quan tâm nhất là cái gì?
Cái đó còn phải hỏi, kim đan trường sinh bất lao đó mà.
Đúng. Chúng ta cứ nhắm vào chuyện này mà khai thác.
Tả Giai Âm hơi hiểu ra, nhìn Mạnh Thiên Sở hỏi lại, ý tứ của tướng công là.
Kim đan trường sinh bất lao có hay không thì không biết, nhưng hoàng thượng hiện giờ dùng nha phiên sống, dược tính phát huy không được một hai.
Nhưng như vậy hoàng thượng đã vừa ý lắm rồi.
Nàng vào cung dạy hoàng thượng đốt nấu chính nha phiến, rồi dùng dọc tàu hút,
có thể khiến dược tính của nha phiến phát huy đến 8-9 phần 10, tăng ra gấp nhiều lần, hiệu quả nhanh. Như vậy hoàng thượng chẳng phải là mừng như hoa nở rồi sao, khẳng định sẽ cho đó là vật chí bảo nữa. Nếu như chúng ta cho hoàng thượng biết Đường Chi Truy muốn dọc đường giết nàng, không cho nàng tống tặng món bảo bối này cấp cho hoàng thượng, không cho nàng dạy hoàng thượng cách làm chín nha phiến, hoàng thượng sẽ có thái độ thế nào đây? Mắt Tả Giai Âm lập tức sáng rực lên, vui mừng nói, hoàng thượng không an tâm nhất là luyện xong kim đan có tác dụng duyên niên lý thọ, thậm chí trường sinh bất lão mà không chịu tiến cống người, do đó mới tán đồng kiến nghị của Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ Điền đại nhân, để thiếp làm thiên sư để ngầm giám đốc việc luyện chế thuốc. Nếu như hoàng thượng biết có người dám ngăn cản việc tiến cống bảo bối giúp người hút dùng kim đan, khẳng định sẽ đại phát lôi đình. Đúng. Cái dọc tàu này lần trước chúng ta chuẩn bị tiến cống hoàng thượng, nhưng không thể thành. Chúng ta hiện giờ chế tạo ngay một cái mới, do nàng tiến cống cho hoàng thượng, cứ nói là nàng nghiên cứu được ở Hàng Châu, dùng Cẩm Y vệ bắt Bách Lý gia cấp tự thân đưa lên kinh thành, không ngờ Đường Chi Truy không biết làm sao mà có được tin tức, dọc đường chặn giết, muốn giết nàng cướp đi bảo bối đó. Rất may là Ôn Công Công biết được tin tức dọc đường bảo hộ, giết người do Đường Chi Truy phải đến, mới bình an đem bảo bối này dâng lên. Thi thể và vũ khí của thủ hạ tâm phúc của Đường Chi Truy đều ở trong Ôn phủ, nàng mang theo cũng đến gặp hoàng thượng. Hoàng thượng nhất định sẽ tin nàng. Hoàng thượng trong cơn thịnh nộ khẳng định sẽ hạ lệnh giam Đường Chi Chu. Ý gì hãy vào thiên lao tra hỏi. Còn vì sao Đường Chi Truy muốn phái người cướp giết, thì chỉ cần đem giam hắn vào đại lao, làm gì có chuyện hỏi không ra. Huống chi Ôn Công Công sẽ có biện pháp khiến hắn cung khai, chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Tả Giai Âm mừng rỡ, biện pháp này hay lắm, Đông Hán giỏi nhất là vu khống hãm hại, đặc biệt là tên trưởng hình thiên hộ Đường Chi Truy này. Bây giờ chúng ta cũng vu khống hãm hại lại hắn một lần, để hắn nếm cái khổ đó một chút. Chỉ có điều, lần này e rằng hắn sẽ mất mạng, vì Hoàng thượng đã vì kim đan mà không biết đã giết bao nhiêu người rồi. Đó chính là điều chúng ta hy vọng a, hắn không chết, đầu tướng công của nàng không an ổn rồi. Vâng. Chuyện không thể chần chờ, chúng ta lập tức hành động. Hai người thương nghị chi tiết hành động xong, Mạnh Thiên Sở bơi thuyền vào bờ, đỡ Tả Giai Âm xuống thuyền, lúc này mặt trời đã lặn. Hai người trước hết trở về nơi ở, Mạnh Thiên Sở vẽ một bức phác thảo để làm ống điếu hút nha phiến giao cho Tả Giai Âm, lại hỏi một tiểu thái giám, biết Ôn Tuyền hiện giờ không trực, đang ở trong thư phòng. Mạnh Thiên Sở mang Tả Giai Âm đến thư phòng của Ôn Tuyền. Ôn Tuyền chỉ biết Tả Giai Âm nhất mực ngủ mê không tỉnh. Người dưới không dám báo cáo y là Tả Giai Âm đã chết rồi, cho nên hiện giờ y gặp Tả Giai Âm, không cảm thấy lạ gì mấy, chỉ mỉm cười mời họ ngồi. Ôn Tuyền nói, cung hỷ thiên sư, cung hỷ mạnh huynh đệ. Hai vị hỷ kết lương duyên, quả là cái mừng vạn thiên, hai vị thành thân từ khi nào vậy? Thế mà cũng không chịu cho người ta biết một tiếng, người ta dù sao cũng đòi một vài chung rượu uống mừng chứ a. Mạnh Thiên Sở đáp, công công, chuyện này ti chức còn chưa để thân với Tả gia nữa. Hơn nữa, hiện tại đang là thời điểm khẩn yếu trong sự nghiệp của Ôn Công Công, ti chức sao lại lo nghĩ đến chuyện riêng chứ? Nghe lời này, Ôn Tuyền tựa hồ phát giác gì đó, cười hình hệch nhưng không tiếp lời. Mạnh Thiên Sở nói, tôi là cũng vừa từ chỗ Vũ Linh Thiên Sư biết được, nàng ấy đã phát minh ra một loại dọc tẩu, có thể giúp Hoàng thượng hút dùng kim đan, nâng cao công hiệu lên mấy lần. Ôn Tuyền cung tay xá xá, vậy à, cung hỷ Vũ Linh Thiên Sư đã lập đại công, Hoàng thượng mà biết được khẳng định Long Nhan mừng lắm, thưởng tứ thật lớn cho đó. Tả Giai Âm nói, tôi cũng nghe Mạnh gia nói, trên đường chúng tôi gặp phải mấy lần mai phục, đều là do người của tên cẩu tặc Đường Chi Truy làm. Hắn nhất định là biết tôi định đem dọc tàu này hiến cấp cho Hoàng thượng, cho nên dọc đường chặn đánh, định giết tôi để cướp món bảo bối này. Rất may là Ôn Công Công biết được tin, phái người đánh tan tặc đảng của Đường Chi Truy. Nếu không, tôi chết là chuyện nhỏ, lỡ đến việc Hoàng thượng phục dùng kim đan mới là chuyện lớn. Đó mới chính là đại tội thập ác bất xa. Tôi biết được tin này, lập tức cầu Mạnh gia đưa tôi đến bái kiến Ôn Công Công, cảm ta đại ân cứu mệnh. Nói xong, Tả Giai Âm đứng dậy nhún mình làm lễ. Ôn Tuyền luôn miệng nói là không dám đương, trả lại một lễ, nhưng mắt xoáy tròn, thoáng cái đã hiểu đại khái, nhìn Mạnh Thiên Sở cười cười, khen hắn xử lý rất phải. Tả Giai Âm ngồi xuống nói tiếp, tôi hiện giờ đã bình phục, hiện giờ muốn tiến cung diện thánh, định đem chuyện này bẩm báo Hoàng thượng, để Hoàng thượng tra rõ Đường Chi Truy vì sao muốn ngăn tôi hỉ ỉa bạ bối cho Hoàng thượng. Tên Đường Chi Truy này đại nghịch bất đạo như vậy, khẳng định là có âm mưu gì đó không để cho người biết. Ôn Tuyền đương nhiên biết Đường Chi Truy ngăn giết họ không phải là chặn không cho Tả Giai Âm tiến hiến bảo bối với Hoàng thượng. Nhưng Tả Giai Âm vì sao mà nhận định như vậy chứ? Ôn Tuyền già đời sánh sói, lập tức đoán ra đây khẳng định là kế mưu của Mạnh Thiên Sở để giúp đỡ mình, cố ý sắp bày để làm cho Vũ Linh Thiên Sử hiểu lầm, khiến cho nàng ta tưởng là Đường Chi Truy nhắm vào nàng mà giết cướp. Mục đích của Mạnh Thiên Sở khi làm vậy, Ôn Tuyền sao lại không biết? Y nghe lời này, lập tức đây chính là một cơ hội cực lớn cả đời không có một để đánh đổ Đường Chi Truy. Đó là một cơ hội tốt để Vu Khống hãm hại Đường Chi Truy, nếu như thành công, có thể triệt để đánh tan Đường Chi Truy và đảng của Y. Chương 172, Hóa hiểm thành an. Vip Vạn Đần. Ôn Tuyền biết, kế mưu này có thành công hay không quan trọng nhất chính là địa vị của món bảo bối của Vũ Linh Thiên Sư trong tâm mắt của Hoàng thượng như thế nào. Nhưng mà, y biết Hoàng thượng nhất mực dùng kim đan của hai thầy trò Vũ Linh Thiên Sư cung cấp, và Hoàng thượng lại khen ngợi không hết lời về loại kim đan này, nên nếu như Vũ Linh Thiên Sư nói món bảo bối này có thể khiến hiệu dụng của kim đan tăng lên gấp bội, thì nhất định sẽ được sự trọng thị của Hoàng thượng. Tiếp theo đó, chuyện cần làm là làm sao để Vu Khống hãm hại Đường Chi Truy. Về phương diện này thì Ôn Tuyền đương nhiên là bậc đại hành gia, mắt chỉ cần chuyển một cái là đã nghĩ ra chủ ý, tính toán xem nên làm thế nào rồi. Lập tức, Ôn Tuyền sốt sáng ủng hộ Tả Giai Âm đến gặp Hoàng thượng cáo trạng, đồng thời vô ngực biểu kỳ y sẽ cùng làm chứng trước mặt Hoàng thượng, khẳng định đối với loại người dám cướp đoạt cống phẩm, hành thích thiên sư thế này, y nhất định sẽ thỉnh cầu Hoàng thượng nghiêm khắc trừng trị. Tả Giai Âm lấy ra bức phát thảo, bảo Ôn Tuyền lập tức cho công tượng án theo đó mà chế tác. Công tượng trong phủ của Ôn Tuyền dĩ nhiên là cao minh hơn ở nhà Tả Giai Âm nhiều, cho nên nhanh chóng tạo ra một dọc tàu cực đẹp. Trong lúc này, Ôn Tuyền đã an bài kế hoạch làm thế nào để Vu Khống hãm hại Đường Chi Truy. Những gì bức cung thì bức cung, cái gì cần ngụy tạo thì ngụy tạo. Chờ khi dụng cụ hút nha phiến đã chế xong, y phái người mang theo thi thể bệ đảng chặn đánh bị giết của Đường Chi Truy, vũ khí và vật dụng cùng đi theo Tả Giai Âm tiến vào cung diện thánh. Mạnh Thiên Sở đương nhiên ở lại phủ của Ôn Tuyền chờ tin tức. Khuya hôm đó, tiệu của Tả Giai Âm cuối cùng cũng quay về. Mạnh Thiên Sở nhất mực chờ ở cửa, vừa nhìn thấy bộ dạng cười hì hì của Tả Giai Âm, khối đá trong lòng như được quẳng đi, cao hứng reo lên một tiếng, chạy đến ôm nàng nâng xoay mấy vòng, rồi bỏ xuống hỏi, thành công rồi hả? Vâng. Hoàng thượng thịnh nộ, đã hạ chỉ đem giam Đường Chi Truy vào thiên lao, giao Ôn Công Công thẩm tấn. Ôn Công Công hiện giờ đang tiến hành bắt đồng đảng của Đường Chi Truy trong toàn thành, tiến hành đột thẩm ngay trong đêm. Quá tốt rồi. Mạnh Thiên Sở lại ôm Tả Giai Âm chuyển một vòng, hôn lên gò má trắng mịn của nàng. Tả Giai Âm đỏ mặt trách, làm cái gì vậy? Bên kia có người kìa. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới kéo tay nàng rung răng rung rẻ như con nít trở về tiểu viện đang ở. Vào trong nhà xong, Tả Giai Âm mới đem mọi chuyện kể kỹ lại. Thì ra là họ tiến vào cung xong, Tả Giai Âm báo cáo đã luyện chế được kim gian đến một mức độ tiến hóa rất cao về chất. Gia tính hoàng đế mừng rỡ, vội hỏi thế nào. Tả Giai Âm lấy dọc tàu ra, giới thiệu món này sẽ khiến cho hiệu dụng của kim đan đại tăng. Hoàng thượng lập tức mủ ổ hên thử, Tả Giai Âm thưa cần phải tiến hành gia công thêm cho kim đan. Lập tức, Tả Giai Âm lấy thứ kim đan, thực ra là viên nha phiến sống có trộn thuốc trắng dương, chế thành nha phiến chín, án chiếu theo phương pháp mà Mạnh Thiên Sở dạy cho chỉ lại cho Hoàng thượng cách sử dụng dọc tàu hút thuốc phiện. Do trước đó Hoàng thượng đều uống thuốc phiện sống, hiện giờ là dùng bộ hút hút nha phiến chín, công hiệu cao xa một trời một vực. Cảm giác bay bay đi mây về gió khiến ông ta vui mừng khôn xiết. Hoàng thượng dùng nha phiến chưa lâu, còn chưa nhận ra sự nguy hại cực lớn của nó đối với thân thể, và lúc đó nha phiến rất ít, dầu cho trước đó có ai biết, cũng không biết nha phiến kỳ thật là chất hại người. Cho nên, Hoàng thượng vốn đã coi nha phiến do sư đồ Tả Giai Âm dâng lên là món chí bảo. Hiện giờ, Tả Giai Âm lại luyện ra nha phiến sống thành xê. Hín và dùng dọc tẩu này hút như vậy, giúp Hoàng thượng cảm thấy công hiệu của kim đan được đề cao về bổ chất. Sao không làm ông ta vui mừng như điên cho được? Nhân lúc này, Tả Giai Âm nói về chuyện mình dọc đường bị cường tặc đánh lén, rất may là Ôn Tuyền trước đó được tin phái người giải cứu. Nghe lời này, Hoàng thượng đã có sắc giận, hỏi Ôn Tuyền về chuyện đã kinh qua. Ôn Tuyền đáp bản thân đã sớm được tin rằng Đường Chi Truy có ý bất lợi cho Vũ Linh Thiên Sư, mới phái người ngầm bảo hộ, và ra tay đánh diệt thủ hạ của Đường Chi Truy, thu được thi thể, vũ khí và vật dụng. Gia Tĩnh Hoàng đế nghe xong đại nộ, nhưng Đường Chi Truy dù sao cũng là trọng thần của ông ta, nên quyết định làm rõ chuyện này trước. Và thế là, Gia Tĩnh Hoàng thượng lập tức truyền Đường Chi Truy đến hỏi có phải là phái người đi hành thích Tả Giai Âm và mọi người không, những người bị Ôn Tuyền giết có phải là do ý cử đi hay không. Do Đường Chi Truy không biết Ôn Tuyền và Tả Giai Âm đang làm trò quỷ hãm hại y, chuyện vừa thực vừa giả hỗn hợp lại với nhau đến tình tiết trọng yếu đủ đưa y sập bẫy rồi. Y vẫn còn cho đó chỉ là sự tình minh tranh ám đấu giữa y và Ôn Tuyền như trước đây. Nếu như thi thể, vật chứng bày ra trước mắt, hai người đấu nhau đây chẳng phải là lần đầu, Hoàng thượng trước giờ đều mắt nhắm mắt mở cho qua, lần này ắt cũng sẽ thế, nên thẳng thắn thừa nhận có phái người chặn giết Tả Gia Âm và đồng hành, và bị Ôn Tuyền phái người chặn giết. Đường Chi Truy không ngờ lại cướp cống phẩm, còn toan tính hành thích thiên sư, trong khi vị thiên sư này đang hướng đến Hoàng thượng hiến kim đăng và bà bối. Đối với Gia Tĩnh Hoàng đế mà nói, không có sự tình gì khiến ông ta lo nghĩ hơn bằng chuyện luyện chế kim đan. Trong những năm gia tĩnh, do luyện đan mà có rất nhiều người từ gà chó lên mây, cũng có rất nhiều người từ trên mây nhập vào địa ngục, đứt đầu diệt tộc. Cho dù Đường Chi Truy là đại thần mà hoàng thượng sủng tín, luyện chế kim đan là chuyện hoàng thượng coi vào hàng trọng yếu, Đường Chi Truy lại hạ thủ vào chuyện này, coi như lạ ra tay đối với hoàng thượng, không thể buông tha. Vì thế, gia tĩnh trong cơn thịnh nộ, đã ra lệnh lập tức giam Đường Chi Truy vào thiên lao, hạ lệnh Ôn Tuyển phụ trách thẩm vấn. Ôn Tuyển sao lại bỏ qua cơ hội tốt như thế này, nhân lúc hoàng thượng đang cơn thịnh nộ không kịp phân tích kỹ, lập tức tổ chức bắt hết tâm phúc của Đường Chi Truy trong toàn thành, dùng khốc hình bức cung. Khốc hình của Đông Xưởng dĩ nhiên vô cùng lợi hại, nhanh chóng bức ra một lô một lốc đại tội của Đường Chi Truy, đều thuộc vào dạng thập ác bất xá. Ôn Tuyển cũng không cho Đường Chi Truy có cơ hội tự thân biện bạch, không cho hoàng thượng có cơ hội mềm lòng, dùng đại hình tra khảo Đường Chi Truy cho tới chết. Có câu cây đột thì bầy cáo tan, những thủ hạ thấy Đường Chi Truy đã chết, để tự bảo vệ mình liền đua nhau khai phản, đưa ra rất nhiều bằng chứng thực sự chứng minh tội ác của Đường Chi Truy. Đường Chi Truy là trưởng hình thiên hộ của Đông Xưởng, đương nhiên đã làm qua không ít tội, mông đít dĩ nhiên chẳng sạch sẽ gì. Nhưng chứng cứ xác thật chứng minh tội hạnh đành dành đó bày ra trước mặt hoàng thượng kỳ thật là có một bộ phận do chỉ lệnh của hoàng thượng thực hành, nên vì che thai mắt thế gian, tường đổ đầy luôn người, nên ông ta hạ lệnh đem Đường Chi Truy chu lục đeo đầu, chu di cửu tộc. Trong đảng của Đường Chi Truy, những kẻ tâm phúc thì lăng trì xử tử, nhưng kẻ khác ngoại trừ thành thật khai báo vạch lưng người khác thì giữ được tính mệnh bị đẩy đi 3.000 dặm xung quân, vĩnh viễn không được trở về cố hương, đều bị xử trảm lập quyết, chém đầu ngay. Mấy ngày sau, gia tĩnh hoàng đế bình tĩnh trở lại, cảm thấy chuyện này làm có vẻ cầu thả, nhưng lúc đó Đường Chi Truy đã thụ hình không nổi chết rồi, cộng thêm gia tĩnh hoàng đế có bộ dọc tẩu do Tả Giai Âm tiến cống, lại biết được phương pháp nấu chế nha phiến, hút nha phiến cảm thấy khoái lạc hơn, coi nó là tiền đan duyên niên lích thọ, nên cũng lười không suy xét sâu đến chuyện này nữa. Do Đường Chi Truy đã chết, và Ôn Tuyển có công trong việc bảo hộ cống phẩm và khâm mệnh thiên sư, gia tĩnh hoàng đế hạ chỉ nhậm mệnh Ôn Tuyển làm ti lễ giám trưởng ấn thái giám, kiêm nhiệm Đông Hán hán đốc. Gia tĩnh hoàng đế vốn định trọng thưởng Tả Giai Âm, chuẩn bị sắc phong cho nàng làm quốc sư. Tả Giai Âm nghĩ đến chuyện một khi trở thành quốc sư, là kẻ đứng đầu đạo giáo của quốc gia, đừng mong gì thành thân với Mạnh Thiên Sở nữa, nên vội vã giải thích nói cái dọc tẩu này là sư phụ của nàng cùng nàng nghiên cứu chế ra, chủ yếu là công lao của sư phụ, muốn sắc phong thì nên sắc phong cho sư phụ Kim Linh Thiên Sư của nàng. Gia tĩnh hoàng đế ý lời, sắc phong sư phụ của Tả Giai Âm là Kim Linh Thiên Sư làm quốc sư, thưởng cho Vũ Linh Thiên Sư vô số kim ngân châu báu, cho phép hai thầy trò diện thánh không cần quỳ. Đây là sự vinh hạnh cực lớn, từ đó cho thấy, cái dọc tẩu dùng để hút nha phiến đó được Gia tĩnh hoàng đế xem trông thế nào. Tả Giai Âm mượn cơ hội này đề xuất với hoàng thượng là không đảm nhiệm chức vụ của Cẩm Y Vệ nữa, muốn chuyên tâm nghiên chế kim đan. Hoàng thượng đương nhiên đáp ứng, bảo Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Điền Thương miễn cho chức vụ Cẩm Y Vệ trấn phủ ở Hàng Châu cho Tả Giai Âm, giao nhiệm vụ giám đốc thiên sư luyện chế kim đan giao cho Kim Linh Thiên Sư. Sau khi thoát ly Cẩm Y Vệ, Tả Giai Âm không cần lo chuyện Điền Thương bức nàng cung cấp tin tức của Đông Hán nữa. Tả Giai Âm bấy giờ như chút gánh nặng, Mạnh Thiên Sở hay tin cũng vô cùng cao hứng. Hai người thỏa thuận sau khi trở về Hàng Châu sẽ thành thân. Kim Linh Thiên Sư tự nhiên có xương hiệu quốc sư, lưỡng lơ mấy ngày mới biết thì ra đó là tác dụng của cái dọc tẩu do Mạnh Thiên Sở chế ra. Ông ta hiện giờ mới biết, thì ra bản thân đã đánh giá thấp phát minh của Mạnh Thiên Sở, đánh giá thấp ý nghĩa của cái ống khói quỷ này, nên khi gặp riêng đã bày tỏ sự cảm kích đối với hắn không nớt. Mạnh Thiên Sở tuy không nhận được điều hay gì từ chỗ Hoàng thượng, thậm chí Hoàng thượng không hề biết món bảo bối dọc tẩu xì thẩu kia là do hắn phát minh. Nhưng Mạnh Thiên Sở sau khi trừ đi sự uy hiếp cực lớn từ Đường Chi Truy, sinh mệnh coi như đã đảm bảo an toàn. Đồng thời, hắn cũng vượt qua sự thử thách của Ôn Tuyển, trở thành tâm phúc của Lao Thái giám quỷ quyền này. Còn Ôn Tuyển sau khi trở thành hán đốc của Đông Hán, Mạnh Thiên Sở coi như đã nhập vào gương máy chính của Y, coi như là thu hoạch lớn nhất. Ngoài ra, hắn đã hứa được hẹn ước trăm năm đối với người đẹp Tả Giai Âm mà hắn nhất mực yêu mến, đã quan hệ thật sự như vợ chồng, coi như cũng là một thu hoạch. Ôn Tuyển trở thành hán đốc của Đông Hán toàn là nhờ cái dọc tẩu và kế mưu của Mạnh Thiên Sở. Án chiếu theo ý định của Y, thì Mạnh Thiên Sở cần được điều về kinh thành tiếp thế Y làm chức Đông Hán Lý Hình Bá Hộ Quản Khuyết. Nhưng chức vị này thường đòi hỏi phải do một vị ti lễ giám bình bút thái giám kiêm nhiệm. Mạnh Thiên Sở đương nhiên không chịu vung đao tự cung làm thái giám bỏ mấy người đẹp như hoa như ngọc của mình, cho nên kế hoạch này coi như phá sản. Lần này Mạnh Thiên Sở thất tung, nguồn he do in của Ôn Tuyển bị cắt, chịu cảm giác sống không bằng chết, nên chân chính cảm thụ tính trọng yếu của Mạnh Thiên Sở. Điều an tâm nhất đương nhiên là điều Mạnh Thiên Sở đến kinh thành ở cạnh Y Lệ, vì đó mới là cách an toàn nhất. nhưng Mạnh Thiên Sở đã sớm nói qua, nguyên liệu để phối trí tiêu diêu tán này chỉ có ở Hàng Châu. Ôn Tuyền không biết gì, đương nhiên chỉ nghe theo lời Mạnh Thiên Sở. Cho nên, biện pháp tốt nhất là tiến hành bảo hộ trọng điểm đối với hắn ở Hàng Châu. Rất may Đường Chi Truy đã chết, trước mắt không ai muốn lấy tính mệnh của Mạnh Thiên Sở nữa, và kẻ biết Ôn Tuyền dựa vào nguồn cung tiêu diêu tán của Mạnh Thiên Sở đếm trên đầu ngón tay, tin tức này được bảo mật nghiêm cách, nên không cần lo lắng những chính khách khác có lòng khống chế hoặc mua chuộc Mạnh Thiên Sở dùng để đối phó Ôn Tuyền. Vì sắp bày ổn thỏa, Ôn Tuyền đã trích ra một lượng tiền bạc tư riêng lớn tiến hành khuếch trương trạch viện của Mạnh Thiên Sở ở Hàng Châu, chuyên môn tăng cường cảnh bị. Ý lại điều 30 phiên tử có võ công cao cường của Đông Hán tổ thành đội hộ vệ phụ trách an toàn cho hắn, còn đem hai cao thủ lợi hại nhất điều cấp cho Mạnh Thiên Sở làm thiếp thân bảo tiêu. Hai cao thủ này chính là một đôi vợ chồng tuổi 50-60, nam gọi là Chu Hạo, đại lực ương trảo công đã đạt đến mức đăng phong tạo cực, nữ gọi Lý Lâm Tĩnh, giỏi về ám khí. Hai người này theo Ôn Tuyền nhiều năm, lần này Ôn Tuyền đặc biệt điều cấp cho Mạnh Thiên Sở, thiếp thân bảo hộ cho hắn, đủ thấy sự trọng thị đối với hắn thế nào. Nếu như Mạnh Thiên Sở không thể vào kinh làm quan, lần này Ôn Tuyền thu hoạch toàn thắng toàn là nhờ vào kế mưu của hắn, Ôn Tuyền lại định đề bạt hắn làm trưởng ban của Đông Hán ở Chiết Giang. Nhưng kinh qua đoạn thời gian tiếp xúc này, ý biết Mạnh Thiên Sở là người không dành về đấu tranh chính trị, không giỏi về mưu tính hại nhau, đấu tranh nội bộ, càng không chịu táng tận lương tâm vu khống hãm hại. Trong khi đó, nhân vật cao tầng của Đông Hán có nhiệm vụ chủ yếu là về những thứ này. Điều đó hiển nhiên không thích hợp Mạnh Thiên Sở, trong khi hắn chỉ giỏi về trinh phá án kiện, loại sự tình này ngầm điều tra so với công khai hành động dễ hơn. Cho nên, y không để bạt hắn lên giữ quan chức trọng yếu của Đông Hán, vẫn cho hắn giữ chức lĩnh ban Hàng Châu ý như cũ, giữ bí. Mật không tuyên ra ngoài. Về biểu hiện, Mạnh Thiên Sở dĩ nhiên vẫn là hình danh sư gia của Huyền Nhân Hòa tại Hàng Châu. Ôn Tuyền tuy không để bạt Mạnh Thiên Sở, nhưng thưởng cho hắn vô số kim ngân tài bảo, minh xác là rất trọng thị và thưởng thức hắn, hy vọng hắn tiếp tục kiến lập công lao. Mạnh Thiên Sở chẳng có hảo cảm gì với Đôn Hán, chưa kể là có kho thuốc súng Ôn Tuyền bị nghiên ma túy không biết nổ lúc nào, hơn nữa hắn cũng chán ngán sự vụ trốn quan trường, không muốn rơi vào vòng đấu tranh chính trị phức tạp, nên không thăng quan chính hợp với tâm ý của hắn. Sau khi lo liệu xong việc ở kinh thành, Mạnh Thiên Sở mang Tả Giai Âm được đội hộ vệ bảo hộ, dùng xe ngựa vận chuyển vô số kim ngân châu báu do Ôn Tuyền và Hoàng thượng tặng thưởng trường đồ bạt thiệp trở về Hàng Châu. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đang mong chờ mòn mỏi, thấy phu quân trở về đều mừng rỡ vô cùng. Thấy vô số kim ngân châu báu đếm không xuể theo về, hai nàng còn tưởng phu quân đào được bảo tàng nữa, vội hỏi nguồn gốc. Mạnh Thiên Sở không muốn họ lo lắng, hơn nữa liên quan đấu tranh chính trị không tiện nói nhiều, chỉ trình bày qua loa. Hai nàng khi biết số vàng bạc châu báu này là do Đông Hán Hán đốc thường cho, chứng tỏ phu quân được lãnh đạo cấp trên trọng thị cao độ, khẳng định tiền đồ vô lượng, đương nhiên cười như hoa nở. Thái Chiêu Thái Chi huyện đăng môn bái phỏng, kinh qua sự kiện vừa rồi, ông ta biết Mạnh Thiên Sở có gốc gác lai lịch rất lớn, dù tình huống cụ thể không biết, liền dùng lời ngầm thăm dò. Mạnh Thiên Sở chỉ nói là mình có một vị huynh đệ thân thiết làm cao quan của Đông Hán, lần trước thất tung, vị huynh đệ đó do khẩn cấp mới đến tra hỏi Thái Chi huyện. Thái Chiêu già đời sành sói, làm sao không biết Mạnh Thiên Sở cố ý giấu giếm, nếu như đã liên quan đến Đông Hán, ông ta cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi trải qua chuyện này, Thái Chi huyện từ đó để tâm thêm, phàm chuyện gì cũng đều thỉnh giáo Mạnh Thiên Sở trước, đối với vị hình danh sư gia này ngày càng khách khí hơn. Thái độ của ông ta không chỉ khiêm cung, mà còn có mấy phần kính úy, ngay thang đường cũng thỉnh Mạnh Thiên Sở ngồi ở ghế Thái Sư sau bình phong rồi mới dám thang đường. Thậm chí có lần Mạnh Thiên Sở ngồi sau bình phong xì hơi. Thái Chi huyện phải thối đường ra sau hỏi có phải là có chỉ kỳ gì không, sau đó mới tiếp tục thăng đường, quả là khiến Mạnh Thiên Sở cười khổ cũng không xong. Thái độ của Thái Chi huyện đối với Mạnh Thiên Sở chuyển biến như vậy nhanh chóng bị các quan phó trong nha môn với đầu óc sắc bén mẫn cảm nắm bắt được. Họ đều biết sau lần trước Mạnh Thiên Sở thất tung, Đông Hán vô cùng khẩn trương, liền lưu truyền rất nhiều truyền thuyết, và những truyền thuyết này đã đem đến kết quả là người của toàn bộ nha môn, thậm chí toàn bộ người có hiểu biết của Hàng Châu Phủ đều kính ý hắn vô cùng. Mỗi khi gặp Mạnh Thiên Sở, quan lớn một chút thì ngay từ xa đã gật đầu không lưng lại hỏi này hỏi nọ. Quan nhỏ một chút hay là thư lại bình thường thì đều tránh xa qua một bên, đứng thẳng túi đầu không dám thở mạnh, giống như coi Mạnh Thiên Sở là bố chánh sứ đại lao ra vậy. Trong khi đó, Mộ Dung Huynh Tuyết thì đối với Mạnh Thiên Sở xa cách hơn nhiều. Tiểu cô nương này dường như sợ người ta nói mình trèo cao, tuy mỗi ngày đều đúng giờ đến phủ của Mạnh Thiên Sở xử lý sự vụ hình danh, nhưng không chịu nói chuyện nhiều với hắn. Thường thường Mạnh Thiên Sở nói một lô một lốc, nàng chỉ đứng nghe, thỉnh thoảng chớp chớp đôi mắt to gật đầu, không cười cợt với hắn, đối với lời nói đùa của hắn chỉ đỏ mặt cúi đầu, khiến cho Mạnh Thiên Sở buồn bực vô cùng. Trở về Hàng Châu, Mạnh Thiên Sở thương lượng với Hạ Phượng Nghi, Phi Yến xong, tự thân đến nhà để thân với Tả Gia, muốn hỏi cưới Tả Giai Âm làm thiếp. Cha mẹ Tả Giai Âm hỏi ý kiến của nàng, đương nhiên Tả Giai Âm e ấp gật đầu. Cha mẹ nàng tuy cảm thấy đem con gái gả làm tiểu thiếp hơi ủy khuất cho nàng, nhưng mà lần trước cha của Tả Giai Âm bị phát độc suýt chết, là Mạnh Thiên Sở cứu mạng ông ta, hiện giờ con gái đã đồng ý rồi, đương nhiên không thể đưa ra ý kiến phản đối. Nạp thiếp không sánh với cưới vợ, nhưng Mạnh Thiên Sở vẫn an chiếu theo trình tự cưới vợ chính thức mà rước Tả Giai Âm về, ngoại trừ việc bái thiên địa, mọi thứ đều theo quý củ. Cùng lúc đó, Mạnh Thiên Sở cũng chính thức nạp nha đầu sinh Phi Yến làm thiếp. Hiện giờ Mạnh Thiên Sở chí ít cũng là nhân vật có vai có vế trong Nhân Hòa huyện, không những pha án như thần, mà quan trọng là hắn có quan hệ thần bí với Đông Hán, nên hắn định nạp thiếp. Các nhân vật có tiếng trong Nhân Hòa huyện, bao quát cả chi phủ Hàng Châu là Kha Càn đại nhân cùng các nhân vật trọng yếu, cho dù nhận thức hay là không, cùng đều chạy te te đến chúc mừng, không ai không dám tới. Do đó, chuyện hôn nhân này vừa long trọng vừa náo nhiệt, é rằng Hoàng thượng gả con gái cũng thế mà thôi. Tả Gia thấy Mạnh Thiên Sở trọng thị với con gái như vậy, mà Mạnh Thiên Sở lại được người tôn sùng như vậy, nên lòng cũng yên ổn phần nào. Do tuổi của Phi Yến hơi nhỏ, tuy định thân chức nhưng đồng thời được cưới về với Tả Gia Âm, nên án theo tuổi mà xếp, Tả Gia Âm thành nhị di thái, mợ hai, Phi Yến làm tam di thái, mợ ba. Mợ cả đương nhiên là vợ nguyên phối Hạ Phượng Nghi, yên tâm làm vợ rồi, không nhắc gì đến vụ hưu thư ly dị gì nữa. Tả Gia cho bồi giá ba nha hoàn, chia ra cho ba vị thiếu phu nhân. Thiếp thân nha hoàn của Hạ Phượng Nghi là Xuân Đảo, của Tả Gia Âm là Hạ Liên, của Phi Yến là Thu Cúc. Mạnh Thiên Sở giờ có một vợ hai thiếp, ba nàng luân lưu hầu hạ, đôi khi giường lớn ba nàng chung chăn gối với hắn, quả thật là khoái lạc không còn gì bằng. Chương 173, mê án hồ nước. Vip Vạn Đần. Trời sắp vào giữa thu. Ngày ấy, Tả Gia Âm nói định về nhà mẹ ở hai ngày, săn sóc cha mẹ một phen. Tả Gia Âm đi rồi, Hạ Phượng Nghi cứ đòi đi du ngoạn, thế là Mạnh Thiên Sở mang Hạ Phượng Nghi, Phi Yến, bộ đầu Vương Dịch và hai hộ vệ thiếp thân là vợ chồng Chu Hạo, Lý Lâm Tĩnh cùng đi. Sáu người đến một chỗ tên Liên Vụ thôn cách Nhân Hòa huyện không xa, chuẩn bị nghỉ ngơi một chuyến. Họ đến nơi này chơi là dựa vào đề nghị của một bộ khoái tên Hải Tuyền. Y nói nơi này phong cảnh tuyệt vời, nhờ ngó sen mà xuất danh, không những thơm ngọt mà còn giải nóng, không bị sáp miệng như ngó sen thường, ăn sống rất ngon. Nhân khí trời mát mẻ, họ quyết định đến ngao du một chuyến tại nơi này. Sáu người đi hơi sớm, và đường cũng không xa, nên gần tới nơi mà trời mới vừa sáng hẳn. Con đường này là sơn lộ, không có cách gì ngồi xe ngựa, Mạnh Thiên Sở quyết định đi bộ, ngay ngựa cũng không mang theo. Phi Yến dù sao cũng là nha đầu thích hoạt động, ngày thường cứ leo treo lên núi hoặc ra đồng hái dao về làm bánh hoặc bỏ vào cháo ăn gì đó, nên con đường núi này đối với cô nàng tự nhiên là chuyện nhỏ như chăn thỏ, suốt đường đi chẳng bị chảy chật hay bị bỏ lại gì. Nhưng Hạ Phượng Nghi thì chịu không thấy. Sắp tới Liên Vụ thôn, Hạ Phượng Nghi thấy có một tảng đá bên đường có vẻ như là người dân hay dùng để nghỉ ngơi nên rất sạch và nhăn bóng, liền nói, thiếp muốn nghỉ một chút, mệt gần chết rồi. Nói xong, Hạ Phượng Nghi ghé mông ngồi phịch xuống, lấy cái khăn tay phất phất quạt gió. Lần này ra ngoài muốn thanh tĩnh, nên họ không mang theo nha hoàn. Phi Yến vội đến giúp Hạ Phượng Nghi, dùng cái khăn quạt cho nàng. Mạnh Thiên Sở cười cười bước đến cạnh Hạ Phượng Nghi, thật không đi nổi nữa sao? Sắp tới rồi, chúng ta vào thôn tìm hộ nào đó, đưa ngân lượng cho họ nhờ dọn trà ngon, và thêm chút hoa quả, nghỉ ngơi cho khỏe, không hơn chỗ này hay sao? Thịt của nàng mềm mịn mút và mỏng, mùi thích hút máu của nàng lắm. Hạ Phượng Nghi không thèm để ý đến vẻ cà khịa của phu quân, vẫn cố quạt cho mát. Mạnh Thiên Sở hơi sốt lòng, liền dùng quạt của mình quạt mát cho nàng. Lúc này có mấy thôn dân đi qua, thấy mấy người đang ngồi ở bên lộ, một nam tử anh tuấn đang quạt cho một nữ tử mỹ mạo, cảm thấy tức cười. Dù gì thì ở địa phương nho nhỏ này chỉ có nữ nhân quạt mát cho nam nhân, chứ không hề có tình cảnh ngược lại này, nên đều che miệng cười nhỏ giọng nghị luận. Tuy tiếng xì xào của họ không lớn, nhưng Hạ Phượng Nghi vẫn nghe được, tự cảm thấy ngượng ngập, liền đoạt lấy quạt của Mạnh Thiên Sở. Phu quân, không cần quạt nữa, thiếp thân hưởng không nổi đâu. Hay là chàng và họ vào trong thôn tìm hộ nào đó, thương lượng xong rồi hãy đến tiếp thiếp và Phi Yến. Ta trả đi. Ta đi rồi lỡ có lão ba trận lưu manh nào trong thôn này thấy ở cửa thôn có hai mỹ nữ đẹp như vậy ngồi, cướp về nhà làm vợ thì ta làm sao đây? Phi Yến đỏ mặt dấu môi, thiếu gia, em thấy những thôn dân này đều rất thuần phác, sao có thể làm nên sự tình như vậy chứ? Nữ hộ vệ Lý Lâm Tính nói, thiếu gia, để lão thân ở cùng hai vị phu nhân, các ngài vào trong thôn tìm nhà tốt để nghỉ ngơi ăn uống trước, được không? Chu Hạo và Lý Lâm Tĩnh là cặp vợ chồng cao thủ do Hán đốc tân nhiệm của Đông Hán là Ôn Tuyển chuyên môn điều cấp cho Mạnh Thiên Sở làm thiếp thân hộ vệ, tuy tuổi đều đã quá ngũ tuần, nhưng võ công cao tuyệt. Có Lý Lâm Tĩnh hộ vệ, đảm bảo bảo hộ cho hai nàng bình an, do đó Mạnh Thiên Sở gật đầu, mang theo Chu Hạo, Vương Dịch đi vào trong thôn. Khi đến ngoài thôn, chú, thôn xóm ngày xưa ám dụng theo chế độ phòng chống chiến tranh, do đó cửa thôn là một cổng cách rất xa nhà dân, có một đường cái lớn dẫn vào, mục đích khi có địch kéo đến, người dân có đủ thời gian phát hiện, tổ chức phòng chống hoặc di tản. Cách tổ chức thôn xóm này vẫn còn khá phổ biến ở một số làng xóm phía bắc của Việt Nam, không như quan niệm ở mặt tiền đường mặt tiền sông như quan niệm hiện nay. Người dịch chú, có một sơn cốc nho nhỏ được người dân trong vùng đặt cho một cái tên rất đẹp, Tiên Nữ Cốc. Cốc này cây xanh hoa đẹp, dòng nước lững lờ, cảnh sắc vô cùng thanh nhã. Mạnh Thiên Sở vừa đi vừa hái quả dại, căn ăn và hân thưởng cảnh sắc. Đột nhiên, ở xa xa có một thiếu nữ 16-17 thu hút sự chú ý của hắn. Nữ tử này mặc một váy dài mỏng nhẹ, im lìm ngồi trên đám cỏ non mịn như nhung. Trên đám cỏ có một cây nghiêng vừa khéo che mát. Mặt nữ tử này hơi ốm, có vận vị gầy yếu mong manh, nhưng làm tôn rõ làn mi như vẻ, mắt như mặc ngọc, môi miệng đỏ tươi như cánh hoa, khí chất thuần tịnh như hoa bách hợp. Tuy nhiên, ánh mắt của nàng lại tinh danh láo cá, sao động không yên, linh hoạt như điện, khiến cho toàn thân nàng sung mãn dáng vẻ linh động như muốn bay bổng, cho dù là đang ngồi không nhúc nhích, mà khiến cho người ta cảm giác lúc nào cũng có thể phi thân. Lúc này nàng ta trợn cụp mắt ngó mũi, mặt lộ vẻ uy tư, dường như chờ đợi cái gì đó. Nàng ta đang nghĩ cái gì? Mạnh Thiên Sở bảo Chu Hạo, Vương Dịch dừng lại chỗ cũ, còn mình thì từ từ lần tới. Hắn sợ quấy nhiễu vị mỹ nhân phía trước, liền trốn sau một cây nhìn lén, thấy nàng thò bàn tay thon dài trắng mịn như phấn rồi ra chậm rãi vuốt ve một đóa hoa hồng to chói mắt, không biết trong lòng ẩn tàng tâm sự nan giải gì. Mạnh Thiên Sở định thần, tức thời cảm thấy mình làm như vậy không thỏa. Cô nam quả nữ, hắn lại còn ẩn thân sau cây nhìn lén thiếu nữ như hoa kia, nếu người ta phát giác được thì có trăm cái miệng cũng khó biện bạch. Tâm niệm như thế, hắn cảm thấy thắc thỏm bất an. Hắn quyết tâm nhìn một lần nữa rồi đi ngay. Thiếu nữ váy hoa trước mặt kia không những đẹp khiến người vừa nhìn là mê mệt, mà còn có gương mặt vừa tinh danh vừa ai oán đáng thương, khiến người ta nhìn là thấy tội nghiệp. Hắn cho rằng trong thế giới muôn hoa đua nở thế này, một thiếu nữ băng thanh ngọc khiết đáng lẽ phải sống ngây thơ vui vẻ, đằng này đượm chút ưu tư, khiến cho hắn nhận thấy ở chốn phàm trần nhân gian khó mà được gặp. Nhìn một lúc, nữ tử đó đột nhiên thở dài, từ từ đứng dậy, túi người xách cái làn đựng đồ may vá khoác lên vai, từ từ đi lên núi. Thân hình của nàng rất nhẹ nhàng, bước đi thoăn thoắt như trên không trung, không có chút tiếng động nào. Mạnh Thiên Sở sợ nữ tử đó phát hiện ra mình, vội tránh qua một bên, chờ thiếu nữ lên núi thật xa, hắn mới từ sau cây lớn bước ra. Trốn hoang vắng dã ngoại thế này sao lại có nữ tử tuyệt thế như vậy? Chẳng lẽ ta đã gặp tiên nữ, hay là yêu tinh? Mạnh Thiên Sở lẩm bẩm. Cái gì yêu tinh? Cái gì tiên nữ? Mạnh Thiên Sở quay đầu, không ngờ đó là Hạ Phượng Nghi và Phi Yến. Thì ra vừa rồi hắn chỉ cố nhìn nữ tử kia. Hai nàng đã theo sau đến mà không biết. Phi Yến là cô ả thính hai, nghe hắn nói như vậy liền bắt bẻ ngay. Sao chàng mới đi tới đây thôi? Thiếp còn cho rằng chàng đã sớm vào trong thôn, ngay trà đã pha sẵn nữa rồi. Hạ Phượng Nghi cười nói. Mạnh Thiên Sở không nói gì, bắt tay lên trán phóng mắt nhìn lên núi, thân ảnh của cô gái kia đã không còn thấy đâu nữa. Đại khái là yêu tinh thật rồi. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm như vậy, quay lại nhìn Hạ Phượng Nghi và Phi Yến, cười cười, rồi quay qua đi thẳng vào trong thôn. Sáu người đến nơi. Thôn này quả là xứng với cái tên Liên Vụ thôn, thôn màu hồng phấn, trong thôn toàn là ao hồ, đưa mắt nhìn toàn màu hồng, đó chính là màu của hoa sen. Gió mát thổi tới, họ còn nghe thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng, thư thái. Một địa phương quá đẹp. Phi Yến giống như con én khoái lạc trước gió xuân, tung tăng chạy khắp con đường nhỏ trong thôn. Phi Yến em chậm chút, đường đá buổi sáng trơn lắm, cẩn thận coi chừng thế. Hạ Phượng Nghi nói. Lời vừa dứt, liền nghe ai yêu một tiếng. Phi Yến chỉ còn một chiếc giày thêu hoa ở trên đường đá, người đã té quay đơ vào hoa cỏ bên lộ rồi. Mọi người đều không nhịn được bật cười to, Lý Lâm Tĩnh chạy tới hỏi, mợ ba, mợ không sao chứ? Xong đưa tay kéo Phi Yến dậy. Mạnh Thiên Sở cười hỏi, thế nào hả? Thế sao rồi? Mông bị va mạnh vào đá, đau quá. Phi Yến cắn răng suýt xoa lia lịa, dùng tay xoa xoa mông. Ta giúp nàng xoa cho. Mạnh Thiên Sở đưa tay đặt lên mông Phi Yến định vò bóp dây dây. Phi Yến đỏ mặt tránh ngay, cự nữ, thiếu gia, có người ở bên kia. Chu Hạo và Vương Dịch vội ho khan truyền thân, lớn tiếng nghị luận phong cảnh ở xa xa. Mạnh Thiên Sở một tay nắm giữ tay Phi Yến, một tay xoa nắn bờ mông tròn lắn của nàng, hết đau chưa?
Hết.
Hết đau rồi. Phi Yến vội va đáp, mặt đã đỏ như gấp chín nhồi kỹ rồi. Trong Liên Vụ thôn này hầu hết là người họ Hải sống, tổ tiên là từ Phúc Kiến Duyên Hải di cư đến đây, đã khá nhiều năm rồi. Mọi người vào thôn tìm người dò hỏi chỗ ăn uống, bấy giờ mới phát hiện không tốt đẹp như Mạnh Thiên sở nghĩ. Hắn vốn cho rằng chỉ cần có tiền là có chỗ ăn chỗ nghỉ, không ngờ dân tình ở đây tựa hồ không thuần phát như vậy, họ dường như không mấy hứng thú với tiền, không chịu để cho người lạ ở nhà mình ăn ngủ. Mấy người hắn vốn mặc đồ thường đi chơi, không biểu lộ thân phận, nên không ai biết người trẻ tuổi này chính là hình danh sư gia của huyện nhà, hơn nữa còn là lĩnh ban Đông Hán của Hàng Châu Phủ, là đại hồng nhân của Hán Đốc Đông Hán. Do đó, không có ai thèm để ý đến họ, dọc đường dò hỏi mãi không có kết quả gì, mọi người đều vô cùng thất vọng. Phi Yến nói, thiếu gia, hay là chúng ta đi tìm Lý Chánh, cổ họng của em đã khát buốc khói luôn rồi. Mạnh Thiên Sở yêu thương khẽ nựng má nàng, gật đầu. Vương Dịch vội vã đi tìm thôn dân hỏi nhà của Lý Trưởng. Mọi người vội vã đi tìm, đến một khu trạch viện. Mạnh Thiên Sở nhìn tòa trạch viện này, thấy nó không có chỗ gì đặc biệt, chỉ là hơi lớn một chút. Ở cửa trạch viện có hai cây mẫu đơn, chú, mẫu đơn là một dược thảo quý có hiệu quả chữa trị nhiều chứng bệnh, đồng thời là cây cảnh có hoa rất đẹp, nên còn có tên là hoa vương, thiên hương quốc sắc, phú quý hoa. Cây sống lâu năm, cao 115m, dễ phát triển thành củ. Cực đẹp, phát ra hương hoa nhẹ nhẹ trong gió. Hắn đi thẳng tới gõ cửa. Chẳng mấy chốc có một lão giả đi ra, dáng vẻ hiền từ, nhìn Mạnh Thiên Sở hỏi, vị công tử này, xin hỏi công tử tìm ai? Mạnh Thiên Sở bước lên bân bân lễ độ hành lễ với lão nhân, lão nhân già, chúng tôi từ thành Hàng Châu tới, nghe nói ngó sen ở quý thôn rất ngon, do đó đến đây định thưởng thức một phen, ai ngờ trong thôn không có tiểu điếm hay khách sạn gì, mấy người chúng tôi đi mệt rồi, muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi, nhưng hỏi nhiều người rồi mà không tìm được chỗ nào, cho nên mới mạo muội gõ cửa nhà ông. Chúng tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, ăn món gì đó, không biết lão nhân gia có thể phiền chút được không? Các vị từ Hàng Châu đến. Đúng vậy, thưa lão nhân gia. Con trai nuôi ta cũng ở Hàng Châu, làm đương sai ở nha môn Nhân Hòa huyện. Vậy à? Vậy thì hay quá, lệnh lang xưng hô thế nào? Nó tên Hải Tuyền. Bộ đầu Vương Dịch ở phía sau nghe vậy liền cười, ha ha, nước lớn ùa vào Long Vương miếu rồi, Hải Tuyền là huynh đệ tốt của ta. A, xin hỏi vị này là... Ta là bộ đầu Vương Dịch ở nha môn Nhân Hòa huyện, không biết Hải Tuyển có nói qua với ông chưa? À, thì ra là Vương bộ đầu. Có nói qua. Hải Tuyển thường nhắc tới ngài mà. Ta là cha nuôi của Hải Tuyển, là lý trưởng của thôn này, tên là Hải Thiếu Khanh. Ta vừa định ra cửa đi vòng vòng, không ngờ gặp phải các vị, mời các vị mau vào nhà. Lão giả ấy vội vã mời Mạnh Thiên Sở và mọi người vào trong vườn. Đất nông thôn rộng người ít, trạch viện đều rất lớn. Nhà của lý trưởng này cũng như thế. Trong vườn thậm chí còn có ao nước và giả sơn, từ cách bố trí trong vườn mà xét, chủ nhân của nhà này không phải kẻ phàm tục, mà có vẻ hơi thông sách vỡ bút mực, bố cục xem ra rất có quy cách. Trong vườn còn trồng nhiều loại hoa cỏ, rất nhiều thức đều chưa từng thấy qua, màu sắc rất xinh đẹp. Hải Thiếu Khanh dẫn Mạnh Thiên Sở và mọi người vào phòng khách, mời ngồi. Lúc này có một tiểu nha hoàn bước ra đem nước sạch cho mọi người rửa mặt. Thật nhanh sau đó có một tiểu nha hoàn dọn trà mát lên. Mọi người đang khát, nên không khách khí gì, uống liền mấy chén. Tiểu nha hoàn đứng ở cạnh thấy vậy không khỏi cười khúc khích. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người uống trà mát xong, cảm thấy mát mẻ thoải mái hẳn. Mạnh Thiên Sở đứng dậy cảm ơn Hải Thiếu Khanh, đa tạ Lão Tiên Sinh, chúng tôi đến qua đường đột, để cho Lão Tiên Sinh cười cho rồi. Lão Tiên Sinh Hải Thiếu Khanh không quá để ý đến chuyện đó, cười hà hà lắc đầu, công tử không cần để ý, nên xin lỗi phải là chúng tôi, ai, cũng không biết sao nữa, dân tình trong thôn của ta đây, ai. Đang nói chuyện, một nha hoàn hoảng loạn chạy vào, lao ra. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra đại sự rồi. Nha hoàn đó ấp úng nói. Mặt Hải Thiếu Khanh trầm xuống, hoảng hốt cái gì vậy, khách khứa ở đây, không được vô lý như vậy. Từ từ nói. Dạ, lao ra, ở ao nước đầu làng phía đông phát hiện một thi thể. Nha hoàn đó mặt vẫn còn tái ngắt, ấp úng thưa. Nghe lời này, Hải Lý Trưởng vừa rồi còn bình tĩnh như thường lộ vẻ kinh hoàng ngay. Vùng ông ta quản xảy ra án mạng. Do cổ đại thực hiện chế độ liên đới rất nghiêm, e rằng ông ta chạy không thoát bị liên lụy hoặc kéo vào vòng trách nhiệm. Mạnh Thiên Sở ngược lại thì dở khóc dở cười. Hắn nghĩ đây rốt cuộc là thế nào, hắn chẳng lẽ là sao chổi thật sự, đi tới chỗ nào là chỗ đó có người chết. Sao chổi thật rồi? Thi thể. Ai chết rồi? Hải Thiếu Khanh vội hỏi. Trụ tử, là Hải Trụ Tử chết rồi. Nha hoàn đó đáp. Hải Trụ Tử. Là con trai của Hải Đại Sơn hả? Đúng a. Chính là hắn. Hải Thiếu Khanh vội đứng dậy nói với bọn Mạnh Thiên Sở, cái này, Vương bộ đầu, vừa khéo ông ở đây, cũng là tấu xảo quá rồi, có thể miễn vào thành báo quan. Thỉnh Vương bộ đầu đến tra án. Vừa rồi vào nhà chỉ chú ý uống trà giải khát, không kịp giới thiệu. Đến lúc này thì Vương Bộ Đầu vội giới thiệu Mạnh Thiên Sở, Hải Lý Trưởng, vị này là Mạnh Sư gia trưởng quản hình danh trong Nhân Hòa huyện của chúng ta. Hải Lý Tránh nghe thế cả kinh, vội vã quan sát Mạnh Thiên Sở, rồi không người xin tội, thì ra là Mạnh Sư gia. Sớm đã nghe Sư gia phá án như thần, chỉ là vô duyên được biết, hôm nay được kiến diện quả là tam sanh hữu hạnh a. Nếu như đã phát sinh án mạng, Mạnh Thiên Sở không khách sáo làm chi, giới thiệu nhanh Hạ Phượng Nghi và Phi Yến với Hải Lý Trưởng. Sau đó để Lý Lâm Tĩnh lưu lại nhà Lý Trưởng chiếu cố cho hai vị thiếu phu nhân, còn hắn thì dẫn Vương Bộ Đầu, Chu Hạo được Hải Lý Trưởng và Tiểu Nha Hoàn vừa báo cáo đó dẫn rời khỏi nhà. Được Nha Hoàn đó dẫn đường, đi được khoảng 10 phút thì đến một ao nước nhỏ ở đầu thôn phía đông. Bên cạnh bờ ao đã có nhiều người xem náo nhiệt vây quanh, Mạnh Thiên Sở vừa nhìn thấy mày đã nhíu tít lại, vì hiện trường xem ra đã bị phá không còn gì nữa rồi. Thôn Lý Trưởng và Bộ Đầu Vương Dịch vội đến bảo thôn dân lui ra. Mạnh Thiên Sở bước đến bờ ao, phát hiện có một nam nhân quần áo lăng loạn ướt nhẹm đang nằm trên một khối đá xanh. Tuổi người này khoảng 30, hai mắt nhắm chặt, chẳng động đậy gì. Mạnh Thiên Sở trước hết nhìn quanh. Cái ao này có một miệng giếng nho nhỏ ở gần bên. Nước trong giếng liền với nước dưới ao. Bốn phía ao được lát chèn bằng đá xanh rất chắc, có mấy bậc đá kéo dài tới nước, cung cấp cho người dân chỗ để tẩy thức ăn giặt quần áo. Do bị cọ sát sau một thời gian dài, phiến đá có vẻ rất sạch và nhẵn bóng. Mạnh Thiên Sở đến cạnh người chết, ngửi được một mùi rất hăng, liền quan sát chung quanh đó, phát hiện cạnh thi thể có một đống chất ói. Hắn túi xuống ngửi ngửi, nồng nặc mùi rượu, lòng hơi động. Theo thường lý của y học, chỉ đường, ao sinh hoạt, này hiển nhiên là được người dân trong thôn dùng để sử dụng làm nước nấu ăn và tắm giặt. Thôn dân thường sẽ không chạy đến cạnh chỉ đường ói nữa. Chẳng lẽ người này trước khi chết uống rượu vào, đến cạnh chỉ đường uống nước, không cẩn thận chơi xuống bị chết một sao? Xem ra cần phải kiểm tra hàm lượng trong nội thể của người chết trước đã. Chính vào lúc này, có một lao giả vẹn đám người quan sát chúng quanh ra, chen vào, nhìn thi thể xong rồi hô lên một tiếng cả kinh, loạn choạng đến bên thi thể, phục xuống ôm chầm lấy, bật khóc nức nở. Hải Lý Trưởng cho Mạnh Thiên Sở biết người này chính là Hải Đại Sơn, phụ thân của người chết. Mạnh Thiên Sở khen nói với lao giả, lão nhân gia, ta là hình danh sư gia của huyện nhà, hiện đang điều tra án mạng này. Làm phiền ông lui ra, chờ ta khám nghiệm hoàn tất. Xác định tính chất của án này xong rồi ông hãy đến linh thi thể về lo liệu tang sự, được không? Hải Đại Sơn nghẹn ngào gật đầu, đứng dậy lùi qua một bên, vẫn khóc ngừng sụt sùi khóc lóc. Chương 174, tiểu nữ tử tuyệt trần. Vip vạn đần. Mạnh Thiên Sở khe nói với lao giả, lão nhân gia, ta là hình danh sư gia của huyện Nha điều tra án mạng này, làm phiền ông lui ra, chờ ta khám nghiệm hoàn tất, xác định tính chất án kiện xong rồi ông hãy linh thi thể về làm đám tang, được không? Hải Đại Sơn nghẹn ngào gật đầu, đứng dậy lùi qua một bên, vẫn khóc rưng rức ý như cũ. Mạnh Thiên Sở cúi người xuống, cởi quần áo của người chết, tiến hành kiểm nghiệm sơ bộ về thể biểu, vẻ ngoài, đối với thi thể, phát hiện ở miệng mũi người chết không ngừng xì ra các bọt khí trắng, tích tụ ở miệng mũi. Đây là dấu hiệu thường thấy do bị chết đuối. Thi ban hơi nhạt, tứ chi nổi da gà, vẻ ngoài của thi thể không có vết thương rõ ràng nào khác, sơ bộ đoán định là bị chết đuối. Mạnh Thiên Sở nói với Hải Thiếu Khanh, làm phiền Lý Trưởng gọi người phát hiện thi thể sớm nhất tới đây, ta có lời muốn hỏi. Hải Lý Trưởng bước tới hỏi thôn dân vây quanh, mọi người chỉ về một cô bé dẫn trâu. Cô bé đưa dây thừng buộc trâu cho cậu bạn nhỏ, e dè bước tới, đại lao ra, là cháu phát hiện trước nhất. Hải Thiếu Khanh hiền từ vuốt đầu cô bé, đừng sợ, sư gia có lời muốn hỏi cháu, cháu đem tình hình trải qua kể lại kỹ cho sư gia nghe, biết không? Cô bé đó gật đầu, sắc mặt tái ngắt, sợ hãi nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở mỉm cười đến cạnh cô bé ngồi xuống, tận hết khả năng dùng lời lẽ dịu dàng hỏi, tiểu muội muội, cháu tên là gì? Lộ Nhi. Vậy à, Lộ Nhi rất dũng cảm, đúng không? Cháu cho thúc thúc biết cháu làm sao phát hiện thi thể này vậy? Nhắc đến chuyện này, người cô gái nhỏ khẽ run, hiển nhiên là chưa lấy lại tinh thần từ trong kinh khủng. Cô bé ấp úng một hồi, mới nói, sáng nay Lộ Nhi dẫn trâu ra ngoài thôn thả, khi đi qua ao nước này, nhìn thấy trên mặt ao có một y phục nổi. Lộ Nhi cho rằng là ai đó giặt y phục bị rơi, nên tìm một cái cây vớt y phục lên xem, không ngờ khều cách nào cũng không động. Lúc này Lưu Đại Thẩm đến ao rửa rau, nghe Lộ Nhi nói vậy, liền đến rút, bấy giờ mới phát hiện là có người chết, Lộ Nhi sợ quá khóc luôn. Lưu Đại Thẩm sắc một giỏ rau ở bên cạnh gật đầu, đúng vậy, Lộ Nhi nói không sai, đúng là như vậy, khi tôi phát hiện y phục đó kỳ thật là một người, tôi cũng sợ quá kêu thét lên, mọi người nghe thế chạy lại giúp kéo người chết lên. Thì ra là Hải Trụ Tử con trai của Hải Đại Thúc. Kiểm tra ra thì nó đến chết ngắt rồi, mới phái người chạy đến nhà Lý Trưởng báo cáo. Mạnh Thiên Sở hỏi, phát hiện thi thể vào lúc nào? Khoảng thời gian một nén nhang trước, phát hiện là đi báo cáo ngay. Hiện giờ là thần sơ, sáng sớm, ba khắc, Mạnh Thiên Sở nhẩm tính xong hỏi, trước đó còn có ai đến nữa không? Lưu Đại Thẩm đáp, cái này thì không biết. Nhưng mà sớm vậy có ai đến đây chứ? Trước đây đều là tôi đến đây rửa rau trước, nhà tôi cách ao làng không xa. Mạnh Thiên Sở động tâm, hỏi, tối qua bà có nghe tiếng động gì dị thường không? Lưu Đại Thẩm túi đầu trầm tư một lát, đáp một cách khẳng định, không nghe được cái gì, nhưng mà tối qua tôi ngủ sớm, ngủ một giấc đến trời sáng, tôi cũng không nghe thấy gì. Mạnh Thiên Sở hơi thất vọng, quan sát xung quanh ao nước. Thôn này hơi nhỏ, do đó các nhà ở khá phân tán, cách ao gần nhất cũng phải mấy chục bước, nếu không đặc biệt lưu ý, chuyện xảy ra ở đây đích xác là nghe không được. Hắn không chịu cam tâm, lại hỏi mấy hộ ở gần ao, đều được đáp là đã ngủ sớm, không nghe tiếng động gì dị thường. Nông thôn đều như thế, trời vừa tối là không có hoạt động vui chơi gì, cho nên thường ngủ rất sớm. Không phát hiện manh mối gì, Mạnh Thiên Sở lại hỏi cho của người chết là Hải Đại Sơn, Đại Thúc, con trai ông bình thường có uống rượu không? Hải Đại Sơn gật đầu, thần tình rất bi thương, tôi khuyên nó không được. Nó từ nhỏ đã không có mẹ, là tôi nuôi từ nhỏ lớn lên, thương yêu vô cùng, không ngờ khi lớn rồi không chịu nghe lời, thường uống rượu đến bất tỉnh nhân sự. Hải Lý Chánh ở bên cạnh cũng nói, đúng vậy, cậu trụ tử này rất ham uống rượu, khuyên thế nào cũng không được. Không uống rượu còn đỡ, uống rượu vào quả thực là... Ai? Mạnh Thiên Sở tiếp tục hỏi Hải Đại Sơn, thỉnh ông kể lại những chuyện con trai ông tối qua làm xem. Tôi không rõ lắm, tôi đi ngủ từ rất sớm. Tối qua con trai ông có uống rượu không? Con trai tôi dường như ngày nào cũng uống, hơn nữa đều uống tới say mềm, nói sao cũng không nghe. Ai? Tôi làm sao đối phải với người mẹ đã chết của nó đây chứ? Hải Đại Sơn đối với đứa con này tuy giận không nên người, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của ông ta, nói đến chỗ đau lòng không khỏi nhỏ lệ ròng ròng. Chính vào lúc này, chợt nghe ở bên ngoài có tiếng nữ tử khóc lóc, đám người đua nhau tránh ra, một nữ tử trẻ tuổi bước vào, nhìn thi thể trên bậc đá xanh, quỳ sụp xuống che mặt khóc. Mạnh Thiên Sở nhìn nữ tử này, thân người chợt chấn động. Cô gái này chính là cô gái trẻ có thần tình u buồn mà hắn gặp ở cửa thôn. Hắn vội hỏi Hải Lý Chánh, nữ tử này là ai? Là vợ của Hải trụ tử, vừa sáng sớm đã lên núi cắt cỏ heo, tôi phái người đi báo cho cô ta, vừa được tin là về đó. Mạnh Thiên Sở chờ nữ tử này bất tiếng khóc, cất tiếng hỏi, tiểu nương tử, bị nhân là hình danh sư gia của huyện, họ Mạnh, phụ trách điều tra án chết đuối của phu quân cô tại ao này, hiện giờ có điều muốn hỏi cô. Cô gái đó xoay người qua, dương đôi mắt đầy lệ nhìn Mạnh Thiên Sở, có thể vì đau lòng quá độ mà nhất thời không phản ứng kịp. Hải Đại Sơn ở bên cạnh vội nhắc, vợ trụ tử, đừng khóc nữa, Mạnh sư gia có điều muốn hỏi con kìa. Nữ tử đó bấy giờ mới cố nén tiếng khóc buồn, quỳ dập đầu chào Mạnh Thiên Sở, mắt nhìn xuống đất, chờ nghe hắn hỏi. Mạnh Thiên Sở tử tế quan sát nữ tử này, vẫn như tiên tử ly trần thoát tục y như cũ, nhịn không được thở dài, không ngờ thôn nhỏ tĩnh lặng này lại có nữ tử như vậy, thật là khiến người khen ngợi nhưng cũng thở dài. Hắn hỏi, cô tên gì? Tiểu nữ là Hải Lâm Thị, khuê danh Ngực Phàm. Lời nói nhẹ nhàng bay bổng, tuy còn chen tiếng khóc, nhưng nghe khiến người tâm hồn khoáng đãng. Người chết là gì của cô? Là trượng phu của tiểu nữ nói đến đây, lời nàng ta có chút nghẹn ngào. Trượng phu của cô vì sao chết ở ao, cô biết không? Lâm Nhược Phàm khẽ lắc đầu. Vậy trượng phu của cô tối qua làm gì? Lâm Nhược Phàm sụt sùi đáp, tối qua phu quân tôi ăn cơm xong là ra ngoài, tôi chờ đến canh tư khuya rồi mà không thấy về. Cô biết hắn đi đâu không? Lâm Nhược Phàm lắc đầu, tiểu nữ không biết, phu quân ra ngoài thường không nói cho tôi biết. Xem ra người chết này theo chủ nghĩa gia trưởng đại nam tử. Điều này ở cổ đại thấy quen rồi, hắn cũng không lấy gì làm kỳ. Mạnh Thiên Sở trầm ngâm một chút, người chết Hải trụ tử bình thường ham uống rượu, hơn nữa ở bờ ao cạnh nơi chết phát hiện vật đói nữa, xem ra là đi ra ngoài uống rượu, say mềm trở về, trên đường đi ngang qua ao, khát nước định ghé uống, không ngờ đứng không vững, té xuống ao chết đuối. Do không phát hiện dấu vết bị người giết, Mạnh Thiên Sở cho Hải Đại Sơn đem thi thể con trai về an táng. Hải Lý Chánh thấy Mạnh Thiên Sở đã xử lý xong án này, không phải là án mạng hung sát, thở phào cùng hắn trở về nhà. Mấy người họ về đến nhà, liền ngửi thấy một mùi thơm nước muối. Mạnh Thiên Sở rất quen với mùi này, biết ngay là nó có thể xuất phát từ tay Phi Yến, xem ra Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đã xuống nhà bếp trợ giúp rồi. Hải Thiếu Khanh và Mạnh Thiên Sở đi thẳng đến nhà bếp, quả nhiên thấy Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đang bận rộn, tựa hồ đã quen thuộc với nữ quyến của Hải gia. Mọi người ở trong nhà bếp vừa làm đồ ăn vừa nói chuyện, thấy bọn Mạnh Thiên Sở trở về, vội bước đến đón. Hạ Phượng Nghi hỏi, phu quân, chuyện là sao vậy? Một thôn dân uống say, đi ngang qua ao làng, rơi xuống đó chết một rồi. Thật là đáng thương. Hạ Phượng Nghi thở dài, phu quân, chúng thiếp đã làm canh ngó sen rồi, mọi người ra phòng khách ngồi đi, sẽ dọn ra ngay thôi. Hải Thiếu Khanh thấy phu nhân của Hình Danh Sư ra đến nhà bếp, thật là ấy nấy, vội cười hề hề, phu nhân làm vậy là giết lao phu rồi. Xin thỉnh mau đến phòng khách uống trà nghỉ ngơi, trong nhà có nha đầu sai khiến, không ngờ mấy ả này thấy có người làm, tự nhiên lười biếng trốn việc rồi. Ông ta chuyển thân, nhìn một phụ nhân trung niên mặc quần áo hoa lệ, oán trách, phu nhân. Mọi người sao có thể để khách xa đến nhà bếp làm lụng vậy? Trung niên phụ nhân này là phu nhân Long Thị của Hải Lý Chánh, ấy nay nói, lao ra, mạnh phu nhân đòi phải xuống nhà bếp, nói muốn học cách nấu món canh ngó sen này, thiếp thân không cản được. Phi Yến ở bên cạnh chen lời, kỳ thật không ngại gì, chúng tôi quấy nhiều ông là chúng tôi không phải. Dù sao thì chúng tôi cũng nhàn nhã không có gì làm, ở nhà cũng vậy thôi, đâu có phân biệt gì, do đó ngại không cần phải ngại. Cái này sao có thể chứ? Hải Lý Chánh xoa tay, nhất thời không biết sao cho phải. Mạnh Thiên Sở cười nói, được rồi, Lý Trưởng, hai vị phu nhân của ta làm đồ ăn không tệ chút nào, lát là Lao Tiên Sinh sẽ biết thôi. Chúng ta ra phòng khách chờ đi. Nói xong kéo Hải Lý Chánh ra ngoài phòng khách. Chẳng mấy chốc, canh ngó sen sực nước mùi thơm đã dọn lên. Mạnh Thiên Sở đã cảm thấy đói, không làm vẻ khách sáo gì, húp xoàn xoạt liền mấy chén, mùi dính luôn nước canh, khiến mấy thị nữ ở bên cạnh bụt miệng cười khúc khích. Phi Yến vội rút khăn tay ra lau cho Mạnh Thiên Sở, cười nói, thiếu gia, xem vẻ phàm ăn của người, em và mợ cũng đã học được cách làm rồi, dù gì ở đây cũng gần thành, nếu người thích ăn thì chúng em sẽ thưởng phái người tới đây mua về nấu cho người ăn. Hải Lý Chánh thấy Mạnh Thiên Sở thích ăn, cũng rất cao hứng, vớt râu cười, không cần phiên như vậy, hải tử hải tuyển thường về nhà, tôi sẽ để nó thường mang biếu sư ra ngài một ít là được. Thôn chúng tôi chẳng có gì, chỉ có món củ sen ngó sen này là nhiều lắm. Mạnh Thiên Sở đáp, như vậy quá tuyệt rồi, xin đa tạ Lý Trưởng. Hạ Phượng Nghi nói, phu quân, nếu như ăn uống no rồi, hay là chúng ta đi ngắm phong cảnh, vừa tới là gặp án rồi, chưa có du ngoạn gì hết. Đúng vậy. Mạnh Thiên Sở đứng lên, chắp tay cảm tạ Lý Chánh, cáo từ mang Hạ Phượng Nghi và mọi người đi. Hải Lý Chánh nếu như đã biết thân phận của Mạnh Thiên Sở, sao bỏ qua cơ hội vớt mông ngựa, liền tự xung phong làm người hướng đạo, đề nghị ở đầu thôn có mấy cây hoại rất lớn, từ đó có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc dưới núi. Được ông ta dẫn đường, đám người Mạnh Thiên Sở khoan thai lên núi. Liên vụ thôn này quả là cảnh sắc giống tên, gần trưa rồi mà mây mù vẫn quấn quýt, toàn bộ thôn chìm trong đó nhìn không rõ ràng. Mấy cây hoè ở đầu thôn lúc gần lúc hiện giống như trong tiên cảnh vậy. Mạnh Thiên Sở phe phới quạt, vừa nghị luận với Hạ Phượng Nghi và Phi Yến phong cảnh dọc đường, từ tự tin bước đến mấy cây hoè đó. Đến dưới cây, họ phát hiện ở dưới đã bày mấy cái ghế dài. Nói là ghế, kỳ thật chỉ là những khúc cây dài trẻ ra, cộng thêm mấy cái giá mà thôi. Nơi này cũng có dã thu sân thôn, phong cảnh rất đẹp, không phải là giao thông yếu đạo nên khá tĩnh mịch. Những cái ghế dài này rõ ràng là không dùng để nghỉ chân, mà là để người trong thôn mùa hè ra đây hóng mát, hoặc là chỗ để nam nữ thanh niên ra đây đàm tình thuyết ái. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đến ngồi lên ghế, đưa mắt ngắm nhìn hương thôn phiêu miểu dưới chân núi, cảm thấy mọi huyên náo trần tục của thế gian đều rời xa mình, trong lòng dâng lên cảm xúc ly trần. Chính vào lúc này, trong thôn truyền đến tiếng pháo nổ, rồi tiếng kèn trống tấu lên những bài nhạc buồn, trong đó có cả tiếng khóc. Hải Lý Chánh đứng dậy nhìn, nói, dường như là ở nhà Hải Đại Sơn. Có thể là ông ta đã thỉnh người đưa đám về làm tang lễ cho con trai rồi. Nhắc đến chuyện sáng nay, Mạnh Thiên Sở lập tức nhớ tới cô vợ trẻ Lâm Nhược Phàm siêu phàm thoát tục của người chết. Hắn tưởng lại gương mặt xinh tươi với thần sắc ai oán của nàng ta, đó là một dáng vẻ thuần khiết không nhiễm bụi nhân gian, thật không ngờ ở chỗ này lại có cô gái như tiên nữ như vậy. Nghĩ đến Liêu Nhược Phàm, Mạnh Thiên Sở nhịn không được ngẩn ra, lẩm bẩm, nữ tử này quả là kỳ lạ a. Nữ tử? Ai thế? Hạ Phượng nghi hỏi. À, đó là cô vợ của thôn dân uống rượu say bị té ao chết sáng nay đó mà. Hạ Phượng Nghi nhìn bộ dạng bối rối của Mạnh Thiên Sở, dịu dàng hỏi, cô gái này nhất định là đẹp lắm phải không? Ừ, Mạnh Thiên Sở dường như đang bận suy nghĩ, gật đầu đáp bừa, tiếp đó tỉnh ngộ lại ngay, vội cười cầu tài lắc đầu. Không, không thể xem là đẹp, nếu luận về mỹ mạo, cô ta sao sánh với nương tử của ta, kém xa lắm, hắc hắc. Phi Yến ở bên cạnh cười nói, thiếu gia, xem thần tình vừa rồi của người kia. Có mù cũng nhìn ra người thập phần thưởng thức cô gái này. Do đó nha, hi hi, thiếu gia không giải thì còn đỡ, giải thích rồi thì đúng là khiến người ta cảm thấy có điểm giả rồi. Ta nói đây là thật mà. Mạnh Thiên Sở ra vẻ vô cùng ủy khuất, chuyển đầu nói với Hải Lý Chánh, Lý Chánh đại nhân, ông nói coi Hải Lâm Thị so với nương tử ta thế nào? Có phải là kém xa không? Hải Lý Chánh vội cười cầu tài, cái đó là tất nhiên, Hải Lâm thị chẳng qua chỉ là thôn phụ sơn dã, làm sao có thể sánh với đại gia khuê tú như phu nhân của sư gia. Mạnh Thiên Sở trầm mặt, ta không bảo ông nói về xuất thân, ông nói về tướng ta sắc vóc xem có thể sánh được với nương tử ta không. Hắc hắc, như vậy thì càng không thể sánh nữa, Hải Lâm thị đó mặt mày xấu xa, tay chân thô kệch, an to nói lớn, làm sao có thể sánh với sư gia phu nhân Hoa Dung Nguyệt Mạo chứ. Mạnh Thiên Sở đắc ý nhìn Hạ Phượng Nghi cười, thế nào? Ta không lừa hai nàng chứ? Không ngờ Vương Dịch Vương Bộ Đầu ở bên cạnh là người thật thà, nghĩ không phải vậy, liền cãi ngay, không đúng, Hải Lâm thị đó đích xác là sắc vóc siêu quần, làm gì có chuyện mặt mũi bặm trận tay chân thô cả chứ.